Chương 400, chặn đường chương 400, chặn đường Trần Viễn nghiêng thai lắng nghe, tâm tướng ảnh nha ban cho cảm giác quyết tán đến cực hạn, 3 km bên trong không có sinh mệnh phản ứng, nhưng nơi xa có chấn động, rất yếu ớt, giống như là số lớn nhân mã di động. Vũ Tư Thành dừng lại bước chân, tay trái ấn tại bên hông đoàn đao trên, Thiên Lang bản bộ sẽ không phản ứng chút nào. Chúng ta hủy 5 cái khu mỏ gạo, giết 2 cái tế tự, bọn hắn như còn không phải Việt quân, vậy cái này văn minh sớm nên diệt vong. Từ Vô Dị ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, đó là bọn họ lúc đến phương hướng, cũng là Thiên Lang bản bộ chỗ đại khái phương vị. Màu đỏ sẫm tầng mây buông xuống, phản phất ngưng kết của máu. Mặc kệ tới là cái gì, chúng ta không có thời gian dây dưa. Hồng Nghiệm nhất một lần nữa cất bước, phi hành khí là chúng ta duy nhất đường lui, nhất định phải ở trước khi trời sáng đuổi tới. Đội ngũ lần nữa gia tốc, nhưng chỉ vẹn vẹn nửa giờ sau, Trần Viễn đột nhiên giơ tay phải lên, kia là đình chỉ tiến lên thủ thế. Năm người cấp tốc cần nấp đến một chỗ nham sườn núi phía sau. Tới. Trần Viễn thanh âm kéo căng, chính phương bắc hướng, 7 km, 4 cái di động cao tốc mục tiêu, năng lượng phản ứng rất mạnh. Lâm Giác điều ra máy dò số liệu, trên màn hình 4 cái điểm đỏ chính lấy tốc độ kinh người tới gần, phía sau còn đi theo mấy chục cái hơi yếu quan điểm. Không phải phổ thông chiến tướng. Lâm Giác nhìn chằm chằm số liệu, sinh mệnh năng cấp đều tại 39, 8 trở lên, mà lại bọn hắn năng lượng ba động có cộng minh nào đó, giống như là một cái chỉnh thể. Hồng Niệm nhất nắm chặt chuôi đao, thân tử. Từ Vô Dị nhìn về phía nàng, ngươi biết rõ. Nghe nói qua. Hồng Niệm nhất sắc mặt nghiêm túc, Thiên Lang văn minh chuyển thừa hệ thống bên trong, thần linh phụ trách câu thông thần linh, thần tử thì là được tuyển chọn chiến sĩ, tiếp nhận lang thần chúc phúc, có được viễn siêu đồng cấp lực lượng. Bọn hắn bình thường sẽ không ly khai bản bộ, trừ khi tình huống nghiêm trọng đến cần bọn hắn xuất thủ. Mưu Tư Thành tiếp lời, trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, xem ra chúng ta động tĩnh huyên náo đủ lớn. 7 km cự ly, đối với toàn lực buôn tập chiến tướng cấp cường giả mà nói, bất quá mấy phút lộ trình. Năm người không có lựa chọn tiếp tục trốn. Trốn không thoát. Tốc độ của đối phương rõ ràng tại bọn hắn phía trên, mà lại từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến, hiển nhiên đã khóa chặt bọn hắn vị trí, chuẩn bị lên chiến. Hồng Niệm nhất rút ra trường đao, Trần Viễn, Lâm Giác, các ngươi phụ trách điểm hộ cùng quấy nhiễu. Vũ lão, ngươi cùng ta một tổ. Từ Vô Dị nàng nhìn về phía Từ Vô Dị, cái kia dẫn đầu, giao cho ngươi. Từ Vô Dị gật đầu, vẫn thạch trường thương đưa ngang trước người. Màu vàng sẫm tâm tương tại thức hải bên trong chìm nổi, ngọn núi nguy nga, kim ô bố cánh. Hắn có thể cảm giác được, sắp đến địch nhân, cùng trước đó gặp phải bất luận cái gì lang nhân đều không đồng dạng. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Bọn hắn không phải chạy, mà là cơ hồ sát mặt đất phi hành. Không, đây không phải là phi hành, mà là một loại nào đó cực hạn tốc độ mang tới thị giác ảo giác. Màu đỏ sẫm khí lưu lôi cuốn lấy bọn hắn, tại sau lưng lôi ra thật dài vệt bôi. Người cầm đầu dáng vóc phá lệ cao lớn, tiếp cận 3 mét, toàn thân bao trùm lấy màu vàng sẫm bức giáp, giáp phiến bên trên khắc đầy phức tạp hình sói phù văn. Hắn không có đeo vũ khí, hai tay tự nhiên xuôi ở bên người, nhưng đầu ngón tay dọc theo dài nửa mét đỏ sẫm lợi trảo, như là mười trôi loan đao. Hắn đứng tại cự ly 5 người ngoài trăm thước nham trên đồi, sau lưng ba đạo thân ảnh theo thứ tự rơi xuống, hiện lên hình quạt tản ra. Bốn người này đều là lang nhân, nhưng cùng phổ thông lang nhân chiến sĩ hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của bọn hắn càng thêm sắc bén, khí tức càng thêm cô đọng, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt huyết quang, kia là lang thần chúc phúc biểu tượng. Người cầm đầu đỏ tươi con mắt đảo qua 5 người, cuối cùng dừng lại ở trên người Từ Vô Dị. Nhân loại. Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp như sấm rền, nói đúng là liên bang tiếng thông dụng, ta là Ô Kỳ Cách, lang thần đệ nhất thần tử. Các ngươi hủy thiên lang tứ, giết 2 vị tế tự, phần này tội, cần dùng máu đến rửa sạch. Hồng Niệm nhất cười lạnh, nói nhảm nhiều quá. Ô Kỳ Cách ánh mắt chuyển hướng nàng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh đè xuống. Hắn nâng tay phải lên, sau lưng 3 tên thần tử đồng thời tiến lên trước một bước. Thần linh đại nhân hạ lệnh, muốn sống. Ô Kỳ Cách nói, nhưng ta thay đổi chủ ý, ta sẽ đem thi thể của các ngươi mang về, treo ở tế đàn bên trên, để tất cả nhân loại biết rõ, khiêu khích thiên lang hạ trạng. Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, 4 tên thần tử động, không có báo hiệu, không có tụ lực, bọn hắn như là 4 đạo tia chớp màu đỏ ngòm, xé rách không khí lao thẳng tới mà tới. Từ Vô Dị đón lấy Ô Kỳ Cách, thương cùng chào tại một giây sau va chạm. Keng, kim loại giao kích nổ đùng chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Từ Vô Dị chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo từ thân thương truyền đến, chấn động đến hắn miệng hổ run lên. Ô Kỳ Cách lợi chảo lại cứng rắn như thần bình, cùng vẫn thạch trưởng thương chính diện đối cứng mà không tổn hại mảy may. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình lui lại 3 bước. Ô Kỳ Cách trong mắt lóe lên kinh ngạc, tâm tướng đại thành, khó trách có thể giết tế tự. Từ Vô Dị không nói gì, cổ tay rung lên, trường thương lần nữa đâm ra. Lần này mũi thương ám kim hỏa diễm bốc lên, kim ô hư ảnh tại sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Ô Kỳ Cách không dám thất lễ, song chảo giao nhau đón đỡ, đỏ sẫm huyết quang tại đầu ngón tay ngưng tụ, hóa thành một mặt dữ tợn lang đầu tầm chắn. Vâng, hỏa diễm cùng máu thuẫn va chạm, dư âm năng lượng đem chung quanh nham thạch ép thành bụi phấn. Một bên khác, Hồng Niệm nhất liên thủ với Vưu Tư Thành đối mặt một tên thần tử. Kia thần tử cầm trong tay song đao, thân đao dài nhỏ gỗ lượng, vung vẩy lúc mang theo đạo đạo màu máu hồ quang. Tốc độ của hắn cực nhanh, đao pháp xảo trá, chuyên công yếu hại. Hồng Niệm nhất trường đao thẳng thắn thoải mái, dùng công thay thủ, mỗi một đao đều mang chạm diệt hết thể quyết tuyệt. Vưu Tư Thành thì du tẩu ở bên cánh, tay trái đoạn đao như là độc xà, chuyên chọn đúng phương đao thế dính liền sơ hở. Hai người phối hợp ăn ý, vậy mà đem tên kia thần tử làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Hồng Niệm nhất sắc mặt càng ngày càng trắng. Kinh mạch của nàng thương thế chưa lành, toàn lực thôi động đao ý để vết thương cũ ẩn ẩn làm đau. Mỗi một lần va chạm đều để nàng khí huyết sôi trào. Vưu Tư Thành cũng không khá hơn chút nào. Nội thương của hắn vốn là nặng nhất, giờ phút này cưỡng ép bật công, góc miệng đã tràn ra tơ máu. Nhưng hắn ánh mắt như cũ sắc bén, đao thế không có chút nào hỗn loạn. Còn lại hai tên thần tử, phân biệt nhào về phía Trần Viễn cùng Lâm Giác. Trần Viễn bằng vào ảnh nha tâm tướng ẩn nấp năng lực, tại nham thạch trong bóng tối xuyên toa, tránh đi chính diện giao phong, dùng dao găm cùng phi tiêu quấy rối. Lâm Giác thì không ngừng ném ra ngoài phủ văn phương phiến, bố trí giản dị cả bẫy, chỉ hoan đối phương thế công. Nhưng chênh lệch quá xa. Thần tử cấp bậc lang nhân, chiến lực đã đụng chạm đến tiên thiên môn hạng, mà Trần Viễn cùng Lâm Giác đều chỉ là phổ thông tâm tướng hình thức ban đầu. Ngắn ngủi mười mấy chiêu, hai người đã hiểm tượng hoàn sinh. Không thể kéo. Hồng Niệm nhất cắn răng, truyền âm cho Bưu Tư Thành, một chiêu quyết thắng thua. Bưu Tư Thành gật đầu. Hai người ánh mắt giao hội, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Hồng Niệm nhất đột nhiên từ bỏ phòng ngự, trường đao giơ cao, toàn thân đao ý điên cuồng quán chú tiến thân đao. Đạm kim sắc quang mang tại nàng trong tay ngưng tụ, càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Chương 401, ly khai chương 401, ly khai tên kia thần tử phát giác được nguy hiểm, song đao tề xuất, màu máu đao cương như là thác nước chút xuống. Nhưng Bưu Tư Thành động. Hắn không có đi cản những cái kia đao cương, mà là thân hình lóe lên, xuất hiện tại thần tử bên cạnh phía sau. Cái này vị trí là đối phương thị giác góc chết, cũng là đao thế khó khăn nhất bay lại góc độ. Thần tử phản ứng cực nhanh, trái đao về quét. Nhưng Bưu Tư Thành không tránh không né, tay trái đoạn đao đón đối phương lưới đao đâm ra. Keng. Song đao va chạm, Bưu Tư Thành nứt gan bàn tay, đoạn đao rời tay bay ra. Nhưng hắn muốn chính là trong chớp nhoáng này cứng ngắc. Hồng Niệm nhất đao đến. Một đao kia không có bất kỳ hoa thiếu gì, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất bổ xuống. Nhưng đao ý đã áp xúc đến cực hạn, lưới đao những nơi đi qua, không khí bị y mắng mở ra, lưu lại một đạo đen như mực vết rách. Thần tử muốn né tránh, nhưng Bưu Tư Thành dùng mất đi vũ khí đại giới, vì hắn tranh thủ kia nửa giây. Đao rơi. Suy thần tử từ vai trái đến eo phải, bị một đao chém thành hai đoạn. Máu bắn tứ tung, hai nửa thi thể hướng về sau bay ngược, đập ầm ầm tại nham thạch bên trên. Hồng Niệm nhất lảo đảo lui lại, trường đao trụ địa, một ngụm tiên huyết phun ra. Một đao kia hao hết nàng còn lại lực lượng, kinh mạch truyền đến như tê liệt đau đớn. Bưu Tư Thành thảm hại hơn. Đón đỡ thần tử một đao, để hắn vốn là yếu ớt nội tạng lần nữa bị thương, giờ phút này ngay cả đứng đều đứng không vững, quỳ một chân trên đất, thở dốc như ống bế. Nhưng ý ra, giải quyết một cái. Một bên khác, Từ Vô Dị cùng Âu Kỳ cách chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hai người giao thủ vượt qua 50 chiêu, thương ảnh cùng móng đuốt nhọn hoắt xen lẫn, ám kim hỏa diễm cùng đỏ sẫm huyết quang va chạm, đem phương viên trăm mét mặt đất đánh cho mấp mô. Âu Kỳ cách càng đánh càng kinh hãi. Cái này nhân loại rõ ràng chỉ là tâm tướng đại thành, sinh mệnh năng cấp thậm chí không bằng chính mình, nhưng chiến lực lại mạnh đến mức không hợp thói thường. Tiệc cây trường thương nặng nề như núi, mỗi một kích đều mang chấn áp hết thể nặng nề, mùi thương hỏa diễm lại hừng hực như dương, thiêu đốt đến máu của hắn ánh sáng không ngừng tiêu tán. Càng đáng sợ chính là đối phương chiến đấu trực giác. Vô luận hắn như thế nào biến chiêu, như thế nào thiết hạ cả bẫy, đối phương luôn có thể tinh chuẩn tìm tới chính xác nhất ứng đối phương thức. Phản phất không phải tại chiến đấu, mà là tại hoàn thành một trận sớm đã tập luyện qua vô số lần biểu diễn. Người rốt cuộc là ai? Ô Kỳ cách quát chói tai, song chảo xé rách không khí, mười đạo màu máu khí nhọn hình lưỡi dao giao nhau chém về phía Từ Vô Dị. Từ Vô Dị trường thương quét ngang, ám kim hỏa diễm hóa thành tường lửa, đem khí nhọn hình lưỡi dao đều tiêu hủy. Hắn thừa cơ lột tiến, mũi thương đâm thẳng Ô Kỳ cách tim. Ô Kỳ cách gầm thét, sau lưng huyết quang tăng gọn, một tôn ba đầu thiên lang hư ảnh hiện hiện. Mặc dù không bằng thần linh ngưng thực, nhưng này cô hung lệ chi khí không hề yếu. Thiên lang hư ảnh sáu mắt cùng trợn, phun ra ba đạo màu máu thổ tức. Từ Vô Dị bước chân xê dịch, thân hình như du long bên cạnh rời, tránh đi hai đạo, trường thương điểm nát đạo thứ ba. Nhưng Ô Kỳ cách bắt lấy cái này một cái chớp mắt cơ hội, song chảo khép lại, đỏ sẫm huyết quang ngưng tụ thành một viên nắm đấm lớn nhỏ huyết cầu, hướng phía Từ Vô Dị ngược quanh tới. Một kích này quá nhanh, quá gần. Từ Vô Dị không kịp hồi thương đón đỡ, chỉ có thể tay trái nắm tay, ám kim khí huyết tại quyền phong ngưng tụ, chính diện đối cứng. Oeng! Huyết cầu nổ tung, Từ Vô Dị bị chấn động đến hướng về sau trượt lui hơn 10 mét, cánh tay trái ống tay áo vỡ vụn, trên cánh tay xuất hiện mấy đạo vết thương sâu tới xương, đỏ sẫm huyết quang như cùng sống vật hướng trong vết thương chui. Ô Kỳ cách cũng không chịu nổi. Từ Vô Dị kia một quyền mặc dù đội vàng, nhưng ẩn chứa núi ý chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt, cố nén đem máu nuốt trở vào. Hai người cách không đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được sát ý, nhưng vào lúc này, hai gã khác thần tử giải quyết Trần Viễn cùng Lâm Giác quá nhiều, hướng Hồng Niệm nhất cùng Bưu Tư Thành đánh tới. Trần Viễn đã thụ thương, chân trái bị đao cương mở ra một đạo sâu miệng, hành động nhận hạn chế. Lâm Giác phủ văn phương phiến cũng còn thừa không có mấy, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống. Hồng Niệm nhất cùng Bưu Tư Thành mất đi chiến lực, mắt thấy là phải bị chém giết. Từ Vô Dị ánh mắt lạnh lẽo, hắn không còn bảo lưu. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi quanh mình, kim ô hư ảnh vô cánh văng lên. Tâm tướng chi lực toàn diện bộc phát, ánh sáng màu vàng sậm từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành một tôn cao tới 10 mét nguy nga sơn ảnh. Trên đỉnh núi, kim ô dương cánh, trắng lóa hỏa diễm chiếu sáng nửa màn trời. Tâm tướng hiện hóa. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiện hóa thế gian, nhưng này cỗ chấn áp hết thể nặng nghề cùng đốt diệt vạn vật hùng hực, đã để Ô Kỳ cách sắc mặt đại biến. Ngăn lại hắn, Ô Kỳ cách gào thét, dẫn đầu nhào về phía Từ Vô Dị. Hai gã khác thần tử cũng từ bỏ hồng nhấp nhất, quay người phóng tới Từ Vô Dị. Bọn hắn có thể cảm giác được, cái này nhân loại muốn liều mạng, mà liều mạng mệnh tiên thiên cấp chiến lực, không phải bọn hắn có thể đơn độc ngăn cản. Ba tiên thần tử hiện lên tam giác vây kín, đỏ sẫm huyết quang nối thành một mảnh, hóa thành to lớn màu máu lang đầu, há miệng phệ hướng Từ Vô Dị. Từ Vô Dị không có lui. Hai tay của hắn cầm thương, thân thương ám kim hỏa diễm điên cuồng xoay tròn, cuối cùng toàn bộ áp xúc tiến mũi thương. mũi thương một điểm rực vệ trắng mang sáng lên, như là trong bóng tối dâng lên mặt trời. Kim Ô tái địa phần thiên, đâm ra một thương, không có âm thanh, không ánh sáng mang bộ phát điểm báo, chỉ có mũi thương kia một điểm trắng lóa, cùng ba tên thần tử hợp lực ngưng tụ màu máu lang đầu, tại một giây sau va chạm, thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt, sau đó vang long long long, kinh khủng bạo tạc lấy va chạm điểm làm trung tâm quét sạch ra. Ám kim hỏa diễm cùng đỏ sẫm huyết quang lẫn nhau thôn phệ, chôn bụi, sóng xung kích đem phương biên 300 mét bên trong nham thạch toàn bộ tung bay, mặt đất sụp đổ, hình thành một cái đường kính 50 mét hô to. Bụi mù tràn ngập bên trong, ba đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Là kia ba tên thần tử. Ô Kỳ cách thảm nhất, trước ngực cốt giáp vỡ vụn, máu me đồng địa, cánh tay trái mềm mềm rủ xuống, hiển nhiên đã gãy xương. Hai gã khác thần tử cũng là miệng phun tiên huyết, khí tức bị bại. Từ Vô Dị đứng tại đáy hố trung ương, trường thương trụ địa, miễn cưỡng đứng thẳng. Hắn thời khắc này trạng thái cực kém, cưỡng ép hiển hóa tâm tướng, lại thi triển phần tiên một kích, cơ hồ rút khô tất cả khí huyết cùng tinh thần. Kinh mạch truyền đến tiêu đốt đau đớn, thức hải bên trong sơn ảnh ngầm đạm, Kim Ô hư ảnh cũng biến thành mơ hồ. Nhưng hắn chống được. Đi. Từ Vô Dị quát khẽ. Hồng Niệm nhất cắn răng đỡ dậy Bưu Tư Thành, Trần Viễn cùng Lâm Giác dắt nhau đỡ, năm người hướng phía phương bắc tốc độ cao nhất chạy đi. Ô Kỳ cách muốn truy kích, nhưng vừa phóng ra một bước, liền ho ra một ngụm máu lớn. Phần thiên một kích dư uy còn tại trong cơ thể hắn tứ ngược, cưỡng ép vận công sẽ chỉ làm thương thế tăng thêm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem năm thân ảnh biến mất tại trong bóng tối. Muốn truy sao? Một tên thần tử miễn cưỡng hỏi. Ô Kỳ cách gắt gao nhìn chằm chằm năm người rời đi phương hướng, hồi lâu mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, truy không lên. Cũng nhóm nhất định có phi hành khí. Màu đỏ sẫm màn trời dưới, mùi máu tươi trong gió phiêu tán. 300 km bên ngoài, sơn mạch chỗ sâu. Một chỗ ẩn nấp trong sân cốc, đặt lấy một chiếc màu xám bạc hình thoi phi hành khí. Đây là Phan Diễn sớm bố trí đường lui, trang bị ngắn trình không ở giữa nhảy bọn trang bị, đủ để đem bọn hắn đưa về liên bang không chế tinh giới biên giới. Chương 402, trở về chương 402, trở về năm người lúc chạy đến, trời đã sắp sáng. Lâm Dật dùng sau cùng lực khí mở ra cửa khoang, năm người lảo đảo bò vào trong khoang thuyền. Khởi động. Nhanh khởi động. Hồng Niệm nhất ngồi liệt trên ghế ngồi, thanh âm suy yếu. Lâm Giác bổ nhào vào trước đài điều khiển, ngón tay nhanh chóng thao tác. Màn hình sáng lên, hệ thống tự kiểm, nguồn năng lượng số ghi, nhảy vọt tọa độ hiệu chỉnh. Bên ngoài khoang thuyền, nơi xa chân trời chuyển đến sói tru. Ô Kỳ cách vẫn là đuổi tới, mặc dù chậm một bước. Bốn đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện tại cửa vào sân cốc, nhìn xem ngay tại khởi động động cơ phi hành khí, phát ra không cam lòng gầm thét. Ô Kỳ cách song chảo điên cuồng vùng đánh, màu máu khí nhọn hình lưỡi dao chém ở phi hành khí tâm chắn năng lượng bên trên, tóe lên vòng vòng gợn sóng. Nhưng hộ thuẫn không nhúc nhích tí nào, đây là quân đội đặc chế chạy trốn phi hành khí. Lực phòng ngự đủ để ngăn chặn tiên tiên cấp thời gian ngắn công kích. Trong khoang thuyền, Lâm Giác đè xuống cái cuối cùng cái nút, nhảy vọt chuẩn bị hoàn thành. 3. Màu xám bạc phi hành khí mặt ngoài nổi lên nhạt màu lam quang văn, không gian bắt đầu bặm mèo. Ô Kỳ cách trơ mắt nhìn xem phi hành khí, tại quang mang bên trong dần dần mơ hồ, trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong sơn cốc chỉ còn lại ba tên chật vật thân tử, cùng đầy đất bừa bộn. Phi hành khí bên trong, năm người ngồi liệt trên ghế ngồi, ai cũng không nói gì, chỉ có động cơ trầm thấp bù bù, cùng riêng phần mình thô trọng thở dốc. Ngoài cửa sổ, sao trời lưu chuyển, không gian thông đạo ở trước mắt triển khai. Bọn hắn thành công. Hủy Thiên Lang tứ tinh giới năm cái khu mỏ gặm, giết hai vị tế tự, một tên thần tử, sau đó còn sống ly khai. Từ Vô Dị nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Ám kim ngọn núi nhẹ nhàng trôi nổi, Kim Ô hư ảnh nghỉ lại đỉnh núi, mặc dù ảm đạm, nhưng căn cơ không hư hại. Hắn nhớ tới Nhạc tông sư núi lửa một điều, nhớ tới Hàn lão sư chống rông tay áo phải. Mối thù này, xem như đòi lại một điểm lợi tức. Phi hành khí tại không gian trong thông đạo bình ổn tiến lên, hướng phía liên bang phương hướng. Trong khoang thuyền ánh đèn lưu hòa, chiếu rọi ra năm tấm mỏi mệt nhưng bình tĩnh mặt. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, tiền tuyến vẫn như cũ thảm liệt. Nhưng ít ra đêm nay, bọn hắn thắng. Màu xám bạc phi hành khí xuyên qua không gian thông đạo cuối cùng một đoạn gợn sóng, bình ổn đáp xuống quân đội liên bang, đệ thất tinh giới chiến khu căn cứ bí mật. Cửa khoang mở ra lúc, trước mắt đèn pha ánh sáng đối diện đánh tới, đem sân bay chiếu lên giống như ban ngày. Từ Vô Dị nheo mắt lại, thích đứng lấy tia sáng. Hắn có thể nhìn thấy sân bay biên giới đã đứng một loạt người, cầm đầu chính là Phan Diễn, vị này ngành tình báo thiếu tá giờ phút này không có mặc quân trang, mà là một thân màu xám đậm y phục hàng ngày, mang trên mặt hiếm thấy trang nghiêm. Còn có thể đi sao? Hồng Niệm Nhất thanh âm từ phía sau truyền đến, có chút suy yếu. Từ Vô Dị trở về nhìn thoáng qua. Hồng Niệm Nhất đỡ lấy cơ hồ hôn mê Bưu Tư Thành, Trần Viễn cùng Lâm Giác cũng lẫn nhau chống đỡ lấy, năm người trên thân đều mang tổn thương, vết máu cùng vết cháy tại y phục tác chiến bên trên giao thoa, nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng bọn hắn cũng còn sống. Có thể. Từ Vô Dị nói, dẫn đầu bước ra cửa khoang. Hai chân một lần nữa dẫm tại liên bang bên trên đất lúc, một cú khó nói lên lời cảm giác mệt mỏi từ cốt tủy chỗ sâu xuống tới. Liên tục cao cường độ chiến đấu, tiêu hao tâm tướng, xuyên qua không gian thông đạo, những này tiêu hao viễn siêu tưởng tượng. Nhưng hắn đứng thẳng lưng sống lưng. Phan Diễn bước nhanh tiến lên đón, đi theo phía sau mấy tên mặc áo khoác trắng quân y liễu, cùng hai đài lơ lửng cáng cứu thương. Vất vả. Phan Diễn ánh mắt đảo qua năm người, trên người Bưu Tư Thành dừng lại lâu nhất, chữa bệnh đội đã chuẩn bị xong, trước trị liệu. Không có dư thừa hàn huyền, không có khánh công chẳng diện, hết thảy đều gọn gàng mà linh hoạt. Hai tên quân y tiến lên tiếp nhận Bưu Tư Thành, xem chừng đem hắn an trí tại trên cáng cứu thương. Lão gia tử đã mất đi ý thức, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ nghẹn không được. Bưu lão thương thế nặng nhất, nhiều chỗ nội tạng vỡ tan, khí huyết bản nguyên bị hao tổn, cần lập tức giải phẫu. Một người trung niên quân y nhanh chóng kiểm tra rồi nói ra, bốn vị khác cũng cần toàn diện kiểm tra cùng trị liệu. Lâm Giác còn muốn nói điều gì, nhưng Phan Diễn đưa tay ngăn lại, trị liệu thứ nhất, cái khác về sau lại nói. Năm người tại quân y dẫn đạo dưới, phân biệt lên lơ lửng cáng cứu thương, bị mang đến căn cứ chữa bệnh trung tâm. Từ Vô Dị nằm tại trên cáng cứu thương, nhìn qua trần nhà nhanh chóng lui về phía sau. Hắn có thể cảm giác được lơ lửng trang bị bình ổn bù bù, có thể nghe được chữa bệnh trung tâm mùi thuốc sát trùng, đây hết thảy đều nhắc nhở lấy hắn thật trở về. Từ huyết tinh tàn khốc thiên lang tứ, về tới tương đối an toàn liên bang phía sau. Nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm. Hắn nhớ tới Nhạc tông sư, nhớ tới Hàn lão sư, nhớ tới những cái kia ở tiền tuyến chiến tử võ giả. Bọn hắn làm đây hết thảy, so với những cái kia hy sinh, lại coi là cái gì? Chỉ là không có ý nghĩa trả thù thôi. Chữa bệnh trung tâm kiểm tra bỏ ra dòng dã 3 giờ. Từ Vô Dị nằm tại độc lập trong phòng bệnh, trên thân kết nối lấy các loại giám sát dụng cụ. Nhạc màn ánh sáng màu xanh lam lơ lửng tại bên giường, biểu hiện ra hắn các hạng sinh lý số liệu. Cửa bị đẩy ra, Phan Diễn đi đến, cầm trong tay một vài theo tấm. Kết quả kiểm tra ra. Phan Diễn đi đến bên giường, điều ra màn sáng. Người tình huống là trong 5 người tốt nhất, chủ yếu thương thế là khí huyết tiêu hao cùng kinh mạch rất nhỏ đốt bị thương, không có thương tổn cùng bản nguyên. Tính dưỡng nửa tháng, phối hợp dược vật cùng dịch dinh dưỡng, có thể khôi phục hơn chín thành. Từ Vô Dị gật gật đầu, cái này cùng chính hắn dự đoán không sai biệt lắm. Hồng Học tỷ đâu? Hắn hỏi. Phan Diễn hoán đổi giao diện, nàng thương tổn tới bản nguyên. Cưỡng ép thôi động đau ý, dẫn đến tâm sống trung kinh mạch kết nối xuất hiện vết rách, cần chí ít 3 tháng tĩnh dưỡng, trong lúc đó không thể vận dụng vượt qua 5 thành lực lượng. Mà lại, nay lại kéo chậm nàng tấn thăng tiên thiên tốc độ, nguyên bản khả năng trong vòng nửa năm liền có thể đột phá, hiện tại ít nhất phải chỉ hoãn đến 1 năm sau. Từ Vô Dị trầm mặc. Võ giả tu hành, nhất là xung kích đại cảnh giới lúc, coi trọng thừa thế xung lên. Kéo càng lâu, biến số càng nhiều, xác suất thành công càng thấp. Hồng Nghiệm nhất lần này thụ thương, ảnh hưởng không chỉ có là lập tức chiến lực, càng là tương lai võ đạo tiền đồ. Chính nàng biết không? Biết rõ. Phan Diễn nói, ta nói cho nàng biết thời điểm, nàng chỉ nói 3 chữ không hối hận. Trong phòng bệnh an tĩnh một lát. Bưu lão đâu? Từ Vô Dị lại hỏi. Phan Diễn biểu lộ nghiêm túc lên, Bưu Tư Thành thương thế rất phiền phức. Hắn tại ngã cảnh trên cơ sở lần nữa cưỡng ép bộc phát, tâm tướng cơ hồ sụp đổ, khí huyết bản nguyên tổn hại vượt qua 4 thành. Coi như có thể giữ được tính mạng, cảnh giới cũng sẽ tiếp tục rơi xuống, mà lại trong 1 năm đều không thể vận dụng bất luận cái gì tâm tướng chi lực. Càng quan trọng hơn là, lấy hắn 62 tuổi cùng bốn có vết thương cũ, sau lần này, chỉ sợ đối tương lai số tuổi thọ sẽ có ảnh hưởng. Từ Vô Dị nắm chặt nắm đấm. Hắn nhớ tới lão gia tử tại trong hạp cốc vung ra một đao kia, nhớ tới hắn nói dùng ta đầu này mạng già, đổi lấy các ngươi hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, giá trị. Có thể trị hết không? Quân đội sẽ vận dụng tốt nhất chữa bệnh tài nguyên. Phan Diễn nói, nhưng có thể khôi phục lại trình độ gì, muốn nhìn chính hắn. Bất quá Bưu lão rất lạc quan, vừa rồi tỉnh một lát, hắn nói mình bản không có ý định còn sống trở về, có thể bảo trụ mệnh đã là kiếm lời. Chương 403, thương thế chương 403, thương thế. Từ Vô Dị nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm. Trần Viễn cùng Lâm Giác đâu? Trần Viễn chân trái vết đao cần giải phẫu, nhưng sẽ không lưu lại di chứng. Lâm Giác chủ yếu là tinh thần tiêu hao cùng mấy chỗ ngoại thương, tính dưỡng 1-2 tuần liền có thể khôi phục. Phan Diễn dừng một chút, tổng thể tới nói, các ngươi 5 người nhiệm vụ độ hoàn thành. Viễn siêu mong muốn. Hắn điều ra một cái khác giao diện, phía trên biểu hiện ra Thiên Lang tứ tinh giới chiến quả tập hợp. Phá hủy 5 cái cỡ lớn khu mỏ quặng, ô nhiễm xích huyết tinh quặng sắt mạch, dự tính trong vòng 10 năm không cách nào khai thác. Đánh giết 2 tên tế tự, 1 tên thần tử, kích thương 3 tên thần tử, đánh giết chiến tướng cấp trở lên lang nhân vượt qua 50 tên. Phan Diễn nhìn về phía Từ Vô Dị, ánh mắt phức tạp, cái này cơ hội là liên bang 10 năm gần đây đến, đối Thiên Lang văn minh lớn nhất một lần địch hậu phá hư hành động. Mà lại, các ngươi chỉ có 5 người, thu hình lại tư liệu đâu? Từ Vô Dị hỏi. Đã toàn bộ tiếp thu cùng phân tích xong xuôi. Phan Diễn nói, bao quát hẻm núi phục kích, căn cứ tập kích, cùng thần tử chiến đấu. Tất cả hình tượng và số liệu đều đã mã hóa lưu trữ. Những này là chân quý tình báo, đối quân đội nghiên cứu Thiên Lang văn minh chiến lực cùng chiến thuật có rất lớn trợ giúp. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, dựa theo chương trình, những này công tích sẽ chuyển đổi thành quân công công văn, phân phối đến mỗi người các ngươi danh nghĩa. Bất quá bởi vì hành động lần này tính đặc thù, công văn sẽ không công khai, sẽ chỉ ghi lại ở quân đội nội bộ trong hồ sơ. Mặc dù tại trước đó quân đội tỏ thái độ sẽ không ủng hộ loại này hành động, nhưng ở những anh hùng trở về sau, vẫn là có thể cầm công văn làm khen ngợi. Liên bang cùng Thiên Lang văn minh đã là tuyệt đối thế lực đối địch, cho dù là đi đường trên giết chết một tên lang nhân chiến tướng, cũng có thể đưa vào công văn, chớ đừng nói chi là tại địch hậu. Từ Vô Dị đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn tham gia hành động lần này vốn cũng không phải là vì quân công. Hàn Mạc lão sư có tin tức sao? Hắn đổi đề tài. Phan Diễn lắc đầu, tiền tuyến tình hình chiến đấu vẫn khẩn trương như cũ, thông tin nhận hạn chế. Bất quá Hàn Mạc tông sư cũng đã đến mảnh đai mảnh vỡ thiên thạch chiến khu, cụ thể tình huống còn cần các loại. Từ Vô Dị nhắm mắt lại. Hắn biết do gấp cũng vô dụng. Tinh rơi chiến trường quá lớn, biến số quá nhiều, liền liền tông sư cấp cường giả đều có thể bất lạc, hắn một cái liền tiên tiên đều không phải là võ sư, ngoại trừ chờ đợi, cái gì đều không làm được. Nghỉ ngơi thật tốt. Phan Diễn thu hồi số liệu tấm, 3 ngày sau sẽ có chuyên cơ đưa các ngươi trở về tinh kinh. Chuyện sau đó, chờ các ngươi thương lành lại nói. Hắn đi đến cửa ra vào, lại dừng lại bước chân, trở về nhìn về phía Từ Vô Dị. Từ Vô Dị, ừm. Nhiệm vụ lần này, các ngươi làm được rất tốt. Phan Diễn thanh âm rất chân thành, Nhạc tông sư thủ, liên bang võ giả máu, các ngươi đòi lại một bộ phận, điều này rất trọng yếu. Nói xong, hắn đẩy cửa ly khai. Trong phòng bệnh một lần nữa an tĩnh lại. Từ Vô Dị nằm ở trên giường, nhìn qua trần nhà. Giám sát dụng cụ phát ra quy luật tí tách âm thanh, dịch dinh dưỡng thông qua tĩnh mạch chậm rãi chạy vào trong cơ thể, mang đến ấm áp năng lượng. Hắn có thể cảm giác được, tiêu hao khí huyết đang từ từ khôi phục, bách luyện dung lô tự động vận chuyển, chữa trị kinh mạch nhỏ bé tổn thương. Nhưng trên tinh thần mỏi mệt, lại không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Hắn nhớ tới thiên lang tứ vị diện màu đỏ sẫm bầu trời, nhớ tới trong hạp cốc huyết chiến, nhớ tới trong thành lũy đại tế ti trước khi chết ánh mắt, nhớ tới ố kỳ cách không cam lòng gầm thét. Đây hết thảy cũng giống như là ấn, khắc vào trong trí nhớ. Không biết qua bao lâu, cánh cửa lần nữa bị đẩy ra. Lần này đi vào là Hồng Nhậm Nhất. Nàng đã đổi lại quần áo bệnh nhân, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng ánh mắt khôi phục thường ngày sắc bén. Nàng đi đến Từ Vô Dị bên giường, kéo qua cái ghế ngồi xuống. Cảm giác thế nào? Nàng hỏi. Vẫn được. Từ Vô Dị nói, ngươi đây. Không chết được. Hồng Nhậm Nhất cười cười, tiếu dung có chút nhạt. Phan Diễn đã nói với ngươi đi, ta cần nghỉ nuôi 3 tháng, đột phá tiên tiên, kế hoạch đến chỉ hoãn. Hối hận không? Không hối hận. Hồng Nhậm Nhất trả lời không chút do dự, Nhạc tông sư chỉ điểm qua ta, lần này có thể tự tay hủy đi thiên lang tứ khu mỏ quặng, giết 2 cái tế tự, đáng giá. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Từ Vô Dị, ngược lại là ngươi, tâm tướng hiển hóa một cái kia. Rất mạo hiểm. Từ Vô Dị biết do nàng nói, là đối kháng ấu kỳ cách 3 người một thương kia. Nhìn như nàng hiện tại thương thế tương đối nặng, nhưng Từ Vô Dị lựa chọn ban đầu, chỉ cần có một tia sai lầm, không cần lang nhân tộc độc thủ, chính hắn liền sẽ trước tâm tướng sụp đổ. Lúc ấy không được chọn. Hắn nói, các ngươi không chịu nổi. Hồng Niệm Nhất trầm mặc mấy giây. Nàng không có lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, hồi trường học sau có tính toán gì? Tính dưỡng, tu luyện, mau chóng đột phá tiên thiên. Từ Vô Dị nói đến rất đơn giản, thực lực không đủ, rất nhiều chuyện đều không làm được. Lần này thiên lang tứ chuyến đi, để hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến điểm này. Tâm tướng đại thành rất mạnh, tại võ sư bên trong cơ hồ vô địch, thậm chí có thể cùng một chút mới vào tiên thiên võ giả giao thủ. Nhưng ở chân chính văn minh trong chiến tranh, tại đối mặt thần tử, tế tự, thậm chí càng cường đại tồn tại lúc, vẫn như cũ không đáng chú ý nếu như hắn là tiên thiên, thậm chí tông sư, hành động lần này có thể hay không thuận lợi hơn. Có thể hay không cứu càng nhiều người, có thể hay không làm càng nhiều chuyện hơn. Những vấn đề này không có đáp án, nhưng câu trả lời phương hướng rất rõ ràng, mạnh lên. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hồng Niệm Nhất nói, tính dưỡng trong lúc đó, ta sẽ một lần nữa rèn luyện đao ý, đem căn cơ đánh cho càng lao. Mặc dù sẽ chỉ hoãn đột phá, nhưng chưa chắc là chuyện xấu. Lão sư nói qua, võ đạo chi lộ, có thời điểm chậm chính là nhanh. Từ Vô Dị nao nao, chợt lại bừng tỉnh. Hồng Niệm Nhất lão sư, chính là Đao Hoàng Thẩm Tấn, đây là liên bang tông sư bên trong cũng xếp tại hàng trước nhất cường giả. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hồng Niệm Nhất liền đứng dậy ly khai. Trong phòng bệnh lần nữa còn lại Từ Vô Dị một người. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Màu vàng sẫm tâm tương nhẹ nhàng trôi nổi, ngọn núi vẫn như cũ nguy nga, nhưng mặt ngoài quang mang ảm đạm rất nhiều, nham thạch đường vân cũng biến thành mơ hồ. Kim Ô hư ảnh co quắp tại đỉnh núi, linh vũ phát hỏa diễm phủ văn gần như dập tắt. Đây là tiêu hao di chứng, nhưng Từ Vô Dị có thể cảm giác được, tâm tướng căn cơ không có bị hao tổn, chỉ là cần thời gian khôi phục. Mà lại trải qua sinh tử chiến đấu, tâm đem so với trước càng thêm ngưng thực, loại kia núi trầm ổn cùng hỏa độ tung, trong chiến đấu đạt được tiến một bước rèn luyện. Hắn thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến một loại nào đó giới hạn, kia là tâm tướng đại thành về sau, thông hướng tiên tiên môn hạng. Chỉ cần mẹ tới, liền có thể chân chính hiển hóa tâm tướng, có được tiên tiên võ sư lực lượng. Nhanh. Từ Vô Dị ở trong lòng mặc niệm. 3 ngày sau, chuyên cơ đến quân đội căn cứ. Từ Vô Dị 5 người thương thế đã sơ bộ ổn định, có thể chuyển rời về Tình Kinh tiếp nhận tiến một bước trị liệu. Trên bãi đáp máy bay, Phan Diễn tự mình đến đưa. Chuyên cơ trực tiếp bay hướng Tình Kinh quân đội tổng bệnh viện, nơi đó có tốt nhất chữa bệnh điều kiện cùng giữ bí mật biện pháp. Phan Diễn đối 5 người nói, sau khi tới sẽ có người tiếp ứng. Thời kỳ trị liệu ở giữa, các ngươi tất cả tin tức đều sẽ mang hóa, ngoại giới sẽ không biết rõ các ngươi tham dự hành động lần này. Đây là bảo hộ, cũng là cần thiết chương trình. Chương 404, dưỡng thương chương 404, dưỡng thương dù sao Thiên Lang tứ phá hư hành động quá dị ứng cảm giác, nếu như tin tức tiết lộ, Thiên Lang văn minh rất có thể sẽ khai thác trả thù. Tại 5 người khôi phục chiến lược trước đó, cần bảo trì địa thấp. Minh Bạch. Hồng Niệm Nhất đại biểu 5 người trả lời. Bưu Tư Thành ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt so 3 ngày trước khá hơn một chút, nhưng vẫn như cũ suy yếu. Hắn hướng Phan Diễn gật gật đầu, không nói gì. Trần Viễn chân trái đánh lấy giá đỡ cố định, cần trụ ngoặt hành động. Lâm Giác thì dẫn theo nàng cái kia chưa từng rời khỏi người vali sách tay, mặc dù cái dương mặt ngoài nhiều mấy đạo vết cắt, nhưng bên trong thiết bị hẳn là đều hoàn hảo. Từ Vô Dị là trong 5 người duy nhất có thể bình thường hành động, hắn công chính mình vẫn thạch trường thương, thân thương dùng trong bao chứa lấy, nhìn không ra vết thương. 5 người theo thứ tự leo lên chuyên cơ. Cửa khoang đóng lại, động cơ khởi động. Xuyên thấu qua huyền song, Từ Vô Dị nhìn thấy Phan Diễn đứng tại trên bãi đáp máy bay, hướng bọn họ kính một cái quân lễ. Chuyên cơ trượt, gia tốc, cất cánh. Đại địa tại dưới chân cấp tốc thu nhỏ. Quân đội căn cứ hóa thành một cái màu xám khối lập phương, sau đó biến mất tại dưới tầng mây. Trong cabin rất yên tĩnh. Bưu Tư Thành tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, Trần Viễn cùng Lâm Giác thấp giọng thảo luận cái gì, Hồng Niệm Nhất thì nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Từ Vô Dị cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Biển mây tại phía dưới lan lộn, ánh nắng xuyên thấu qua huyền song chiếu bảo, ấm áp mà sáng tỏ. Đây là liên bang bầu trời, hòa bình, an bình. Nhưng Từ Vô Dị biết rõ, tại mảnh này bầu trời bên ngoài, tại những cái kia tinh giới trên chiến trường, chiến đấu chưa hề đình chỉ. Nhạc tông sư vẫn lạc, Hàn lão sư còn tại tiền tuyến, vô số võ giả ngay tại đổ máu hy sinh. Mà hắn cần trở nên càng mạnh. Chuyên cơ xuyên qua tầng mây, hướng phía Tinh Kinh Vương hướng bình ổn phi hành. Ngoài cửa sổ, sắc trời xanh thẳm. Tinh Kinh quân đội tổng bệnh viện, dưới mặt đất 7 tầng, đặc thủ trị liệu khu. Nơi này phòng hộ đẳng cấp có thể so với quân đội bộ chỉ huy, ra vào cần tam trọng thân phận nghiệm chứng, tất cả nhân viên y tế đều ký tên tối cao cấp bậc hiệp nghị bảo mật. Từ vô dị 5 người bị phân biệt an bài tại liền nhau phòng bệnh, đã bảo đảm tư ẩn, lại thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau. Quá trình trị liệu dài dằng dặc mà cẩn thận. Mỗi ngày đều muốn tiếp nhận toàn diện kiểm tra, phối hợp dược vật cùng dịch dinh dưỡng, tiến hành tính nhắm vào khôi phục huấn luyện. Quân đội chữa bệnh kỹ thuật rất tân tiến, rất nhiều tại dân gian khó mà chữa trị thương thế, ở chỗ này đều có thể đạt được hữu hiệu trị liệu. Một tuần sau, Trần Viễn chân trái giá đỡ cố định dỡ bỏ, có thể bình thường hành động. Lâm Giác tinh thần tiêu hao hoàn toàn khôi phục, lại bắt đầu loay hoay nàng những thiết bị kia. Hồng Niệm nhất bản nguyên vết rách chữa trị chậm chạp, nhưng ít ra ổn định, không còn chuyển biến xấu. Thầy thuốc nói nàng cần tuyệt đối yên lặng nuôi, không thể vận dụng lực lượng, không thể cảm xúc kích động. Bưu Tư Thành tình huống phức tạp nhất. Thương thế của hắn liên quan đến tâm tương hòa bản nguyên, cần trường kỳ điều trị. Thầy thuốc rõ ràng nói cho hắn biết, coi như khôi phục được cho dù tốt, cảnh giới cũng sẽ rơi xuống đến cấp 35 trở xuống, mà lại cũng không còn cách nào trở lại đỉnh phong. Nhưng lão gia tử nhìn rất thoáng, ta cái mạng này vốn chính là nhặt về. Hắn đối đến thăm tử vô dị nói, 62 tuổi, giết một cái tế tự, đủ vốn. Về sau ngay tại phía sau dạy một chút học sinh, mang mang người mới, cũng rất tốt. Hắn nói lời này lúc, mang trên mặt cười, nhưng tử vô dị có thể nhìn ra nụ cười kia phía sau cô đơn. Một cái đã từng quát tháo chiến trường tiên tiên võ giả, bây giờ lại muốn đối mặt thực lực vĩnh viễn không cách nào khôi phục hiện thực, loại này chênh lệch, không phải ai đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng Bưu Tư Thành làm được. Có lẽ là bởi vì hắn trải qua quá nhiều sinh tử, có lẽ là bởi vì hắn sớm đã coi nhẹ cái người được mất, lại có lẽ là bởi vì nữ nhi thủ đã báo. Thời kỳ trị liệu ở giữa, Triệu Thanh Vi đến xem qua Tử Vô Dị một lần. Nàng là thông qua Triệu gia quan hệ biết rõ Tử Vô Dị ở chỗ này, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, nàng cũng không rõ ràng. Quân đội đối hành động lần này giữ bí mật công việc làm được rất tốt, ngoại trừ cực thiểu số cao tầng, không ai biết rõ Thiên Lang tứ chân tướng. Người thụ thương rồi. Triệu Thanh Vi nhìn xem Tử Vô Dị trên người giám sát dụng cụ, nhíu mày. Một chút vết thương nhỏ, nhanh tốt. Tử Vô Dị nói. Triệu Thanh Vi không có hỏi nhiều, nàng không phải loại kia sẽ truy vấn ngọn nguồn người. Nàng chỉ là mang đến một tin tức. Hàn lão sư có tin tức. Nàng nói, phụ thân ngày hôm qua có liên lạc tiền tuyến, Hàn lão sư còn sống, nhưng bị thương, ngay tại chiến khu phía sau tính dưỡng. Cụ thể thương thế không rõ ràng, nhưng hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Tử Vô Dị nhẹ nhàng thở ra. Còn sống liền tốt. Miễn là còn sống, liền có hy vọng. Mặt khác, Triệu Thanh Vi dừng một chút, nhạc tông sư di thể, cơ bể. Tử Vô Dị ngẩng đầu. 3 ngày trước, liên bang phát động một lần đại quy mô phản kích, thừa dịp Thiên Lang cùng Vũ Nhân liên quân điều chỉnh bố trí khoảng cách, đột nhập vành đai mảnh vỡ thiên thạch chỗ sâu, đoạt lại bao quát nhạc tông sư ở bên trong 17 cô di thể. Triệu Thanh Vi thanh âm rất thấp. Hiện tại di thể đã trở về liên bang, nhạc tông sư lễ truy điệu, định tại tháng sau. Tử Vô Dị nhắm mắt lại. Hồi lâu, hắn mới mở miệng, ta biết rõ. Triệu Thanh Vi nhìn hắn bên mặt, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài. Hảo hảo dưỡng thương. Nàng ly khai về sau, trong phòng bệnh một lần nữa an tĩnh lại. Tử Vô Dị tựa ở đầu giường, nhìn qua trần nhà. Nhạc tông sư di thể cấp về, đây coi như là một tin tức tốt. Võ giả chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây là chuyện thường, nhưng có thể trở về cố thổ, nhập thổ bị ăn, tóm lại là một loại an ủi. Chỉ là người chết không thể phục sinh. Vị kia tặng hắn núi lửa một điêu, trong lòng hắn như là võ đạo tấm bia to tông sư, chung quy là vẫn lạc. Tử Vô Dị nắm chặt nắm đấm, mạnh lên dục vọng, chưa từng như này mãnh liệt. Nửa tháng sau, Tử Vô Dị thương thế cơ bản khỏi hẳn, khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí bởi vì sinh tử chiến đấu rèn luyện, so trước đó càng thêm tinh thuần cô đọng. Tâm tướng cũng hoàn toàn khôi phục, ám kim ngọn núi quang mang nội liễm, nhưng càng thêm dày hơn nặng, kim ô hư ảnh linh vũ trùng sinh, hỏa diễm phù văn so trước đó càng thêm rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cự ly tiên tiên, chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng một bước này, gấp không được. Cần tích lũy, cần cảm ngộ, cần một cái nước chảy thành sông thời cơ. Trên trời này buổi trưa, Tử Vô Dị xong xuôi thủ tục xuất viện, chuẩn bị trở về Tinh Vũ Đại học. Hồng Niệm nhất còn phải lại tĩnh dưỡng 2 tháng, Trần Viễn cùng Lâm Giác đã sớm xuất viện, về tới riêng phần mình công việc cương vị. Bưu Tư Thành thì bị quân đội an bài vào một chỗ trại an dưỡng, tiến hành trường kỳ khôi phục trị liệu. Ly khai bệnh viện trước, Tử Vô Dị đi cùng Hồng Niệm nhất tạm biệt. Phòng bệnh của nàng tại một cái khác tầng, Tử Vô Dị đi vào lúc, nàng đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Ánh nắng vậy ở trên người nàng, để nàng sắc mặt tái nhợt nhìn nhu hòa một chút. Muốn đi rồi. Hồng Niệm nhất để sách xuống. Ừm, về trường học. Tử Vô Dị nói, ngươi đây. Lại đối một hồi. Hồng Niệm nhất nhìn về phía ngoài cửa sổ, thầy thuốc nói, tháng sau có thể bắt đầu nếm thử cường độ thấp tu luyện, nhưng không thể vận dụng đao ý, ta nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, một lần nữa trải vớt một cái võ đạo. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Tử Vô Dị, chờ ngươi đột phá tiên tiên, nhớ kỹ nói cho ta. Nhất định. Tử Vô Dị gật đầu. Hai người đều chưa hề nói quá nhiều. Có mấy lời, không cần phải nói lối ra. Chương 405, tiền tuyến chiến báo chương 405, tiền tuyến chiến báo sau mấy tiếng, Tử Vô Dị trở lại Vân Đài thị, ngồi xe tiến về Tinh Vũ Đại học. Xe xuyên qua Vân Đài nội thành, trên đường phố xe ngựa như nước, người đi đường rộn rộn ràng ràng. Cửa hàng trong tủ cửa bày biện tiểu mới nhất điện tử sản phẩm, quảng trường trên màn hình lớn phát hình giải trí tin tức, bọn nhỏ tại công viên bên trong vui cười đùa giỡn. Hết thảy đều rất hòa bình, rất thường ngày. Nhưng Tử Vô Dị biết rõ, phần này hòa bình là dùng tiền tuyến võ giả tiên huyết đổi lấy. Mà những người hy sinh kia bên trong, có hắn tôn kính trưởng bối, có hắn kể vai chiến đấu đồng bào, cũng có vô số hắn không quen biết người xa lạ. Xe dừng ở Tinh Vũ Đại học cửa ra vào. Từ Vô Dị xuống xe, con chính mình bọc hành lý, đi vào cửa trường. Quen thuộc sân trường cảnh tượng đập vào mỹ mắt. Các học sinh top 5 top 3 đi tại bóng rừng trên đường, thảo luận quá trình, khảo thí, với tuần kế hoạch. Sân huấn luyện bên trong truyền đến tiếng hò hét, kia là võ khoa sinh ở luật bản. Hết thể tựa hồ cũng cùng trước kia đồng dạng. Nhưng Từ Vô Dị biết rõ, chính mình không đồng dạng. Trải qua sinh tử, chính tay đâm qua cựu địch, chứng kiến qua tông sư bất lạc, cũng tự tay là những người hy sinh kia đòi lại một phần công đạo. Những này trải qua, để hắn càng thêm rõ ràng tự mình muốn đi đường. Trở lại Tiềm Long Nguyện số 7 biệt thự, Từ Vô Dị đẩy ra cửa phòng tu luyện. Hết thảy đều duy trì lúc rời đi dáng vẻ. Địa hỏa thủy cây đèn lặng lặng tiêu đốt, đài điều khiển trên màn ánh sáng ở vào trạng thái chờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt năng lượng khí tức. Hắn buông xuống bọc hành lý, đi đến trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Màu vàng sẫm tâm tương sừng sững đứng sừng sững, ngọn núi nặng nề, Kim Âu nghỉ lại. Từ Vô Dị bắt đầu vận chuyển Kim Âu tái địa quan tưởng tâm tướng, rèn luyện khí huyết. Lần này, hắn không có vội vã xung kích bình cảnh, mà là đem cơ sở một lần nữa trải bước, đem chiến đấu bên trong cảm ngộ từng cái tiêu hóa. Võ đạo chi lộ, có thời điểm chậm chính là nhanh. Hắn cần tích lũy, cần lắng đọng, cần đem trận kia máu và lửa rèn luyện, hoàn toàn chuyển hóa làm lực lượng của mình. Trở lại Tinh Vũ Đại học ngày thứ 10, Tiềm Long Nguyện số 7 biệt thự dưới mặt đất trong phòng tu luyện, Từ Vô Dị khoanh chân ngồi ở trung ương. Địa hỏa thủy tây đèn ổn định quang nhiệt vẩy xuống, đem hắn quanh thân bao phủ tại một tầng ôn nhuận trong vầng sáng. Nay 10 ngày, hắn không có bước ra biệt thự một bước. Ba bữa cơm đều từ trí năng quản gia đưa đến phòng tu luyện cửa ra vào, ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi cùng ăn, còn lại tất cả thời gian đều đắm chìm trong tu luyện. Kim Ô tái địa quan tưởng đã đạt đến hóa cảnh. Trong thức hải, ám kim ngọn núi nguy nga đứng sừng sững, mỗi một đạo nham thạch đường vân đều có thể thấy rõ ràng, phản phất thật từ ức vạn tuế trăng lắng đọng mà thành. Trên đỉnh núi, Kim Ô hư ảnh giãn ra hai cánh, linh vũ phát hỏa diễm phủ văn lưu chuyển không thôi, tản ra huy hoàng đại nhật quang nhiệt. Tâm tướng đã triệt để vững chắc, thậm chí so tại thiên lang tứ tinh giới lúc càng thêm lương thực. Nguyên bản hắn tiến độ không nên nhanh như vậy, nhưng lúc đó cưỡng ép để tâm tướng hiển hóa, mặc dù mạo hiểm, ích lợi nhưng cũng là cực lớn. Từ Vô Dị có thể cảm giác được, cái kia đạo vắt ngang trong lòng tướng đại thành cùng tiên thiên ở giữa ngưỡng cửa, đã mỏng như cánh ve. Nhưng hắn không có vội vã đi đột phá. Trận chiến cuối cùng bên trong, hắn cưỡng ép hiển hóa tâm tướng, thi triển phần thiên một kích, mặc dù đánh lui Ô Kỳ cách ba người, nhưng cũng thiếu chút dẫn đến tâm tướng sụp đổ. Kia là căn cơ không đủ vững chắc thể hiện. Nếu như hắn căn cơ lại lao một chút, đối tâm tướng chi lực trưởng khống lại tinh diệu nhất chút, có lẽ liền không cần bước lên như thế phong hiểm. Cho nên này 10 ngày, Từ Vô Dị không có truy cầu cảnh giới tăng lên, mà là đem toàn bộ tâm thần dùng tại rèn luyện căn cơ bên trên. Hắn đem thiên lang tứ chi chiến mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại phục bản. Hẻm núi phục kích lúc, như thế nào điều động tâm tướng chi lực mới có thể càng dùng ít sức? Căn cứ tập kích lúc, như thế nào phối hợp mới có thể càng hiệu suất cao hơn? Cùng Ô Kỳ cách lúc đối chiến, như thế nào ra thương mới có thể chính xác hơn? Mỗi một lần phục bản đều có thu hoạch mới. Những thu hoạch này bị hắn dung nhập thường ngày tu luyện, chuyển hóa làm đối lực lượng càng tinh tế hơn trường khống. Giờ phút này, Từ Vô Dị chậm rãi mở mắt ra. Hắn điều ra cái người đầu cuối, ấn mở quân đội nội bộ tin tức mã hóa kênh. Đây là Phan Diễn lưu cho hắn quyền hạn, có thể xem xét không liên quan đến hoạch tâm cơ mật tiền tuyến chiến báo. Màn hình sáng lên, từng hàng tin nhắn nhấp nô. Ngày 17 tháng 3, đệ thất tinh giới chiến trường bành đai mảnh vỡ thiên thạch khu vực, quân ta phát động lần thứ 3 đại quy mô phản kích, thành công đoạt lại thứ số 17 tài nguyên điểm, đánh chết Thiên Lang Văn Minh chiến tướng cấp trở lên đơn vị 43 tên, Vũ Nhân Văn Minh chiến tướng cấp trở lên đơn vị 27 tên. Tháng 3 năm 19 ngày, thứ 8 tinh giới chiến trường cho Tàn Bình Nguyên Thiên Lang Văn Minh một chi hạm đội chuyển vận bị quân ta phục kích, tiêu diệt hắn toàn hạm nhân viên, thu được các loại tư nguyên khoáng thạch nước 800 vạn tấn. Tháng 3 ngày 22, liên bang đặc biệt hành động tiểu đội chui vào Thiên Lang Văn Minh phụ thuộc tinh giới đỏ chảo phá hủy 3 khu quân sự cứ điểm, đánh chết đóng giữ thần linh một tên. Nên thần linh là Thiên Lang Văn Minh Lang Thần Nghị hội thành viên, danh hiệu huyết chảo hệ gần 50 năm đến thủ vị vẫn lạc tại địch hậu Thiên Lang thần minh. Từ Vô Dị ánh mắt tại một đầu cuối cùng tin nhắn trên dừng lại hồi lâu. Thần linh vẫn lạc. Thiên Lang Văn Minh thần linh tương đương với liên bang tông sư cấp chiến lực. Mỗi một vị đều là văn minh trọng yếu trụ cột, là hao phí lượng lớn tài nguyên, cùng mấy trăm năm thời gian mới có thể bồi dưỡng được cường giả đỉnh cao. Dạng này tồn tại, vậy mà lại tại địch hậu, bị liên bang đặc biệt hành động tiểu đội chui vào đánh giết. Cái này không chỉ là chiến tổn, càng là đối với Thiên Lang Văn Minh huyết tinh báo thù. Từ Vô Dị có thể tưởng tượng đến, giờ phút này Lang Thần Sơn phòng nghị sự nội khí phân nên có bao nhiêu kiềm chế, những cái kia sống mấy trăm năm lão lang nhân nên có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ vô dụng. Chiến tranh chính là như vậy, ngươi giết ta người, ta diệt ngươi thần. Không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Tin nhắn tiếp tục nhấp nô. Tháng 3 ngày 25, Vũ Nhân Văn Minh ở vào thứ 9 tinh giới chiến trường phong ngự trạm gác bị quân ta tập kích, quân coi giữ toàn diện, tài nguyên kho bị đốt. Vũ Nhân Văn Minh nghị hội phát biểu tuyên bố, khiển trách liên bang vi phạm chiến tranh luân lý cũng tuyên bố tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tháng 3 năm 27 ngày, Thiên Lang Văn Minh Lang Thần Nghị hội thủ tịch Ô Mông thông qua mã hóa kênh, hướng quân đội liên bang đưa ra lâm thời ngừng bắn đàm phán thỉnh cầu, bị bên ta cự tuyệt. Từ Vô Dị nhìn xem những tin tức này, trong mắt lóe lên mấy phần lãnh ý. Thiên Lang Văn Minh bây giờ muốn cầu hòa, đương nhiên là chậm. Hai cái này dị nhân tộc Văn Minh, hắn thực lực cộng lại cũng không cách nào cùng liên bang đối kháng, vô luận là tại tông sư cấp cường giả số lượng, vẫn là khoa học kỹ thuật trình độ, vẫn là tổ chức độ các phương diện. Trước đây liên bang tinh lực càng nhiều là dùng tại tinh giới chiến trường tài nguyên khai thác bên trên, cần ứng phó các thức tinh thú quấy nhiễu. Đồng thời liên bang văn minh văn hóa cũng không có tính toán đem tất cả hàng xóm đều đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, hai cái này dị tộc văn minh sẽ hám lợi đen lòng, chủ động hướng liên bang khởi xướng đánh lén. Hắn đóng lại màn hình, đứng người lên, đi đến phòng tu luyện cửa sổ sắt đất trước. Ngoài cửa sổ là Tiềm Long Nguyên Lâm Viên cảnh trí, ngày xuân ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tung xuống pha tạp quang ảnh, mấy con chim mà tại đầu cành nhảy vọt kêu to, hết thể yên tĩnh mà thường hòa. Còn chưa đủ. Thứ vô dị thấp giọng tự nói. Chương 406, tâm tướng hiển hóa, tấn thăng tiên tiên chương 406, tâm tướng hiển hóa, tấn thăng tiên tiên chiến tranh vẫn còn tiếp tục, trả thù vẫn còn tiếp tục. Mà hắn, cần trở nên càng mạnh. Từ vô dị một lần nữa đi trở về trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Lần này, hắn không tiếp tục áp chế. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi quanh mình, kim ô hư ảnh vô cánh văng lên. Tâm tướng chi lực giống như thủy triều trào lên, cọ rửa cái kia đạo sau cùng ngưỡng cửa. 10 ngày rèn luyện, căn cơ đã cố. Là thời điểm. Từ vô dị nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển bách luyện dung lô. Khí huyết tại thể nội lao nhanh, như là trong lò luyện sôi trào nham tương. Màu vàng sậm tâm hỏa cháy hừng hực, đem mỗi một sợi khí huyết đều rèn luyện đến càng thêm tinh thuần. Cùng lúc đó, kim ô tái địa quan tưởng pháp đồng bộ vận chuyển. Trong thức hải, ám kim ngọn núi bắt đầu rung động. Ngọn núi mặt ngoài nham thạch đường vân tầng tầng sáng lên, tản mát ra nặng nề ám kim quang mang. Trên đỉnh núi, kim ô hư ảnh ngựa đầu vang lên, linh vũ phát hỏa diễm phủ văn triệt để kích hoạt, trắng lóa hỏa diễm phóng lên tận trời. Tâm tướng hiển hóa, không phải cưỡng ép thôi động, mà là nước chảy thành sông. Từ vô dị có thể cảm giác được, tâm sống trung tự thân liên hệ ngay tại phát sinh chất biến. Nếu như nói trước đó tâm tướng là một kiện cần hắn chủ động điều khiển vũ khí, như vậy hiện tại, tâm tướng ngay tại trở thành một phần của thân thể hắn, trở thành hắn võ đạo ý chí kéo dài. Núi chi ý cảnh, kim ô chi lực, hai loại nguyên bản có chút đối lập chân ý, trong lòng tướng hiển hóa quá trình bên trong triệt để dung hợp. Núi gánh chịu lửa, lửa rèn luyện núi. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng cấu trúc ra một phương hoàn chỉnh tiểu thiên địa. Đây chính là tiên thiên. Tâm tướng hiển hóa tại bên ngoài, cùng khí huyết tinh thần hòa hợp một thể, tự thành tuần hoàn, sinh sinh bất tức. Trong phòng tu luyện, ánh sáng màu vàng sẫm từ vô dị trong cơ thể lộ ra. Mới đầu chỉ là nhàn nhạt vầng sáng, sau đó càng ngày càng sáng, càng ngày càng ngưng thực. Quang mang bên trong, một tòa vi hình dãy núi hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Ngọn núi toàn thân ám kim, tầng nham thạch chồng, đường vân rõ ràng. Trên đỉnh núi, kim ô dương cánh, linh vũ phát hỏa diễm phủ văn lưu chuyển, tản mát ra nóng rực mà uy nghiêm khí tức. Hư ảnh mới đầu chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng theo từ vô dị tâm niệm thôi động, bắt đầu chậm rãi phóng đại. Một thước, hai thước, ba thước. Làm hư ảnh phóng đại đến cùng từ vô dị ngang lớn nhỏ lúc, đột nhiên ngưng thực. Không còn là hư ảo quang ảnh, mà là phảng phất từ ám kim nham thạch cùng trắng lóa hỏa diễm ngưng tụ mà thành thực thể. Tâm tướng hiển hóa, triệt để hoàn thành. Từ vô dị mở mắt ra. Ám kim ngọn núi tâm tướng nhẹ nhàng trôi nổi sau lưng hắn, ngọn núi nguy nga, kim ô nghỉ lại. Tâm sống chung hắn khí huyết chặt chẽ liên kết, liên tục không ngừng trả lại lấy tinh thuần năng lượng. Hắn duỗi ra tay, tâm niệm vừa động. Ám kim ngọn núi tâm tướng đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang không có vào hắn lòng bàn tay, tại dưới làn da hình thành một đạo nhàn nhạt ám kim đường vân. Lại khẽ động tâm tướng một lần nữa hiển hóa. Thu phóng tự nhiên, điều khiển như cánh tay. Đây chính là tiên thiên võ sư lực lượng. Từ vô dị có thể cảm giác được, chính mình sinh mệnh năng cấp tại đột phá trong nháy mắt, nhảy lên đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Nguyên bản kẹt tại 39.9 cấp bình cảnh không còn sót lại chút gì, thay vào đó là mênh mông khí huyết như biển, cùng càng thêm cô đọng tinh thần lực. Bách luyện dung lô cũng theo đó đại thành. Tâm hỏa triệt để dung nhập tâm tướng, trở thành kim ối hỏa diễm một bộ phận. Từ nay về sau, hắn không cần lại tận lực vận chuyển công pháp, tâm tướng tự mang rèn luyện hiệu quả, sẽ thời khắc rèn luyện hắn khí huyết cùng tinh thần. Từ vô dị đứng người lên, hoạt động một cái tứ chi. Xương cốt phát ra rất nhỏ nổ đùng, khí huyết lưu chuyển ở giữa mang theo trận trận phong lôi chi thành. Hắn chỉ là tùy ý nắm tay, không khí chung quanh liền ẩn ẩn bặm mẹo, phản phất tiếp nhận không được ở cố lực lượng kia. Rốt cục, Từ vô dị hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Tiên thiên là võ đạo chi lộ trên trọng yếu đường ranh giới. Vượt qua cái này đạo môn hạng, mới xem như chân chính bước lên con đường cường giả, mới có tham dự văn minh chiến tranh tư cách. Cái người đầu cuối tại lúc này chấn động. Từ vô dị ấn mở, là Hồng Niệm Nhất gửi tới tin tức. Nhạc tông sư lễ truy điệu, ngày mai 9 giờ sáng, tinh kinh anh linh kỷ nội quán. Có thể tới sao? Từ vô dị trầm mặc 2 giây, hồi phục, nhất định đến. Tin tức phát ra về sau, hắn đi đến phòng tu luyện gian tắm rửa, vọt vào tắm, thay đổi một thân sạch sẽ màu đen huấn luyện phục. Ngày mai, hắn muốn lấy tiên thiên võ sư thân phận, đi đưa nhạc tông sư cuối cùng đoạn đường. Sáng ngày thứ 2 8 giờ 30 phút, tinh kinh anh linh kỷ nội quán. Đây là một tòa trang nghiêm túc mục màu trắng kiến trúc, tọa lạc tại tinh kinh là thị đông giao anh linh sơn bên trên. Nơi này an táng lấy liên bang thành lập tới nay, tất cả là văn minh chiến tử anh hùng. Kỷ niệm trước quán trên quảng trường, đã tụ tập mấy trăm người. Phần lớn là võ giả, có tướng lãnh quân đội, có học viện đạo sư, cũng có giống Từ vô dị dạng này thế hệ trẻ tuổi. Tất cả mọi người mặc màu đậm phục sức, biểu lộ trang nghiêm. Từ vô dị trong đám người thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Phan Diễn, Triệu Thanh Vi, Liên Kiều Chi Giao cũng tới, nàng là cùng theo phụ thân đến nơi đây, hiểu ra cùng nhạc tông sư quan hệ cũng không tệ, không nghĩ tới thế sự vô thường. Từ vô dị không có tiến lên chào hỏi, chỉ là yên lặng đứng ở đám người phía sau. Hắn ánh mắt trong đám người lục soát, rất mau tìm đến Hồng Niệm Nhất. Nàng đứng tại kỷ niệm quán bậc thang xuống phương, vẫn như cũng là một thân màu đen huấn luyện bụng, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, dáng người thẳng tắp như thường. Nhưng Từ vô dị có thể nhìn ra, sắc mặt của nàng so trước đó càng thêm tái nhợt, khí tức cũng có chút suy yếu. bản nguyên tổn thương không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Hồng Niệm Nhất phát giác được ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Hồng Niệm Nhất gật gật đầu, Từ Vô Dị cũng gật đầu đáp lại. Không nói tiếng nào, nhưng lẫn nhau đều minh bạch trong mắt đối phương ý tứ. 9 giờ đúng, kỷ niệm quán cửa chính chậm rãi mở ra. Một tên người mặc quân trang, vai kiêm tướng tinh trung niên nam tử đi ra, hắn là đại biểu quân đội, phụ trách chủ trì lễ truy điệu. Mời chư vị, là Nhạc Liên Sơn tông sư, cùng tất cả tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch trong chiến dịch hy sinh anh linh, mặc niệm 3 phút. Trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, im lặng đứng trang nghiêm. Từ Vô Dị nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra cái kia màu đỏ sẫm núi lửa mục điêu, nhớ tới Hàn Mạc lão sư đem hộp gỗ đưa cho hắn lúc nói lời, nhớ tới Nhạc tông sư mặc dù không có gặp qua hắn, lại tặng cho hắn chân quý như thế lễ vật. Phần ân tình này, hắn còn chưa kịp báo đáp. 3 phút mặc niệm kết thúc. Đại biểu quân đội bắt đầu tuyên đọc điếu văn, xem Nhạc tông sư cuộc đời, giảng thuật hắn tại tinh giới trên chiến trường công tích, cùng cuối cùng làm yểm hộ chiến hữu rút lui, lực chiến 3 vị dị tộc thần linh, cuối cùng anh liệt hy sinh quá trình. Từ Vô Dị yên tĩnh nghe, mỗi một chữ đều khắc vào trong lòng. Hắn lúc này đã biết rõ, trận chiến kia sự khốc liệt. Liên bang 3 vị tông sư toàn quân bị diệt, dị tộc 11 vị thần linh cấp cường giả liên thủ, nhưng cũng có 4 người chết tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch, còn lại cũng từng cái mang thương. Trận chiến kia kỳ thực là lưỡng bại câu thương, cho nên liên bang sau đó báo thù càng là thế như trẻ tre. Nhạc Liên Sơn tông sư một đời, là vì liên bang mà chiến một đời. Máu của hắn sẽ không chảy vô ích, hắn tinh thần tướng vĩnh viễn khích lệ kẻ đến sau. Hôm nay, chúng ta ở đây tiễn biệt anh hùng. Ngày mai, chúng ta đem tiếp tục hắn chưa lại sự nghiệp, cho đến thắng lợi, cho đến hòa bình. Chương 407, di vật chương 407, di vật điếu văn kết thúc. Sau đó là di thể cáo biệt nghi thức. Tham gia lễ truy điệu người xếp thành hàng dài, theo thứ tự tiến vào kỷ niệm quán chính sảnh, hướng Nhạc tông sư di thể tặng hoa gây nên ai. Từ Vô Dị đi theo trong đội ngũ, chậm rãi hướng về phía trước. Trong chính sảnh trang nghiêm túc mục, chính giữa trưng bày một bộ trong suốt quan tài thủy tinh. Trong quan, Nhạc Liên Sơn tông sư khuôn mặt tan tưởng, phản phất chỉ là ngủ thiết đi. Miệng vết thương trên người hắn đã bị tỉ mỉ xử lý qua, nhưng Từ Vô Dị vẫn có thể nhìn ra, cổ thân thể kia đã từng bị qua cỡ nào thảm liệt công kích. 3 vị thần linh vây công. Từ Vô Dị không cách nào tưởng tượng cuộc chiến đấu kia đến cỡ nào thảm liệt, nhưng hắn biết rõ, Nhạc tông sư chiến đấu đến cuối cùng khắc, cũng không lui lại một bước. Đến phiên hắn tặng hoa lúc, Từ Vô Dị đem trong tay màu trắng bó hoa nhẹ nhàng đặt ở quan tài thủy tinh bên cạnh, sau đó cúi người chào thật sâu. Túi đầu 3 cái về sau, hắn ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua trong quan tài vị kia chưa hề gặp mặt, lại đối với hắn có ân tông sư. Nhạc tông sư, lên đường bình an. Hắn ở trong lòng nhẹ nói. Tặng hoa kết thúc về sau, Từ Vô Dị đi ra chính sảnh, tại kỷ niệm quán ngoại trường hành lang bên trong chờ đợi. Không bao lâu, hắn thấy được Hàn Mạc. Hàn Mạc từ chính sảnh đi tới, hắn đổi lại một thân màu đen Âu phục, tóc có chút lộn xộn, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp. Sắc mặt của hắn có chút tiểu tụy, trong mắt mang theo tơ máu, hiển nhiên trong khoảng thời gian này không có nghỉ ngơi tốt. Lão sư. Từ Vô Dị đi đến trước. Hàn Mạc nhìn thấy hắn, hơi sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Ngươi đột phá? Từ Vô Dị gật đầu, ngày hôm qua vừa đột phá. Hàn Mạc nhìn hắn chằm chằm mấy giây, đột nhiên cười, nụ cười kia có chút phức tạp, có vui mừng, có cảm khái. Tốt, rất tốt. Hàn Mạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão sư nếu như biết rõ, nhất định sẽ thật cao hứng. Từ Vô Dị trầm mặc. Hàn Mạc cũng không tiếp tục nhiều lời, hai người sóng vai đứng tại hành lang bên trong, nhìn xem bên ngoài trên quảng trường dần dần tán đi đám người. Tiền tuyến tình huống, ngươi hẳn là đều biết rõ đi. Hàn Mạc đột nhiên hỏi. Biết rõ một chút. Từ Vô Dị nói, Thiên Lang văn minh đã có thần linh vẫn lạc, Vũ Nhân văn minh cũng tổn thất không nhỏ. Cái này chỉ là bắt đầu. Hàn Mạc thanh âm rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh lại đè nén một loại nào đó cảm xúc. Nhạc lão sư máu, còn có cái khác 2 vị tông sư mệnh, cần dùng càng nhiều máu hoàn lại. Liên bang đặt quyết tâm, lần này cần để Thiên Lang văn minh thương cân độ cốt, ít nhất phải để bọn hắn 50 năm bên trong khôi phục không được nguyên khí. Nếu như có thể nói. Hàn Mạc lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Từ Vô Dị gật đầu. Đây mới là chiến tranh nên có dáng vẻ. Ngươi giết ta một người, ta diệt cả nhà ngươi. Văn minh ở giữa tranh đấu, chưa từng có nhân từ có thể nói. Ngươi đột phá tiên thiên, tiếp xuống có tính toán gì? Hàn Mạc hỏi. Vững chắc cảnh giới, sau đó. Từ Vô Dị dừng một chút, trên chiến trường. Hàn Mạc quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc, cảnh giới vững chắc cần thời gian. Tiên thiên cùng võ sư không đồng dạng, tâm tướng hiển hóa về sau, ngươi cần một lần nữa thích ứng lực lượng, một lần nữa tạo dựng chiến đấu hệ thống. Quá trình này ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, gấp không được. Ta biết rõ. Từ Vô Dị nói, nhưng tiền tuyến cần người. Tiền tuyến vĩnh viễn cần người. Hàn Mạc lắc đầu, nhưng thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Ngươi bây giờ nhất nên làm, không phải vội vã đi liều mạng, mà là đem căn cơ làm chắc. Tiên tiên về sau còn có tông sư, còn có cảnh giới càng cao hơn. Nếu như ngươi bởi vì vội vã trên chiến trường, dẫn đến căn cơ bất ổn, tương lai kẹt tại cái nào đó bình cảnh bên trên, đây mới thực sự là tổn thất. Từ Vô Dị trầm mặc. Hắn biết rõ Hàn Mạc lão sư nói đối với Thiên Lang tứ một trận chiến, hắn cưỡng ép hiển hóa tâm tướng, đã nếm qua căn cơ bất ổn thua thiệt. Nếu như không phải về sau 10 ngày rèn luyện, nói không chừng sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Hiện tại vừa đột phá tiên thiên, đúng là cần thời gian vững chắc. Mà lại, Hàn Mạc nhìn về phía quảng trường phương hướng, nơi đó Hồng Niệm Nhất đang cùng mấy tên tướng lãnh quân đội trò chuyện, Hồng Niệm Nhất bản nguyên tổn thương người cũng nhìn thấy. Nàng cũng là bởi vì quá mau, cưỡng ép thôi động đao ý, mới đưa đến tâm sống trung kinh mạch kết nối xuất hiện vết rách. Loại này tổn thương, nhẹ thì kéo chậm tu hành tiến độ, nặng thì bị mất võ đạo tiền đồ. Ngươi không nên giẫm lên vết xe đổ. Từ Vô Dị thuận hắn ánh mắt nhìn. "Ta minh bạch, lão sư." Từ Vô Dị chậm rãi phun ra một hơi, "Ta sẽ trước vững chắc cảnh giới." Hàn Mạc lúc này mới lộ ra hài lòng thân sắc. "Cái này đúng rồi, chiến trường vĩnh viễn ở nơi đó, sẽ không chạy. Chờ ngươi chân chính nắm giữ tiên thiên chi lực, lại đi cũng không muộn. Đến thời điểm, ta sẽ tự mình mang ngươi trên chiến trường." Từ Vô Dị nhãn tình sáng lên, "Thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi?" Hàn Mạc cười cười, nhưng Tiếu Dung rất nhanh thu lại, "Bất quá ở trước đó, ngươi còn có sự kiện muốn làm." "Cái gì?" "Nhạc lão sư di vật." Hàn Mạc nói một chút, hắn khi còn sống lưu lại một chút đồ vật, muốn giao cho người hữu duyên. "Trong đó có một kiện, ta cảm thấy thích hợp ngươi." Từ Vô Dị giật mình, "Nhạc tông sư di vật? Cho ta?" "Không phải cho ngươi, là cho người hữu duyên." Hàn Mạc cải chính, "Nhạc lão sư cả đời chưa thu chân truyền đệ tử, nhưng hắn võ đạo truyền thừa cần phải có người kế thừa. Nhạc Liên Sơn tông sư đương nhiên thu qua rất nhiều đồ đệ, giống Hàn Mạc chính là một cái trong số đó, nhưng liên bang đối với chân truyền đệ tử định nghĩa là khác biệt. Chỉ có chân chính kế thừa từ thân đệ tử y bát mới gọi là chân truyền, một vị võ giả cả đời cũng chỉ sẽ có một đến hai tên chân truyền, nhưng càng nhiều, có thể là một cái đều không có. Món kia đồ vật là hắn trước kia tại một chỗ cổ trong di tích đoạt được, cùng hắn tu hành dung lô chân ý đồng nguyên. Ta cảm thấy có lẽ đối ngươi hữu dụng." Từ Vô Dị nhịp tim có chút gia tốc. "Nhạc tông sư truyền thừa đồ vật tại Tinh Vũ Đại học di sản quản lý chỗ, ta đã chào hỏi." Hàn Mạc nói một chút, "Lễ truy điệu kết thúc về sau, ngươi có thể đi lĩnh lấy. Nhớ kỹ, kia là nhạc lão sư di trạch, cố mà chân quý." "Vâng." Từ Vô Dị trịnh trọng đáp ứng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hàn Mạc liền ly khai đi cùng những người khác trò chuyện. Từ Vô Dị một mình đứng tại hành lang bên trong, nhìn qua nơi xa dần dần tan hết đám người, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Đột phá tiên thiên vui sướng, tiễn biệt tông sư nặng nề, đối tương lai trở mong, còn có đầu vai kia phần chịu nặng trách nhiệm. Tất cả những tâm tình này đan vào một chỗ, để hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhưng hắn biết rõ, đường muốn từng bước một đi. Trước vững chắc cảnh giới, nhận lấy nhạc tông sư di vật, sau đó, các loại chân chính chuẩn bị kỹ càng, lại đạp vào chiến trường. Đến lúc đó, hắn muốn để thiên lang văn minh máu chảy tràn càng nhiều hơn một chút. Từ Vô Dị nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một vòng màu vàng sẫm ánh sáng. Tâm tướng tại thức hải bên trong có chút rung động, phản phất tại đáp lại quyết tâm của hắn. Ngày kế tiếp, Tinh Vũ Đại học di sản quản lý ở vào trường học sử quán dưới mặt đất 3 tầng. Từ Vô Dị xuyên qua an tĩnh hành lang, mang theo phần nghiệm chứng đầu cuối trước soát thẻ học sinh, cùng Hàn Mạc cho hắn thụ quyền mã. Chương 408, Hỏa Nguyên Thạch chương 408, Hỏa Nguyên Thạch nặng nghề cửa hợp kim y mắng trượt ra, một cỗ hỗn hợp có cổ tịch trang giấy, cùng năng lượng tinh thạch hương vị đập vào mặt. Quản lý chỗ nội bộ không gian so trong tưởng tượng rộng rãi, nhưng kia sáng lờ mờ. Hai hàng cao lớn giá kim loại bên trên, chỉnh tề trưng bày lấy các loại di vật, mỗi kiện vật phẩm phía dưới đều có minh bài, đánh dấu quyên tặng người tính danh cùng đơn giản nói rõ. Từ Vô Dị đồng học. Một người mặc màu xám chế phục trung niên nhân viên quản lý, từ bàn làm việc sau ngẩng đầu. Hắn mang theo một bộ kiểu cũ kính mắt, thấu kính rất dày, nhìn như cái văn vật chữa trị sư. "Là ta." Hàn Mạc lão sư chào hỏi. Nhân viên quản lý đứng người lên, từ trong ngăn kéo tay lấy ra điện tử bằng chứng, "Nhạc Liên Sơn tông sư di vật số hiệu A073, tại thứ số 17 đảm bảo thất, mời đi theo ta." Hai người xuyên qua hai hàng giá kim loại, đi vào quản lý chỗ sâu một cái cửa hợp kim trước. Nhân viên quản lý dùng tròng đen cùng vân tay song trọng nghiệm chứng về sau, cửa mở. Thứ số 17 đảm bảo thất không lớn, chỉ có 10 mét vuông tả hữu. Trung ương bày biện một trương thạch đài, trên đài đặt vào một cái màu đen kim loại hộp. Chính là nó. Nhân viên quản lý chỉ hộp, dựa theo quy định, nhận lấy người cần phải ở chỗ này hoàn thành giao tiếp xác nhận. Từ Vô Dị đi đến trước bệ đá. Kim loại hộp mặt ngoài không có bất kỳ trang sức gì, xúc tu lạnh bớt. Hắn mở ra nắp hộp, bên trong phủ lên một tầng màu đỏ thâm vải nung trung ương khảm một viên nắm đấm lớn nhỏ đá tròn. Tảng đá toàn thân hiện lên màu đỏ sậm, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có bất luận cái gì đường vân hoặc tì vết. Nó tròn đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như dùng tinh mật nhất cô máy rèn luyện qua, nhưng Từ Vô Dị có thể cảm giác được, đây không phải là nhân công tạo vật. Bởi vì viên đá nội bộ đang phát ra mãnh liệt hỏa diễm khí tức. Kia khí tức cũng không hừng hực, ngược lại có loại lắng đọng vô số tuế nguyệt nặng nề cảm giác. Từ Vô Dị đưa tay đụng vào đá tròn, đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, phản phất viên đá nội bộ có hỏa diễm đang thong thả thiêu đốt. Đây chính là nhạc tông sư lưu lại. Hắn thấp giọng tự nói. Nhân viên quản lý đứng tại cửa ra vào, không có tiền đến, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Từ Vô Dị đem đá tròn lấy ra, giữ tại trong tay. Ấm áp xúc cảm thuận lòng bàn tay lan tràn, hắn có thể cảm giác được bách luyện dung lô vận chuyển lúc, tâm chọn chúng kim ô hư ảnh có chút rung động, tựa hồ đối với cái này mai đá tròn có một loại nào đó cảm ứng. Ta xác nhận nhận lấy. Từ Vô Dị quay người nói. Nhân viên quản lý gật gật đầu, đang làm việc tấm phẳng bên trên thao tác mấy lần, thủ tục hoàn thành. Nhạc tông sư di vật danh sách trên ghi chú rõ, đây là một viên hỏa nguyên thạch đến từ nơi nào đó di tích cổ văn minh, cụ thể công dụng không biết, chỉ biết hắn cùng hỏa diễm chân ý có quan hệ. Hỏa nguyên thạch. Từ Vô Dị lặp lại một lần cái tên này. Cái này đoán chừng không phải cái này mai tảng đá bản danh, mà là nhạc tông sư các loại người liên bang cầm tới về sau, vì nó đặt tên. Ly khai di sản quản lý chỗ lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Từ Vô Dị chưa có trở về Tiềm Long Nguyên, mà là đi Tinh Vũ Đại học phía sau núi quan cảnh đài. Nơi này bình thường ít người, yên tĩnh, thích hợp suy nghĩ. Hắn ngồi tại quan cảnh đài lan can bên cạnh, từ trong ngực lấy ra hai loại đồ vật. Trong tay trái là nhạc tông sư lưu lại hỏa nguyên thạch, trong tay phải là viêm tôn tiền bối tặng cho đỏ thấm ngọc bội. Ngọc bội vào tay ấm áp, nhưng Từ Vô Dị có thể cảm giác được, loại kia ấm áp đang chậm rãi biến mất. Trong ngọc bội phong tồn tâm hỏa khí tức, so một tháng trước yếu đi chí ít 3 thành. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất lại có mấy tháng, ngọc bội liền sẽ biến thành một khối phổ thông ngọc thạch, mà hỏa nguyên thạch. Từ Vô Dị đem hai loại đồ vật song song đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận cảm giác. Ngọc bội khí tức mặc dù ngay tại tiêu tán, nhưng y nguyên tinh thuần, linh động, kia là viêm tôn tâm hỏa đặc tính, mang theo sinh mệnh linh tính. Mà hỏa nguyên thạch khí tức thì càng thêm cổ lão, nặng nề, phản phất Phật kinh lịch trước vạn năm lắng đọng, hỏa diễm ở trong đó không phải thiêu đốt, mà là vĩnh hằng tồn tại. Cả hai đều là hỏa diễm chân ý, nhưng bản chất khác biệt. Từ Vô Dị lẩm bẩm nói, viêm tôn tâm hỏa là võ giả lấy tự thân ý chí cùng khí huyết dựng dục ra hỏa diễm, là sống, có linh tính, có thể linh tính luôn có biến mất một ngày. Mà hỏa nguyên thạch bên trong hỏa diễm, càng giống là một loại nào đó thiên địa tự nhiên dựng dục quy tắc cụ hiện, là chết, nhưng lại vĩnh hằng bất diệt. Hắn đem ngọc bội thu hồi, hai tay dâng hỏa nguyên thạch, bắt đầu nếm thử dùng tinh thần lực xâm nhập dò xét. Tâm chọn chúng kim ô hư ảnh lần nữa rung động, màu vàng sầm tinh thần lực như tơ mỏng thăm dò vào bên trong đá. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Vô Dị mày nhăn lại. Tinh thần lực của hắn tại chạm đến thạch tâm trong nháy mắt, bị một cỗ bình chướng vô hình chặn. Kia bình chướng cũng không kiên cố, thậm chí có thể nói rất nhu hòa, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, vô luận hắn như thế nào thôi động tinh thần lực, đều không thể đột phá mảy may. Tựa như cách một tầng trong suốt màng mỏng, có thể nhìn thấy viên đá nội bộ có hỏa diễm đang lưu động, lại không cách nào chân chính chạm đến. Có cấm chế, vẫn là cần phương pháp đặc thù. Từ Vô Dị thử nửa giờ, cuối cùng từ bỏ cưỡng ép dò xét dự định. Cái này mai hỏa nguyên thạch nếu là Nhạc tông sư lưu lại di vật, tất nhiên có tác dụng ý cưỡng ép phá giải, nói không chừng sẽ tổn hại trong đó chân ý. Hắn thu hồi hỏa nguyên thạch, nhìn về phía nơi xa dần dần chìm vào lưng núi trời chiều. Trước vững chắc cảnh giới, sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Trở lại Tiềm Long Nguyện số 7 biệt thự, Từ Vô Dị trực tiếp đi vào phòng tu luyện. Hắn không có vội vã nghiên cứu hỏa nguyên thạch, mà là mở ra cái người đầu cuối, điều ra Bách Luyện Dung Lô đại thành thiên nội dung. Môn này đoán thể pháp hắn từ võ giả giai đoạn liền bắt đầu tu luyện, từ nhập môn cuốn đến tiểu thành thiên, lại đến bây giờ đại thành thiên, mỗi một cái giai đoạn đều đối ứng khác biệt tu hành trọng điểm. Từ Vô Dị đem ánh sáng bình phong phóng đại, cẩn thận đọc. Tiên tiên bắt đầu, tâm tướng hiển hóa, câu thông thiên địa, là vì tông sư con đường nền tảng. Khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền chỉ ra tiên tiên tu hành hải tâm. Võ sư giai đoạn, võ giả tu luyện chính là tự thân khí huyết cùng tinh thần, tâm tướng chỉ là nội cảnh, là võ đạo ý chí ngưng tụ. Mà tiên tiên về sau, tâm tướng hiển hóa tại bên ngoài, trở thành kết nối võ giả cùng thiên địa cầu lương. Võ giả thông qua tâm tướng khiêu động ngoại giới năng lượng, thi triển ra đủ loại siêu việt lẽ thường năng lực. Cho nên tiên tiên cấp tu hành, trọng điểm không còn là đơn thuần lớn mạnh khí huyết, mà là cường hóa tâm tướng, gia tăng tâm sống trung thiên địa liên hệ. Bách Luyện Dung Lô đại thành thiên nội dung, chính là quay chung quanh điểm này triển khai. Từ Vô Dị từng tờ một lần xem. Đại thành thiên hạch tâm là đem Bách Luyện Dung Lô chân ý cùng tâm tướng triệt để dung hợp, lấy tâm tướng là lô, thiên địa làm tủ, không ngừng tôi luyện tâm tướng, làm cho càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt tới tâm tướng bất diệt, chân ý vĩnh hằng cảnh giới. Cái này cùng Nhạc tông sư võ đạo lý niệm một mạch tương thừa. Khó trách Hàn lão sư nói, cái này mai hỏa nguyên thạch đối ta hữu dụng. Từ Vô Dị nghĩ thầm, Nhạc tông sư tu hành chính là dung lô chân ý, hỏa nguyên thạch bên trong ẩn chứa hỏa diễm quy tắc, rất có thể cùng dung lô chân ý đồng nguyên. Nếu như có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, đối Bách Luyện Dung Lô tu hành tất nhiên rất có ích lợi. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Chương 409, Bất Diệt Chân Viêm chương 409, Bất Diệt Chân Viêm đại thành thiên bên trong ghi chép ba loại tiên tiên cấp võ học ứng dụng. Loại thứ nhất là Dung Lô lĩnh vực lấy tâm tướng làm trung tâm, triển khai một phương hỏa diễm lĩnh vực, tại trong lĩnh vực, địch nhân khí máu sẽ không bị đoạn thiếu lốt, mà phe mình lực lượng thì sẽ có được tăng phúc. Loại thứ hai là tâm hỏa loại đem một sợi tâm hỏa trồng vào địch nhân trong cơ thể, tiếp tục thiêu đốt hắn khí huyết cùng tinh thần, cùng loại với nhiên huyết ấn thăng cấp bản, nhưng càng thêm ẩn nấp, bền bỉ. Loại thứ ba. Từ Vô Dị ánh mắt dừng lại tại loại thứ ba bên trên. Đốt máu thật ấn, lấy tâm tướng chi lực trực tiếp thôi động, có thể vượt qua không gian thực hiện tiêu ký, tâm tướng quang huy trổ đến, thật ấn tự sinh. Đoạn này miêu tả để Từ Vô Dị trong lòng hơi động. Đây rõ ràng chính là nhiên huyết ấn tiên tiên cấp phiên bản. Hắn tiếp tục nhìn xuống, thấy được cụ thể phương pháp tu luyện cùng năng lượng vận chuyển lộ tuyến. Khi thấy cuối cùng một đoạn lúc, Từ Vô Dị trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đốt máu thật ấn cuối cùng hình thái, nhưng cùng tâm tướng đặc tính kết hợp, diễn hóa xuất chuyên môn thần thông. Nhược tâm tướng ẩn chứa hỏa diễm chân ý, thì có thể hóa thành chân viêm tâm tướng quang huy chiếu rọi chỗ, chân viêm, đốt địch khí huyết, đốt hắn thần hồn, không chết không thôi. Chân viêm. Đây chính là Từ Vô Dị hiện tại cần nhất năng lực. Hắn bất diệt chi viêm mặc dù cường đại, nhưng có một cái chí mạng thiếu hụt, nhất định phải tiếp xúc mục tiêu mới có thể thực hiện. Trong chiến đấu, địch nhân chỉ cần kéo ra cự ly, hoặc là có hộ thể năng lượng ngăn cản, sẽ rất khó có hiệu lực. Còn nếu như có thể đem bất diệt chi viêm để thăng làm bất diệt chân viêm tùy tâm tướng trực tiếp phóng thích, như vậy chỉ cần tâm tướng quang huy có thể chiếu rọi đến địa phương, liền có thể thực hiện hỏa diễm tiêu ký. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa công kích của hắn phạm vi đem tăng lên trên diện rộng, mang ý nghĩa hắn có thể tại quần chiến bên trong đồng thời tiêu ký nhiều cái mục tiêu, mang ý nghĩa uy hiếp của hắn đẳng cấp đem hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Liền từ nơi này bắt đầu. Từ Vô Dị đóng lại màn hình, khoanh chân ngồi xuống. Hắn bắt đầu dựa theo đại thành thiên ghi lại phương pháp, nếm thử đem nhiên huyết ấn cùng tâm đem kết hợp. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi tâm tướng có chút rung động. Từ Vô Dị điều động tâm tướng chi lực dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển. Mới đầu mấy lần nếm thử đều thất bại, tâm tướng chi lực cùng nhiên huyết ấn năng lượng kết cấu không hợp nhau, tựa như dầu cùng nước, không cách nào dung hợp. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Trải qua thiên lang tứ sinh tử chiến đấu, Từ Vô Dị ý chí đã sớm bị rèn luyện cứng cỏi vô cùng. Một lần thất bại, liền một lần nữa, 10 lần thất bại, liền lại đến 10 lần. Thời gian tại trong tu luyện lặng yên trôi qua. Ngoài cửa sổ sắt trời từ sáng chuyển vào tối, lại từ tối thành sáng. Làm luồng thứ nhất nắng sớm chiếu vào phòng tu luyện lúc, Từ Vô Dị rốt cục hoàn thành lần thứ nhất thành công dung hợp. Hắn rũa ra tay, tâm niệm vừa động. Trên lòng bàn tay phương, một sợi ngọn lửa màu vàng sẫm chống rông giấy lên. Ngọn lửa này cùng lúc trước bất diệt chi viêm tương tự, nhưng lại có chút khác biệt, hỏa diễm nơi trong yếu, có một cái nhỏ bé sơn hình ấn ký như ẩn như hiện. Kia là tâm tướng chi lực cụ hiện. Từ Vô Dị có thể cảm giác được, cái này sợi hỏa diễm cùng mình tâm tương có trực tiếp liên hệ. Chỉ cần tâm niệm vừa động, hỏa diễm liền có thể vượt qua không gian, bám vào tại trong tầm mắt tùy ý mục tiêu bên trên. Xong rồi, hắn triệt hồi hỏa diễm, thở dài ra một hơi. Mặc dù cái này chỉ là sơ bộ thành công, cự ly chân chính luyện thành bất diệt chân viêm đường còn rất dài, nhưng ít ra phương hướng đúng rồi. Từ Vô Dị đứng người lên, hoạt động một cái người cứng ngắc. Liên tục mười mấy tiếng tu luyện, để tinh thần của hắn có chút mỏi mệt. Nhưng đột phá tiên tiên vui sướng, cùng đối lực lượng mới chờ mong, hòa tan phần này mỏi mệt. Sau đó nửa tháng, Từ Vô Dị sinh hoạt quy luật mà phong phú. Ban ngày tại phòng tu luyện tham nội bách luyện dung lô đại thành thiên, ban đêm thì nghiên cứu hỏa nguyên thạch, nếm thử phá giải huyền bí trong đó. Hai loại tu hành giao thế tiến hành, có ích lợi cho nhau. Đối bách luyện dung lô lý giải làm sâu sắc, để hắn đối với hỏa diễm chân ý càng nộ càng thêm khắc sâu, mà hỏa nguyên thạch bên trong loại kia cổ lão nặng nghề hỏa diễm khí tức, lại trái lại dẫn dắt hắn đối tâm tướng rèn luyện phương hướng. Cái này trời xế chiều, Từ Vô Dị chính nếm thử đem bất diệt chân viêm phóng thích cự ly tiến một bước mở rộng. Hắn đứng tại trong phòng tu luyện, nhắm mắt ngưng thần. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi tâm tướng xoay chậm chậm, đỉnh núi kim ô hư ảnh giãn ra hai cánh, linh vũ phát hỏa diễm phủ văn sáng lên. Từ Vô Dị mở to mắt, hắn duỗi ra tay chỉ, đối 10 mét bên ngoài khảo thí cái bia nhẹ nhàng điểm một cái. Một sợi ngọn lửa màu vàng sẫm chống rông xuất hiện tại hồng tâm, cháy hùng hực. Khảo thí cái bia năng lượng số ghi bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, kia là bất diệt chi viêm đang kéo dài thiêu đốt cái bia bên trong mô phòng khí huyết. 10 mét là hiện tại cực hạn. Từ Vô Dị thu hồi hỏa diễm, nhíu mày. Dựa theo đại thành thiên ghi chép, tiên thiên cấp bất diệt chân viêm phóng thích cự ly hẳn là có thể đạt tới 100 mét, thậm chí càng xa. Hắn hiện tại chỉ có thể làm được 10 mét, hiển nhiên còn chưa đủ. Vấn đề ở chỗ nào? Hắn một lần nữa điều ra đại thành thiên nội dung, cẩn thận so sánh chính mình quá trình tu luyện. Tâm tướng quang huy chỗ đến, thật ấn tự sinh. Mấu chốt ở chỗ tâm tướng quang huy. Từ Vô Dị như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại phóng thích bất diệt chân viêm vẫn là lấy tự thân khí huyết cùng tinh thần làm môi giới, thông qua ngón tay chỉ ra. Bản này chất trên vẫn là võ soái cấp ứng dụng phương thức, chỉ bất quá uy lực càng lớn. Chân chính tiên thiên cấp ứng dụng, hẳn là lấy tâm tướng trực tiếp cầu thông thiên địa, lấy tâm tướng chi lực làm dẫn, thiên địa năng lượng làm tủi, để hỏa diễm tại mục tiêu chỗ tự nhiên sinh thành. Cho nên mấu chốt không phải phóng thích mà là cảm ứng. Từ Vô Dị nhắm mắt lại, lần nữa nếm thử. Lần này, hắn không dùng tay chỉ được ra, mà là đem toàn bộ tâm thần chìm vào tâm tướng, để tâm tướng chi lực như gợn sóng khuyết tán ra tới. Ám kim ngọn núi tâm tướng tại thức hải bên trong rung động, một cỗ vô hình ba động lấy Từ Vô Dị làm trung tâm, hướng chu vi lan tràn. Ba động đảo qua toàn bộ phòng tu luyện, đảo qua vết tường, mặt đất, trần nhà, đảo qua mỗi một cái nơi hẻo lánh. Từ Vô Dị có thể nhìn đến trong phòng tu luyện tất cả chi tiết địa hỏa tụy cây đèn ngọn lửa nhấp nháy, khảo thí cái bia nội bộ mạch năng lượng, thậm chí trong không khí nhỏ bé hạt năng lượng. Đây chính là tâm cảm giác lẫn nhau biết. Tiên Tiên võ sư sở dĩ cường đại, không gần như chỉ ở tại tâm tướng hiển hóa lực công kích, càng ở chỗ loại này viễn siêu thường nhân năng lực nhận biết. Từ Vô Dị đem lực chú ý tập trung ở 10 mét bên ngoài khảo thí cái bia bên trên. Tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu vàng sẫm trực tiếp tại hồng tâm giấy lên, không có quy tích, không có báo hiệu, phản phất nó nguyên bản là ở chỗ này. Thành công. Từ Vô Dị trong lòng hơi động. Lần này, hắn không có sử dụng tự thân khí huyết, mà là thuần túy lấy tâm tướng chi lực dẫn động thiên địa năng lượng, tại mục tiêu chỗ tạo ra hỏa diễm. Đây mới thật sự là bất diệt chân viêm. Hắn lần nữa nếm thử, đem mục tiêu chuyển hướng 15 mét bên ngoài một cái khác khảo thí cái bia. Hỏa diễm lần nữa chống rông giấy lên. Sau đó là 20 mét, 25 mét, 30 mét. Làm cự ly mở rộng đến 40 mét lúc, Từ Vô Dị cảm thấy một trận rất nhỏ mê muội. Tâm tướng chi lực tiêu hao quá lớn, cảm giác cũng bắt đầu mơ hồ. Chương 410, luyện tập chương 410, luyện tập 40 mét là trước mắt cực hạn. Hắn đình chỉ khảo thí, tại chỗ điều tức. Mặc dù cự ly đại thành thiên ghi lại 100 mét còn có chênh lệch, nhưng ít ra phương hướng hoàn toàn chính xác. Còn lại chính là không ngừng luyện tập, cường hóa tâm sống trung thiên địa liên hệ, mở rộng cảm giác phạm vi cùng độ chính xác. Điều tức xong xuôi, Từ Vô Dị từ trong ngực lấy ra hỏa nguyên thạch. Nửa tháng này đến, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ tốn thời gian nghiên cứu cái này mai đá tròn, nhưng tiến triển chậm chạp. Đá tròn nội bộ bình chướng y nguyên tồn tại, tinh thần lực của hắn từ đầu đến cuối không cách nào xâm nhập. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Từ Vô Dị phát hiện, làm hắn vận chuyển bách luyện dung lô để tâm chọn chúng kim ô hư ảnh ở vào sinh động trạng thái lúc, hỏa nguyên thạch sẽ có chút phát nhiệt, nội bộ hỏa diễm lưu động tốc độ cũng sẽ tăng tốc. Mà khi hắn dùng tần trưởng cầm bất diệt chân viêm kỹ xảo đi cảm giác hỏa nguyên thạch lúc, càng có thể mơ hồ phát giác được thạch trung hỏa diễm một loại nào đó vật luật. Loại kia vật luật rất giống nhịp tim, chậm chạp, trầm ổn, mỗi một lần nhảy lên đều mang theo hỏa diễm chập trùng. Chẳng lẽ hỏa nguyên thạch bên trong hỏa diễm là sống? Ý nghĩ này để Từ Vô Dị trong lòng run lên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Thiên địa tự nhiên dựng dục quy tắc cụ hiện, tại sao có thể có sinh mệnh đặc thù? Trừ khi đây không phải là thuần túy quy tắc cụ hiện, mà là một loại nào đó tồn tại di hải. Từ Vô Dị ngẫm lại lên Nhạc tông sư lưu lại nói rõ đến từ nơi nào đó di tích cổ văn minh. Cổ văn minh. Thời đại này, nhân loại liên bang chỉ là tinh giới văn minh một trong. Tại càng cổ lão tuế nguyệt bên trong, mảnh này tinh không bên trong từng sinh ra vô số huy hoàng văn minh, có chút thậm chí so hiện tại liên bang càng thêm trước vào. Những cái kia văn minh cuối cùng đều chôn vùi tại dòng sông thời gian bên trong, chỉ để lại một chút di tích cùng di vật. Hỏa nguyên thạch có thể hay không chính là cái nào đó cổ văn minh cường giả di vật. Trong đó hỏa diễm là vị cường giả kia khi còn sống lực lượng ngưng tụ. Từ Vô Dị càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nếu thật là dạng này, kia hỏa nguyên thạch giá trị chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Mặc kệ hỏa nguyên thạch lai lịch như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là tham nội trong đó hỏa diễm chân ý, tăng lên thực lực mình. Từ Vô Dị đem hỏa nguyên thạch nâng ở lòng bàn tay, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này, hắn không còn đếm thử cưỡng ép đột phá bên trong đá bình chướng, mà là bung lòng tâm thần, để tâm tướng chi lực tự nhiên lưu chuyển, cùng hỏa nguyên thạch hỏa diễm vận luật chậm rãi phù hợp. Ám kim ngọn núi tâm tướng tại thức hải bên trong nhẹ nhàng trôi nổi, kim ô hư ảnh thu liễm cánh chim, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Hỏa nguyên thạch tại lòng bàn tay có chút phát nhiệt, màu đỏ sậm mặt đá dưới, hỏa diễm như dòng máu chậm chậm lưu động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng tu luyện yên tĩnh im ắng, chỉ có địa hỏa tụy cây đèn ngọn lửa ngẫu nhiên nhảy lên, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Từ Vô Dị hô hấp càng ngày càng chậm, càng ngày càng nặng. Hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất thoát ly thân thể, dung nhập vào hỏa nguyên thạch hỏa diễm bận luật bên trong. Kia chậm rãi nhịp tim tiết tấu, kéo theo lấy hắn tâm tướng cùng nhau rung động. Bất chi bất giác ở giữa, thức hải bên trong ám kim ngọn núi mặt ngoài, hiện ra một tầm nhàn nhạt màu đỏ sẫm đường vân. Kia đường vân cùng hỏa nguyên thạch nội bộ hỏa diễm lưu động vi tích, ẩn ẩn hô ứng. Làm Từ Vô Dị từ loại này trạng thái bên trong khi tỉnh lại, đã là đêm khuya. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng hào quang màu vàng sẫm. Túi đầu nhìn về phía trong tay hỏa nguyên thạch, tảng đá vẫn như cũ như thường, nhưng Từ Vô Dị có thể cảm giác được, chính mình cùng nó liên hệ so trước đó sâu một phần. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào đột phá bên trong đá bình chướng, nhưng ít ra hắn tìm được chính xác tham nộ phương hướng, tiến hành theo chất lượng đi. Trong phòng tu luyện, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Từ Vô Dị ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu vàng sậm vầng sáng. Kia vầng sáng cũng không phải là đứng im, mà là theo hô hấp của hắn có chút chập trùng, giống như là có sinh mệnh rung động. Thức hải bên trong, võ đạo cần nghiệp lục kia quyển xưa cũ thanh đồng quyển trục nhẹ nhàng trôi nổi. Võ học, bách luyện dung lô trước mắt cảnh giới, đại thành, 1.9, võ học đặc tính. Kim ô, bất diệt, ước định, võ học đại thành, đang đường nhập thất. Từ Vô Dị chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kia khí tức ly thể sau lại hóa thành một sợi màu vàng sẫm hỏa tinh, trong không khí lấp lóe một lát mới tiêu tán. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng suy tư, lại trở lại lúc ban đầu dáng vẻ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. 3 năm trước đây, hắn còn tại Hồng Hà Nhất Trung trong căn phòng nhỏ, đối võ đạo cần nghiệp lục bảng, một động tác móc chi tiết, liều mạng muốn hoàn thành một lần tiêu chuẩn tu luyện. Hiện tại, hắn đã là tiên thiên võ sư, tâm tướng hiển hóa, đặt ở toàn bộ liên bang đều được cho cường giả. Có thể phương thức tu luyện trên bản chất lại không cái gì khác biệt, vẫn như cũng là lặp đi lặp lại luyện tập, truy cầu tiêu chuẩn chờ đợi đốn ngộ. Duy nhất cùng người khác khác biệt chính là hắn đối với đốn ngộ xác định tính cao hơn một chút. Đương nhiên, trước sau cấp độ đã là ngày đêm khác biệt. Khi đó luyện là cơ sở đoán thể pháp tứ chi động tác, hiện tại luyện là tâm sống trung thiên điệu năng lượng của mình. Từ Vô Dị đứng người lên, đi đến trong phòng tu luyện. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, ám kim ngọn núi tâm tướng tại sau lưng hiển hóa. Ngọn núi nguy nga, toàn thân ám kim, đỉnh núi kim ô hư ảnh giãn ra hai cánh, linh vũ phát hỏa diễm phủ văn lưu chuyển không thôi. Bắt đầu đi. Từ Vô Dị nhắm mắt lại, đem toàn bộ tâm thần chìm vào tâm tướng. Hắn muốn làm là để tâm tướng chi lực giống như xúc tu hướng ra phía ngoài kéo dài, đi cảm giác, đi bắt giữ, đi cấu kết giải tại giữa thiên địa hạt năng lượng. Đây là bách luyện dung lô bên trong liên quan tới tăng cường tâm tướng chi lực pháp môn, mà không còn là bất diệt chân viêm dạng này võ học vật dụng. Cái này nghe đơn giản, làm lại rất khó. Thiên địa năng lượng vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Võ giả đột phá tiên thiên về sau, tâm tướng hiển hóa, trên lý luận đã có câu thông thiên địa năng lượng tư cách. Nhưng như thế nào câu thông bao nhiêu, hiệu suất như thế nào, đều xem cái người cảm ngộ cùng luyện tập. Từ Vô Dị dựa theo bách luyện dung lô đại thành thiên ghi lại phương pháp, nếm thử để tâm tướng chi lực hướng ra phía ngoài quyết tán. Lần thứ nhất nếm thử, tâm tướng chi lực vừa rời thể 3 mét liền trở nên tan rã, khó mà duy trì hình thái. Động tác không đúng tiêu chuẩn, trong luyện tập đoạn. Trên bản này nhảy ra quen thuộc nhắc nhở. Từ Vô Dị cũng không nhục trí. Hắn điều chỉnh hô hấp, một lần nữa ngưng tụ tâm thần, lần nữa nếm thử. Lần thứ 2, 5 mét. Lần thứ 3, 7 mét. Mỗi một lần thất bại, bảng đều sẽ cho ra gián đoạn nhắc nhở. Không có kỹ lưỡng hơn chỉ đạo, không có sai lầm phân tích, chỉ có một cái băng lãnh kết quả. Nhưng Từ Vô Dị sớm thành thói quen loại mô thức này. 3 năm trước đây, hắn chính là dựa vào cái này khắc nghiệt đến cực hạn phản hồi, từng chút đem cơ sở đoán thể pháp luyện đến nhập môn, luyện đến tiểu thành, lại đến đại thành, viên mãn. Hiện tại, bất quá là lại đến một lần. Hắn trầm xuống tâm, giống công tượng rèn luyện ngọc khí, lặp đi lặp lại điều chỉnh tâm tướng chi lực chuyển vận cường độ, khuyết tán tần suất, ba động tiết tấu. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Chương 411, tinh giới chiến trường. Chương 411, tinh giới chiến trường. Mồ hôi từ thái dương trượt xuống, tinh thần lực tiêu hao xa so với thể lực càng nhanh. Nhưng Từ Vô Dị ánh mắt thanh tĩnh, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Làm thứ 47 lần nếm thử lúc, tâm tướng chi lực rốt cục ổn định khuyết tán đến 10 mét phạm vi, cũng tại cái phạm vi này bên trong tạo thành một cái mơ hồ cảm giác trận. Mặc dù còn rất thô ráp, mặc dù chỉ có thể cảm giác được hạt năng lượng tồn tại mà không cách nào điều động, nhưng ít ra hình thái duy trì được. Hôm nay đã hoàn thành tiêu chuẩn tu luyện một lần, trên bản này số lượng nhảy lên. Từ Vô Dị góc miệng có chút giơ lên. Có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Sau đó thời gian, Từ Vô Dị sinh hoạt trở về đến đơn giản nhất tiết tấu. Mỗi sáng sớm thần, hắn đúng giờ tiến vào phòng tu luyện, bắt đầu tâm tướng cấu kết thiên địa luyện tập. 100 lần tiêu chuẩn tu luyện là cơ sở mục tiêu, hắn thường thường muốn nếm thử 200-300 lần mới có thể hoàn thành. Đại đa số thời điểm, hắn chỉ có thể cảm giác được tâm tướng chi lực quyết tán phạm vi đang thong thả mở rộng, từ 10m đến 12m, từ 12m đến 15m. Tiến triển lấy cm mà tính toán. Nhưng Từ Vô Dị không có nửa phần đội vàng sao động. Hắn quá rõ ràng võ đạo cần nghiệp lục vận hành hình thức. Lượng tích lũy cuối cùng sẽ dẫn phát chất thủy biến, mà kia thủy biến tên là đốn ngộ. Công luyện trăm lượt, hắn nghĩa tự gặp. Hôm nay có hiệu tu luyện đạt tới 100 lần, thu hoạch được một lần đốn ngộ khi lại một ngày lần thứ 100 tu luyện hoàn thành lúc, mới đốn ngộ giáng lâm, phảng phất có một tấm lụa mỏng bị để lộ, toàn bộ thế giới đều trở lên rõ ràng. Hắn nhìn đến, không phải dùng con mắt, mà là dụng tâm cảm giác lẫn nhau biết. Tại trong phạm vi 10 thước trong không khí, vô số nhỏ bé hạt năng lượng như là đầy sao giải, bọn chúng cũng không phải là đứng im, mà là tại chậm chạp lưu động, va chạm, chôn bụi, tân sinh. Càng quan trọng hơn là, Từ Vô Dị cảm giác được lòng của mình tướng chí lực, cùng một phần trong đó hòa thuộc tính hạt năng lượng ở giữa, sinh ra một loại nào đó yếu ớt cộng minh. Kia cộng minh rất nhạt, nhạt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng nó chân thực tồn tại. Từ Vô Dị phúc trí tâm linh, vô ý thức dựa theo loại kia cộng minh tần suất, điều chỉnh tâm tướng chi lực ba độ. Sau một khắc, dị biến phát sinh. Ám kim ngọn núi tâm tướng có chút rung động, đỉnh núi kim ô hư ảnh ngựa đầu băng lên. Trong phạm vi 10 thước, tất cả hỏa thuộc tính hạt năng lượng đồng thời sáng lên, hướng phía Từ Vô Dị chỗ vị trí có chút chết đi. Mặc dù chỉ là chết đi không có ý nghĩa một ly, mặc dù kéo dài không đến 0.1 giây, nhưng này loại thiên địa năng lượng theo ta tâm tướng mà động cảm giác, để Từ Vô Dị toàn thân chấn động. Từ Vô Dị đứng tại chỗ, trở về chỗ vừa rồi trong nháy mắt đó huyền diệu. Đây không phải là lực lượng tăng lên, mà là nhận biết đột phá. Hắn chân chính hiểu được cái gì là tâm tướng cấu kết thiên địa, hiểu được nên như thế nào đi cấu kết. Từ ngày đó trở đi, hắn tu luyện hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Tiêu chuẩn luyện tập hoàn thành suất càng ngày càng cao, tâm cảm giác lẫn nhau biết phạm vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trương. Càng quan trọng hơn là, hắn đôi bất diệt chân viêm vận dụng, bắt đầu phát sinh chất biến. Trước đó phóng thích bất diệt chân viêm, hắn cần lấy tâm tướng chi lực làm dẫn, tại mục tiêu chỗ tạo ra hỏa diễm. Hiện tại, hắn có thể trực tiếp điều động cảm giác phạm vi bên trong hỏa thuộc tính hạt năng lượng, để bọn chúng tự nhiên ngưng tụ thành hỏa diễm. Cái trước giống như là từ tự mình nhà kho lấy hàng, cái sau thì giống như là trực tiếp từ trên thị trường điều hàng. Hiệu suất cùng uy lực không thể so sánh nổi. Sau đó mỗi một lần đốn ngộ đều để Từ Vô Dị đối tâm tướng, đối thiên địa, đối với hỏa diễm chân ý lý giải sâu một tầng. Cái loại cảm giác này tựa như đứng tại chân núi người, lần lượt trèo lên cao hơn quan cảnh đại, nhìn thấy phong cảnh một lần so một lần bao la. Đầu tháng 4, xuân ý dần dần dậy. Tiêm Long Nguyện số 7 biệt thự dưới mặt đất trong phòng tu luyện, Từ Vô Dị đứng tại trung ương, hai mắt hơi khép. Phía sau hắn, ám kim ngọn núi tâm tướng nhẹ nhàng trôi nổi, ngọn núi mặt ngoài màu vàng sậm đường vân như là hô hấp sáng tắt. Từ Vô Dị bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải nâng lên, đối 20m bên ngoài khảo thí cái bia hư hư một nắm. Không có ánh lửa, không có sóng nhiệt, nhưng khảo thí cái bia trung tâm, một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm chống rông giấy lên. Ngọn lửa kia cũng không mãnh liệt, ngược lại có loại nguội nặng nề cảm giác, có thể khảo thí cái bia năng lượng số ghi lại tại lấy tốc độ kinh người hạ xuống. 3 giây về sau, khảo thí cái bia nội bộ truyền đến rất nhỏ răng rắc âm thanh, kia là mạch năng lượng bị triệt để tiêu hủy thanh âm. Từ Vô Dị triệt hồi hỏa diễm, trong mắt lóe lên một vòng hài lòng. 20m bên trong, thuấn phát bất diệt chân viêm, uy lực đủ để trọng thương phổ thông tiên tiên võ sư. Cái này còn không phải cực hạn. Nếu như cho hắn thời gian chuẩn bị, đem tâm cảm giác lẫn nhau biết phạm vi mở rộng đến 40m cực hạn, lại điều động càng nhiều thiên địa năng lượng, bất diệt chân viêm uy lực còn có thể nhắc lại 3 thành. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại đối bất diệt chân viêm trường khống, đã tinh tế đến có thể đồng thời tiêu ký 3 cái mục tiêu, cũng khống chế hỏa diễm thiêu đốt cường độ. Là chỉ thiêu đốt khí huyết, vẫn là liền thần hồn cùng một chỗ đốt diệt, tất cả một ý niệm. Đủ rồi. Từ Vô Dị thu hồi tâm tướng, đi đến phòng tu luyện cửa sổ sát đất trước. Ngoài cửa sổ, ngày xuân ánh nắng tươi sáng, lâm viên bên trong đào hoa nở rộ, một mảnh sinh cơ rạng rỡ. Nhưng hắn tâm đã bay đến càng xa địa phương, nên đi chiến trường. Chiến trường chân chính. Tại liên bang, mọi người có thời điểm đem tất cả bên ngoài tinh giới đều xưng là tinh giới chiến trường. Đệ thất tinh giới, thiên cương tinh giới, thứ 9 tinh giới. Những này địa phương có tinh thú, có tài nguyên, có xung đột, xác thực xem như chiến trường. Nhưng nghĩa hẹp trên tinh giới chiến trường đặc biệt là một chỗ đặc thù siêu cỡ lớn bị diện. Nơi đó không thuộc về bất luận cái gì đơn nhất tinh giới, mà là thông qua không gian kẽ nứt cùng xung quanh vô số cái tinh giới liên kết. Vị diện bên trong tài nguyên phong phú đến làm cho người giận rồi, tinh thú chủng loại và số lượng cũng nhiều đến đáng sợ. Từ xưa đến nay, nơi đó chính là các lớn tinh giới văn minh tranh đoạt tiêu điểm. Trước kia liên bang võ giả tiến vào tinh giới chiến trường, mục tiêu chủ yếu là khai thác tài nguyên, săn giết tinh thú, khai thác cứ điểm. Nhưng bây giờ, tình huống thay đổi. Chiến tranh đã khai hỏa. Thiên Lang văn minh cùng Vũ Nhân văn minh liên thủ đánh lén liên bang, tạo thành 3 vị tông sư vẫn lạc. Món nợ máu này, nhất định phải dùng trả bằng máu. Liên bang phản kích từ từng cái phương hướng triển khai, mà tinh giới chiến trường không thể nghi ngờ là hiệu suất cao nhất săn giết trận, nơi đó hoàn cảnh phức tạp, thế lực giao thoa, thích hợp nhất nhỏ cỗ tinh nhuệ chui vào, săn giết, rút lui. Từ Vô Dị muốn đi, chính là chỗ đó. Hắn đầu tiên muốn giết là lang nhân tộc tinh nhuệ. Nhạc tông sư thủ, hồng nghiệm nhất bản nguyên tổn thương, còn có những cái kia hy sinh tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch võ giả. Tất cả những này đều cần lang nhân tộc máu hoàn lại. Từ Vô Dị đi trở về trước đài điều khiển, điều ra quân đội liên bang nhiệm vụ hệ thống, tìm tới tinh giới chiến trường chuẩn nhập xin giao diện. Xin quá trình cũng không phức tạp. Điền thông tin cá nhân, thực lực đẳng cấp, xin lý do, phụ thân trên phần nghiệm chứng mã đưa ra. Từ Vô Dị ngón tay ở trên màn ánh sáng nhanh chóng thao tác, làm điền đến xin lý do lúc, hắn dừng một chút, sau đó đưa vào một hàng chữ, báo thủ. Chương 412, chiến đoàn chương 412, chiến đoàn điểm kích đưa ra. Xin tiến vào xét duyệt đội ngũ. Dựa theo lệ cũ, tiên tiên võ sư chiến trường xin sẽ ưu tiên xử lý, bình thường 24 giờ bên trong liền sẽ có kết quả. Từ Vô Dị đóng lại màn hình, bắt đầu thu dọn trang bị. Vẫn thạch trường thương cần bảo dưỡng, y phục tác chiến muốn kiểm tra mạch năng lượng, tiếp tế phẩm muốn bổ sung. Đây đều là việc vặt, nhưng hắn làm được cẩn thận tỉ mỉ. Sau một giờ, cái người đầu cuối chuyển đến chấn động. Không phải quân đội hồi phục, mà là hai đầu gần như đồng thời bắn ra thông tin tình cầu. Một đầu đến từ Kiều Chi Giao, một đầu đến từ Tà Nạ. Từ Vô Dị nhíu mày, trước tiếp thông Kiều Chi Giao thông tin. Màn hình sáng lên, Kiều Chi Giao thân ảnh xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Nàng tựa hồ tại một gian trong thư phòng, bối cảnh là thành hàng giá sách, trên bàn còn bày ra mấy quyển cổ tịch. Sư Minh. Kiều Chi Giao cười chào hỏi, nghe nói ngươi đưa ra tình giới chiến trường xin. Tin tức rất linh thông. Từ Vô Dị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kiều gia tại Đông Giang tỉnh kinh doanh nhiều năm, tại quân đội nội bộ tự nhiên có con đường. Vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Kiều Chi Giao nghiêm mặt nói, ngươi biết rõ chiến đoàn chế độ a? Từ Vô Dị gật đầu, biết rõ một chút. Chiến đoàn chế độ là liên bang đặc sắc. Bất luận cái gì thế lực, gia tộc, công ty, học viện thậm chí cái người đều có thể tại quân đội đăng ký chiến đoàn. Chiến đoàn tên võ giả tiến vào tinh giới chiến trường hoạt động, lấy được công hơn không chỉ có đưa vào cái người, cũng sẽ tính gộp lại đến chiến đoàn tổng công hơn bên trong. Chiến đoàn công hơn không thể trực tiếp hối đoái tài nguyên, nhưng nó đại biểu cho độ công hiến. Liên bang hội căn cứ các chiến đoàn công hơn xếp hạng, tiến hành chính sách nghiêng, tư nguyên tinh quyền khai thác, mới mở đất tinh giới khai phát tư cách, quân đội đơn đặt hàng quyền ưu tiên các loại. Nói trắng ra là chiến đoàn công hơn là mềm thực lực thể hiện, lâu dài nhìn so cái người công hơn càng có giá trị. Tiểu gia dưới cờ Đông Giang chiến đoàn muốn mời ngươi gia nhập. Tiểu Chi Giao đi thẳng vào vấn đề, để báo đáp lại, chiến đoàn sẽ cho cá nhân ngươi công hơn ngoài định mức 10 tài nguyên đền bù. Đây là giá thị trường, thế ra mời chào tán nhân võ giả đều là điều kiện này. Từ Vô Dị không có trả lời ngay. 10 tài nguyên đền bù không tính ít. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tiến vào tinh giới chiến trường về sau, mỗi tháng kiếm lấy công hơn hối đoái thành tài nguyên, giá trị ít nhất là ước đồng liên bang làm đơn vị. Càng quan trọng hơn là, gia nhập chiến đoàn mang ý nghĩa phía sau có thế lực chèo chống. Trên chiến trường, tình báo, tiếp tế, cứu viện, rút lui con đường. Những này ẩn hình tài nguyên có thời điểm so công hơn quan trọng hơn. Ta cần cân nhắc một cái. Từ Vô Dị nói. Lý giải. Tiểu Chi Giao gật đầu, nhưng nàng ngay sau đó lại bổ sung một câu, ngoại trừ 10 tài nguyên đền bù, tiểu gia còn có một cái ngoài định mức điều kiện. Nàng dừng một chút, nhìn xem Từ Vô Dị, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Đông Giang chiến đoàn, tiểu gia sẽ ở Đông Giang tỉnh, đưa cho ngươi trường học cũ Hồng Hà Nhất Trung, cung cấp một chút giáo viên trên lực lượng trợ giúp. Từ Vô Dị khẽ giật mình. Hồng Hà Nhất Trung. Hắn thấp giọng lặp lại. Cái kia hắn chờ đợi 3 năm địa phương, cái kia võ đạo thành tích trung du, kém chút liền bản khoa tuyến đều qua không được phổ thông cao chúng, cái kia có Vương lão sư, Trương hiệu trưởng trường học cũ. Tiểu gia là Đông Giang đệ nhất gia tộc, đang giáo dục hệ thống bên trong có chút lực ảnh hưởng. Tiểu Chi Giao ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lời nói phân lượng rất nặng. Chúng ta có thể phân phối một chút chất lượng tốt giáo viên đi qua, hoặc là giật dây để Hồng Hà Nhất Trung cùng tỉnh thành trọng điểm võ đạo cao chúng thành lập giúp đỡ quan hệ. Cụ thể hình thức có thể thương lượng, nhưng khẳng định sẽ đối với trường học có trợ giúp. Từ Vô Dị trầm mặc. Tiền, tài nguyên, phía sau ủng hộ. Những này hắn đều có thể tỉnh táo cân nhắc. Nhưng trường học cũ kia là một chuyện khác. Hắn nhớ tới Hồng Hà Nhất Trung kia hơi có vẻ cũ kỹ huấn luyện quán, nhớ tới Vương lão sư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tiệm giống, nhớ tới những cái kia cùng hắn đồng dạng thiên phú phổ thông, vẫn còn đang liều mạng luyện tập đồng học. Nếu như Hồng Hà Nhất Trung có thể có một ít tốt hơn giáo viên, nếu như có thể cùng trường chuyên cấp 3 thành lập liên hệ, dù là chỉ là nhiều mấy cái học sinh thi đậu võ lớn, dù là chỉ là nhiều mấy người vận mệnh bị cải biến, ta cần một chút thời gian. Từ Vô Dị cuối cùng nói. Tốt, ta chờ ngươi tin tức. Tiểu Chi Giao cười cười, cúp máy thông tin. Màn hình ngầm hạ, nhưng rất nhanh lại sáng lên. Tà Nạ thông tin tỉnh cầu còn đang chờ đối. Từ Vô Dị vuốt vuốt mi tâm, kết nối. Từ Vô Dị. Tà Nạ thanh âm sức sống 10 phần, bối cảnh tựa hồ là đang cái nào đó sân huấn luyện, còn có thể nghe được binh khí va chạm thanh âm. Ngươi muốn đi tình giới chiến trường? Vâng. Gia nhập chúng ta Tây Mạc Vương Thất Thương Lang chiến đoàn đi. Tà Nạ trực tiếp ném ra ngoài mời, cho ngươi 10 tài nguyên đền bù, mà lại chúng ta Tây Mạc người thực sự sẽ không ở phía sau dở trò, nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Từ Vô Dị cười khổ, ngươi cũng biết rõ rồi. Nói nhảm, hiện tại các đại chiến đoàn đều tại cấp người, nhất là giống như ngươi có tiềm lực, không có bối cảnh tiên tiên võ sư. Tà Nạ nói đến rất ngay thẳng. Tinh giới chiến trường hiện tại chính là săn giết trận, công hơn kiếm được nhanh, chiến đoàn xếp hạng lên cao đến cũng nhanh. Ai không muốn nhiều kéo mấy người cao thủ? Nàng dừng một chút, lại bổ sung, mà lại chúng ta Tây Mạc Vương thất có tiền, tài nguyên đền bù có thể nói 11 12 cũng có thể. Thế nào, cân nhắc một cái. Từ Vô Dị trầm mặc một lát, hỏi, ngoại trừ tài nguyên đền bù, còn có những điều kiện khác sao? Tà Nạ sửng sốt một cái, những điều kiện khác? Người muốn cái gì? Công pháp, trang bị, vẫn là. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nhãn tình sáng lên, à đúng rồi, ta trước đó nói chuyện này còn giữ lời. Muội muội ta thật. Ngừng. Từ Vô Dị vội vàng đánh gãy, ta nói chính là, tỉ như đối một ít địa phương, một ít người trợ giúp loại hình. Tà Nạ gãi đầu một cái này a, chúng ta Tây Mạc tại Đông Giang tỉnh không có căn cơ gì, giúp không giúp được gì. Nhưng nếu như ngươi có cái khác cần, tỉ như tại Tây Mạc bên này ta minh bạch. Từ Vô Dị gật đầu, cảm ơn ngươi, Tạ Nạ. Nhưng ta khả năng cần một chút thời gian cân nhắc. Được chưa? Tạ Nạ cũng là sảng khoái, nghĩ kỹ nói cho ta. Không quá nhanh điểm a, hiện tại cướp người rất kịch liệt. Thông tin của máy. Phòng tu luyện bên trong an tĩnh lại. Từ Vô Dị đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài nở rộ đào hoa, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Hai lựa chọn. Tiêu ra chiến đoàn 10 tài nguyên đền bù, cộng thêm đối Hồng Hà nhất trung giáo viên trợ giúp. Tây Mạc chiến đoàn, khả năng cao hơn tài nguyên đền bù, nhưng chỉ giới hạn trong tài nguyên. Từ thuần túy lợi ích góc độ nhìn, Tây Mạc mời khả năng càng có ưu thế dạy. Tây Mạc vương thất giàu giáp nhất phương, thật đem đền bù tỷ lệ nói tới 12 một năm xuống tới cũng là rất cao trên lệ giá. Nhưng, Từ Vô Dị ngẫm lại lên Hồng Hà nhất trung, nhớ tới những cái kia tại trên bãi tập đổ mồ hôi như mưa thân ảnh. Những hải tử kia bên trong, có lẽ liền có kế tiếp Từ Vô Dị. Kế tiếp thiên phú phổ thông, nhưng chịu liều mạng, chỉ thiếu một chút cơ hội cùng chỉ dẫn võ giả. Nếu như Kiều gia thật có thể đến giúp Hồng Hà nhất trung, dù là chỉ là thêm một cái học sinh bởi vậy đi đến võ đạo chi lộ, đó cũng là đáng giá. Tiền có thể kiếm lại, tài nguyên có thể đổi lại. Nhưng cải biến một trường học, cải biến một đám hải tử vận mệnh cơ hội, không phải tùy thời đều có. Bởi vì có một số việc, không phải có tiền liền có thể làm được, dù là Từ Vô Dị cho trường học cũ quên giúp một khoản tiền, cũng chưa chắc có thể mời chào đến thích hợp võ đạo lao sư. Sang chọn, chiêu mộ là cái rất phí tinh lực công việc, càng lớn khả năng là đưa tới một chút giá áo túi cơm chi đồ, thuần túy hướng về phía tiền lai. Nhưng có Kiều gia trợ giúp, đây hết thể liền hoàn toàn không thành vấn đề, dù là xảy ra vấn đề, cũng có thể rất nhanh bổ cứu. Từ Vô Dị hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Hắn điều ra sổ truyền tin, tìm tới Tiểu Chi Giao danh tự, bấm. Sư Minh. Tiểu Chi Giao rất nhanh kết nối. Ta gia nhập Đông Giang chiến đoàn. Từ Vô Dị nói đến rất thẳng thắn, nhưng Hồng Hà nhất trung sự tình, ta hy vọng có cái phương án cụ thể. Tiểu Chi Giao trong thanh âm mang theo ý cười, yên tâm, điều ra nói được thì làm được. Ta ngày mai liền đem sơ bộ phương án phát cho ngươi, ngươi có thể để ý gặp, chúng ta điều chỉnh. Được. Kia hoan nên gia nhập. Tiểu Chi Giao dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc, mặt khác, liên quan tới tình giới chiến trường. Ngươi xin thông qua về sau, nhớ kỹ liên hệ ta. Nhà chúng ta tại Đông Ba khu có cái doanh địa, ngươi trước tiên có thể đến đó quen thuộc tình huống, tiếp tế trang bị. Minh Bạch. Thông tin kết thúc. Từ Vô Dị buông xuống cái người đầu cuối, nhìn về phía ngoài cửa sổ dần tối sát trời. Gia nhập chiến đoàn chỉ là bước đầu tiên, sau đó là chân chính chiến trường. Chương 413, tiến vào chương 413, tiến vào xin đưa ra sau sáng sớm ngày thứ hai, Từ Vô Dị liền nhận được quân đội chính thức trả lời. Trong màn ảnh viên kia màu vàng sẫm thông qua con dấu dị thường bắt mắt, phía dưới bổ sung lấy chuẩn nhập mã hóa, điểm chuyển tống tọa độ cùng chú ý hạng mục. Từ Vô Dị đem mã hóa ghi vào cái người đầu cuối, cong lên đã chỉnh lý tốt bọc hành lý. Vẫn thạch trường thương dùng đặc chế bao súng cố định ở phía sau lưng, y phục tác chiến áo lót bên trong, khe hở lấy khẩn cấp dược phẩm cùng cao năng dinh dưỡng tệ, bên hông treo ba cái bàn tay lớn nhỏ kim loại hộp. Bên trong là kiểu ra sớm đưa tới chiến trường chuyên dụng tiếp tế, áp xúc có thể thức chuẩn, nước sạch phiến, cùng ba cái duy nhất một lần hộ thuẫn máy phát. Những này đồ vật tại Tinh Vũ Đại học danh sách trao đổi bên trong giá cả không ít, nhưng làm Đông Giang chiến đoàn thành viên mới, Từ Vô Dị được hưởng lần đầu tiếp tế miễn phí đặc quyền. Ly khai Tiềm Long Nguyện trước, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua phòng tu luyện. Địa hỏa tùy cây đèn lặng lặng tiêu đốt, đài điều khiển màn ánh sáng ở vào trạng thái chờ. Lần sau khi trở về, không biết sẽ là khi nào. Từ Vô Dị đóng cửa lại. Vân Đài thị Bắc ngoại ô, đệ thất tinh giới chiến khu thứ số 9 truyền tống căn cứ. Nơi này từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một mảnh phổ thông khu công nghiệp, tường cao vần quanh, nhà xưởng san sát. Nhưng tiến vào nội bộ về sau, Từ Vô Dị có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí tràn ngập không gian ba động, đây không phải là tự nhiên hình thành, mà là đại lượng truyền tống trận trường kỳ vận chuyển sau lưu lại vết tích. Một tên mặc màu xám y phục tác chiến võ sư đã chờ từ sớm ở lối vào. Từ Vô Dị tiên sinh, hắn tiến lên hai bước, ánh mắt tại Từ Vô Dị phía sau trường thương trên dừng lại một cái chớp mắt, ta là Đông Giang chiến đoàn tiếp dẫn viên, số hiệu T17. Mời đi theo ta. Không có hàn huyên, không có khách sáo. T17 quay người dẫn đường, Từ Vô Dị trầm mặc đuổi theo. Hai người xuyên qua ba đạo kiểm an cánh cửa, mỗi lần đều cần nghiệm chứng chuẩn nhập mã hóa cùng cái nhân sinh vật tin tức. Càng đi đi vào trong, không gian ba động càng mãnh liệt, đến thứ tư đạo cánh cửa lúc, Từ Vô Dị thậm chí có thể cảm giác được làn da mặt ngoài có nhỏ xíu kim châm cảm giác. Từ tiên sinh là lần đầu tiên tiến tinh giới chiến trường. T17 đột nhiên hỏi. Vâng. Phản ứng bình thường. T17 ngữ khí bình tĩnh, tinh giới chiến trường vị diện hàng rào, so phổ thông tinh giới nặng nề hơn gấp 10 lần, truyền tống thời không ở giữa cảm giác gáp bách sẽ càng cường liệt. Nếu như cảm thấy khó chịu, có thể tại truyền tống trước phục dụng thuốc căn thần, căn cứ có phối phát. Không cần. T17 gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người cuối cùng dừng ở một tòa hình bán cầu kiến trúc trước. Kiến trúc toàn thân hoa râm, mặt ngoài không có bất luận cái gì cửa sổ, chỉ có một cái nặng nề cửa hợp kim. Cánh cửa hai bên đứng đấy bốn tên võ trang đầy đủ sĩ binh, khí tức đều tại cấp 30 trở lên. Đến. T17 đưa ra giấy chứng nhận, sĩ binh quét hình xác nhận về sau, cửa hợp kim im ắng trở ra. Nội bộ không gian so trong tưởng tượng lớn hơn. Đường kính vượt qua 100 mét trong đại sảnh hình tròn, sắp hàng chỉnh tề lấy 12 tòa truyền tống trận. Mỗi cái truyền tống trận đều từ phức tạp mạch năng lượng cấu thành, trận cơ khảm nạm lấy lít nha lít nhít không gian tinh thạch, giờ phút này đang phát ra nhạt màu lam ánh sáng nhạt. Trong đại sảnh người đến người đi, nhưng dị thường yên tĩnh. Đại đa số là võ giả, có độc hành, cũng có 3 năm thành đội. Tất cả mọi người mặc y phục tác chiến, đeo vũ khí, biểu lộ hoặc nghiêm túc hoặc lạnh lùng, cơ hồ không có trò chuyện âm thanh. Trong không khí tràn ngập một loại đè nén căng cứng cảm giác. Nơi này không phải trường học, không phải sân huấn luyện, mà là chân chính tiền tuyến cầm vào. Từ nơi này đi ra người, có chút có thể trở về, có chút không thể. Đông Giang chiến đoàn chuyên dụng truyền tống trận tại số 7 vị. T-17 dẫn từ vô dị xuyên qua đại sảnh, tiêu chấp sự đã ở bên kia lợi. Từ vô dị nhìn về phía số 7 truyền tống trận. Trận bên cạnh đứng đấy một tên trung niên nam nhân, nhìn qua hơn 40 tuổi, tóc ngắn, mặt chữ quốc, dáng vóc không tính khôi ngô, nhưng đứng ở nơi đó tựa như một cây đinh tiến mặt đất thép cái quọng, trầm ổn làm cho người khác an tâm. Hắn mặc một thân màu xanh đậm y phục tác chiến, ngực treo lên Đông Giang chiến đoàn huy hiệu. Tiểu Tông Hàn chấp sự, T-17 tại cự ly đối phương 5 mét chỗ dừng lại, cung kính hành lễ, từ tiên sinh đưa đến. Tiểu Tông Hàn quay đầu, hắn ánh mắt rất trực tiếp, giống hai thanh cây thước, ở trên người từ vô dị từ đầu đến chân đo một lần. Loại kia dò xét không có ác ý, ngược lại mang theo vài phần thưởng thức. Từ vô dị, Tiểu Tông Hàn mở miệng, thanh âm trầm thấp. Vâng, đi theo ta. Tiểu Tông Hàn quay người đi hướng truyền tống trận sau khu nghỉ ngơi. Nơi đó dùng tấm ngăn cách xuất mấy cái giản dị trò chuyện không gian, cách âm hiệu quả không tệ. Hai người tại trong phòng kế ngồi xuống. Tư liệu của ngươi ta xem qua. Tiểu Tông Hàn đi thẳng vào vấn đề, 21 tuổi, tiên thiên võ sư, tâm tướng thuộc tính là núi cùng lửa, từng tại địch hậu chấp hành qua phá hư nhiệm vụ, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhưng tinh giới chiến trường cùng phổ thông tinh giới khác biệt. Nơi này không có rõ ràng chiến tuyến, không có cố định địch nhân, chiến trường phạm vi lớn đến không cách nào tưởng tượng, nguy hiểm khả năng đến từ bất kỳ một cái nào phương hướng, dị tộc, tinh thú, thậm chí cái khác nhân loại. Từ vô dị gật đầu, minh bạch. Đông Giang chiến đoàn tại tinh giới chiến trường có 7 cái doanh địa, phân bố tại khác biệt chiến khu. Tiểu Tông Hàn điều ra màn hình, biểu hiện ra một bức giản lược địa đồ, ngươi lần thứ nhất tiến vào, đề nghị từ Đông Ba khu bắt đầu. Nơi đó tương đối ổn định, địch ta thế lực giao thoa, thích hợp người mới thích ứng hoàn cảnh. Trên bản đồ, Đông Ba khu bị tiêu ký là màu vàng nhạt, đại biểu trung đẳng độ nguy hiểm. Khu vực bên trong có 3 cái màu xanh lá quan điểm, là Đông Giang chiến đoàn doanh địa, còn có 10 cái màu đỏ quan điểm, là Thiên Lang văn minh cùng Vũ Nhân văn minh cứ điểm. Đến doanh địa về sau, sẽ có chuyên gia kể cho ngươi giải chiến khu quy tắc, công văn phương thức tính toán, cùng chú ý hạng mục. Tiểu Tông Hàn đóng lại màn hình, nhưng ở này trước đó, ta cần xác nhận một sự kiện. Hắn nhìn về phía Từ Vô Dị, ngươi xin lý do viết là báo thủ. Trên chiến trường, một cái nhân tình tự có thời điểm là trợ lực, có thời điểm là bằng hữu. Ta cần phải biết, ngươi có thể khống chế tới trình độ nào. Từ Vô Dị trầm mặc 2 giây. Cứu hận là động lực, không phải công xiềng. Hắn nói, ta biết rõ nên làm cái gì. Tiểu Tông Hàn nhìn chằm chằm hắn con mắt, tựa hồ đang phán đoán câu nói này thật giả. Hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu. Được. Tiểu Tông Hàn đứng người lên, truyền tống trận đã hiệu chỉnh xong xuôi, tùy thời có thể lấy xuất phát. Cuối cùng nhắc nhở một câu, tại tinh giới chiến trường, còn sống mới có thể báo thủ. Truyền tống quá trình so trong tưởng tượng kịch liệt hơn. Bước vào truyền tống trận trong ngay mắt, Từ Vô Dị cảm giác cả người bị ném vào một đài cao tốc xoay tròn máy ly tâm. Trong tầm mắt hết thảy đều tại bật mèo, kéo ruôi, vỡ vụn, bên tai tràn ngập chói tai bù bù. Loại kia không gian cảm giác gáp bách như là thực chất, từ xung quanh bốn phương tám hướng đè ép tới, phản phất muốn đem hắn ép thành bụi phấn. Từ Vô Dị hít sâu một hơi, tâm tướng chi lực tự động vận chuyển. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi hơi chấn động một chút, tản mát ra nặng nề ám kim vầng sáng. Kia vầng sáng đem hắn quanh thân bao phủ, không gian cảm giác gáp bách lập tức giảm bớt hơn phân nửa. 5 giây, 10 giây. Làm Từ Vô Dị bắt đầu cảm giác được tâm tướng chi lực tiêu hao tăng lên lúc, dưới chân một thực. Chương 414, khảo thí chương 414, khảo thí vận mẹo tầm mắt một lần nữa rõ ràng, chói tai vụ vụ cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại hoàn toàn khác biệt thanh âm. Kia là gió xuyên qua hẻm núi gào thét, là nơi xa mơ hồ truyền đến thú giống, là một loại nào đó nặng nề mà có tiết tấu. Nhịp đập. Từ Vô Dị mở mắt ra. Màu đỏ sầm bầu trời. Không phải dáng chiều loại kia nhu hòa đỏ, mà là giống vết máu khô khốc, nặng nề, kiềm chế, bao phủ toàn bộ thiên địa. Trên bầu trời không có mặt trời, cũng không có tinh thần, chỉ có từng tầng chậm chạp lưu động tối hồng vân tầng. Tầng mây khe hở ở giữa, thỉnh thoảng sẽ xuất xuống mấy sợi trắng bệnh ánh sáng, chiếu sáng phía dưới hoang vu đại địa. Dưới đất là tiêu màu đen, như bị hỏa diễm đốt cháy qua vô số lần, không có một mảng cỏ. Nơi xa có liên miên sơn mạch, nhưng này chút ngọn núi hình dạng kỳ dị, có giống vật bẹo cự nhân, có giống cắm ngược lợi kiếm, đỉnh núi biến mất ở trong tối đỏ tầng mây bên trong. Nhiệt độ rất cao, chỉ ít tại 40 độ trở lên, nhưng này loại nóng không phải ánh nắng tiêu đốt, mà là từ mặt đất, từ không khí, từ mỗi một khối nham thạch bên trong chảy ra oi bức. Nơi này chính là tinh giới chiến trường. Thích ứng. Tiểu Tông Hàn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hắn đã trước một bước truyền tống tới, đang đứng tại một tòa đơn sơ bệ đá bên cạnh. Trên bệ đá khắc lấy truyền tống trận mạch năng lượng, nhưng quang mang đã ảm đạm, cần thời gian bổ sung năng lượng mới có thể lần nữa sử dụng. Từ Vô Dị gật đầu, nhìn quanh chu vi. Bọn hắn chỗ vị trí là một chỗ cỡ nhỏ doanh địa, dùng thô giáp nham thạch lũy thành cao cỡ nửa người tường đây, vòng ra ước chừng 200 mét vuông khu vực. Trong doanh địa có mấy đỉnh lều vải, trung ương đốt một đống lửa, bên cạnh đống lửa ngồi 3 tên võ giả, ngay tại lau vũ khí. Doanh địa bên ngoài là một mảnh khoáng đạt đất khô cằn bình nguyên. Bình nguyên cuối cùng, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa càng thêm kiến trúc khổng lồ còn hình dáng, kia là Đông Ba khu tinh giới cứ điểm. Cứ điểm cách nơi này còn có 10 km. Tiểu Tông Hàn thuận từ Vô Dị ánh mắt nhìn lại, doanh địa chỉ là lâm thời điểm thiết kế, chân chính hậu cần trung tâm tại cứ điểm bên trong. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn một chút về sau phải dùng phụ trợ tiểu đội. Hai người đi ra doanh địa. Đất khô cằn đạp lên rất cứng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng cho tàn, mỗi một bước đều sẽ giơ lên nhỏ bé bụi mù. Từ Vô Dị chú ý tới, cho tàn bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút màu trắng mảnh vỡ, là xương cốt, không biết rõ thuộc về tinh thú vẫn là võ giả. Đi ước chừng 1 km, Tiểu Tông Hàn bỗng nhiên dừng lại. Đến. Phía trước là một mảnh tương đối bằng phẳng đất trống, trên đất trống đứng đấy 5 người. 3 nam 2 nữ, đều rất trẻ trung, lớn nhất nhìn qua không cao hơn 25 tuổi. Bọn hắn mặc thống nhất màu xám đậm y phục tác chiến, tiểu dáng nhẹ nhàng, không có nặng nghề hộ giáp, vũ khí cũng đều là đòn đao, dao găm, hạng nhẹ tên nỏ, cái này thích hợp di chuyển nhanh chóng trang bị. Nhìn thấy Tiểu Tông Hàn cùng Từ Vô Dị đến gần, 5 người đồng thời đứng thẳng người. Chấp sự, cầm đầu là cái tóc ngắn thanh niên, dáng vóc gầy gò, ánh mắt sắc bén giống ngưng. Hắn khí tức tại cấp 32 tả hữu, tại võ sư bên trong xem như không tính mạnh, nhưng càng để người chú ý chính là hắn thế đứng. Trọng tâm hơi nghiêng về phía trước, hai chân một trước một sau, tùy thời có thể lấy bộ phát tốc độ. Giới thiệu một cái, Tiểu Tông Hàn chỉ hướng Từ Vô Dị, tiên thiên võ sư, sau này sẽ là các ngươi đội trưởng. Hắn lại chỉ hướng 5 người, Tô Hà, 33 cấp, tiểu đội chỉ huy, am hiểu cách truy tung cùng địa hình phán đoán, Lý Duệ, cấp 31, trinh sát, tốc độ nhanh nhất, Trần Tiểu Vũ, cấp 30, chữa bệnh cùng dược tề, Triệu Thành, cấp 32, tài nguyên thu về cùng chiến trường dọn dẹp, Tạ Ngữ San, cấp 31, tình báo phân tích cùng thông tin trợ giúp. 5 người ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Từ Vô Dị. Có hiếu kỳ, có xem kỹ, cũng có mịt mờ chất vấn, dù sao Từ Vô Dị niên kỷ nhìn so với bọn hắn còn nhỏ. Còn trẻ như vậy tiên tiên võ sư. Từ đội trưởng, Tô Hà tiến lên một bước, ngữ khí cung kính nhưng không hèn mọn. Dựa theo chiến đoàn quy định, tiểu đội chúng ta phụ trách ngài công việc phụ trợ, bao quát chiến trường dọn dẹp, tài nguyên thu về, tình báo thu thập cùng khẩn cấp rút lui. Để báo đáp lại, ngài cần đem mỗi lần nhiệm vụ tổng công văn 10 phân phối cho chúng ta. Từ Vô Dị gật đầu, có thể. Tô Hà tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong mắt xem kỹ cũng không hoàn toàn biến mất. Hắn dừng một chút, lại nói, mặt khác dựa theo lệ cũ, mới đội trưởng cần cùng tiểu đội tiến hành một lần phối hợp khảo thí, để chúng ta giải ngài phong cách chiến đấu, điều chỉnh phụ trợ sách lược. Khảo thí nội dung rất đơn giản. Tiểu Tông Hàn tiếp lời, đông ba khu bên ngoài có một mảnh hơi nham hạp cốc bên trong nghỉ lại lấy một loại gọi thạch hạt tinh thú đẳng cấp tại 30 đến cấp 35 ở giữa, bình thường thành đàn hoạt động. Ngươi cần tại trong vòng một canh giờ, đánh giết chí ít 50 đầu thạch hạt. Tô Hà tiểu đội sẽ đi theo phía sau, ghi chép ngươi phương thức chiến đấu cùng hiệu suất. Hắn nhìn về phía Từ Vô Dị, đây không phải là chất vấn thực lực của ngươi, mà là cần thiết quá trình. Tinh giới chiến trường không phải đơn đả độc đấu địa phương, dù là ngươi một mình hành động, phụ trợ tiểu đội cũng cần phải biết như thế nào phối hợp ngươi tiết đấu. Từ Vô Dị minh bạch đạo lý này. Hiện tại bắt đầu. Hiện tại, Hôi Nham Hạp Cốc cự ly doanh địa ước chừng 5 km. Tên như ý nghĩa, hẻm núi hai bên vách đá đều là màu xám trắng, mặt ngoài hiện đầy tổ ong trạng lỗ thủng. Những cái kia lỗ thủng là thạch hạt xào huyệt, loại này tinh thú ngoại hình giống phóng đại gấp 10 bọ cạp. Giáp sắc cứng rắn, đuôi châm mang theo tê liệt độc tố, mặc dù đơn thể uy hiếp không lớn, nhưng thường thường mấy chục trên trăm con đồng thời xuất động, đối phó tương đương phiền phức. Từ Vô Dị đứng tại hẻm núi cổng vào. Tô Hà 5 người đã thối lui đến phía sau ngoài trăm thước, đều tự tìm tốt quan sát vị trí. Trong tay bọn họ cầm ký lục nghi, chuẩn bị thu thập số liệu, bắt đầu tính theo thời gian. Tiểu Tông Hàn thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Từ Vô Dị không có lập tức xông đi vào. Hắn trước quan sát một cái hẻm núi địa hình, cổng vào chật hẹp, nội bộ dần dần khoáng đạn, hai bên vách đá dốc đứng, thích hợp thạch hạt từ chỗ cao tấn công. Rất điển hình quần cư tinh thú bãi săn. Từ Vô Dị cất bước đi vào hẻm núi. Vừa tiến vào không đến 20 mét, phía bên phải vách đá trong lỗ thủng liền truyền ra một trận tất tất tác tác thanh âm. Sau một khắc, ba đầu thạch hạt chui ra, mỗi một đầu đều có con ngẽ lớn nhỏ, màu xám trắng giáp sát ở trong tối đỏ thiên quang hạ hiện ra băng lãnh quang trạch. Bọn chúng phát hiện Từ Vô Dị, đuôi châm nhổng lên thật cao, phát ra chói hai tê minh. Từ Vô Dị không có rút thương, hắn đứng tại chỗ, tâm niệm vừa động. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi tâm tướng xoay chậm chậm, đỉnh núi kim ô hư ảnh giãn ra hai cánh. Tâm tướng chi lực như gợn sóng quyết tán, trong nháy mắt bao phủ chung quanh 40 mét phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, mỗi một hạt hạt năng lượng, mỗi một tơ không khí lưu động, đều rõ ràng chiếu rọi tại hắn cảm giác bên trong. Ba đầu thạch hạt đồng thời đánh tới. Từ Vô Dị nâng tay phải lên, đối phía trước hư hư một nắm. Không có bất luận cái gì báo hiệu, ba đám ngọn lửa màu vàng sậm trống rỗng tại thạch hạt đầu giấy lên. Ngọn lửa kia cũng không mãnh liệt, thậm chí có vẻ hơi nguội, nhưng thạch hạt lại như bị định trụ, trong nháy mắt cứng tại chỗ. Chương 415, rung động chương 415, rung động một giây sau, hỏa diễm hướng vào phía trong co rụt lại. Phốc phốc phốc, ba đầu thạch hạt đầu lâu đồng thời nổ tung, giáp xác mảnh vỡ cùng đục ngầu dịch thể văng khắp nơi. Mất đi đầu lâu thân thể co quắp hai lần, ở băng ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Xa xa quan sát đốt, Tô Hà con ngươi co rụt lại. Trong tay hắn ký lục nghi ngay tại cao tốc vận chuyển, biểu hiện trên màn ảnh lấy vừa rồi năng lượng ba động số liệu. Không có khí huyết ngoại phóng, không có vật lý tiếp xúc, hỏa diễm là trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu trong cơ thể. Tâm tướng chi lực ngoại phóng, chí ít 40 mét phạm vi. Lý Duệ hạ giọng, giọng nói mang vẻ khó có thể tin, mà lại độ chính xác cao như vậy, đồng thời tiêu ký ba cái mục tiêu. Bọn hắn chi này phụ trợ tiểu đội, mặc dù chỉnh thể sinh mệnh năng cấp không cao, nhưng ở tiền tuyến đã chờ đợi thời gian rất lâu, tự có một phen bản sự mang theo. Mà lại bọn hắn cũng phối hợp qua không ít tiên tiên võ sư, thế nhưng là giống Từ Vô Dị dạng này, còn là lần đầu tiên gặp. Tiếp tục xem. Tô Hà hít sâu một hơi. Trong hạp gốc, Từ Vô Dị đã xâm nhập. Vừa rồi động tĩnh kinh động đến càng nhiều thạch hạt. Hai bên vách đá trong lỗ thủng, mấy chục con thạch hạt chen chúc mà ra, giống một cỗ màu xám trắng thủy triều, hướng phía Từ Vô Dị vào tới. Từ Vô Dị vẫn không có rút thương. Hắn đứng tại chỗ, hai tay tự nhiên xuôi ở bên người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bọn tới đàn thú. Làm nhất phía trước thạch hạt tiến vào 40 mét phạm vi lúc, hắn động. Không phải xông về trước, mà là chậm rãi nâng lên hai tay, mười ngón mở ra. Tâm tướng chi lực toàn diện bộc phát. màu vàng sậm vầng sáng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, trên không trung ngưng tụ thành mấy chục sợi nhỏ như sợi tóc năng lượng xúc tu. Mỗi một sợi xúc tu đều tinh chuẩn khóa chặt một đầu thạch hạt, như là có được sinh mệnh chui vào bọn chúng giáp xác khe hở. Sau đó, từ vô dị mười ngón nhẹ nhàng một nắm, phanh 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 phanh, liên miên trầm đủ âm thanh tại trong hạp cốc nổ tung. 40 mét phạm vi bên trong, tất cả thạch hạt đầu lâu đồng thời bạo liệt, màu xám trắng giáp xác mảnh vỡ như mưa rơi bầy ra, đục ngầu dịch thể vãi đầy mặt đất, đem cháy đen mặt đất nhuộm thành một mảnh ô trọc. Dòng ra 28 đầu thạch hạt, tại cùng một giây bên trong mất mạng. Phía sau, Tô Hà tiểu đội triệt để trầm mặc. Bọn hắn gặp qua tiên tiên võ sư chiến đấu, gặp qua quần công võ kỹ, gặp qua phạm vi sát thương. Nhưng giống như vậy hời hợt, tinh chuẩn đến mỗi một đầu mục tiêu, lại không có dấu hiệu nào đổ sát, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Đó đã không phải là võ kỹ, càng giống là một loại nào đó quy tắc tính xóa bỏ. Ghi chép số liệu. Tô Hà thanh âm hơi khô chát chát, phạm vi công kích 40 mét, đồng thời đánh dấu lên hạ. Không biết, đánh giết hiệu suất cực cao. Tiêu hao không cách nào đo lường tính toán. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, phụ trợ sách lược cần điều chỉnh. Loại này phương thức chiến đấu, chúng ta căn bản không cần cung cấp kiểm chế hoặc kiểm hộ, chỉ cần làm tốt chiến trường dọn dẹp cùng tài nguyên thu về. Trong hạp gốc, Từ Vô Dị tiếp tục đi tới. Sau đó chiến đấu biến thành đơn phương quét sạch. Thạch hạt thành đàn tuôn ra, sau đó khi tiến vào 40 mét phạm vi trong nháy mắt, đầu lâu bạo liệt, ngã xuống đất bỏ mình. Từ Vô Dị thậm chí không cần di động bước chân, tựa như một đài tình chuẩn thu hoạch máy móc, những nơi đi qua, chỉ còn lại đầy đất thi thể. Một lát sau, hắn đến hẻm núi chỗ sâu. Nơi này thạch hạt hình thể càng lớn đẳng cấp tiếp cận cấp 35, giáp sắc mặt ngoài thậm chí hiện ra kim loại sáng bóng. Nhưng chúng nó kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, tiến vào 40 mét phạm vi, tiêu ký, sau đó tử vong. Đến lúc cuối cùng một đầu thạch hạt vương ầm vang ngã xuống đất lúc, Từ Vô Dị nhìn thoáng qua thời gian. 17 phút. Hắn quay người đi trở về. Ven đường trải qua trên chiến trường, thạch hạt thi thể cửa hàng đầy đất, thô sơ giản lược đoán chừng vượt qua 80 đầu. Tô Hà tiểu đội đã bắt đầu công việc, Lý Duệ cùng Tạ Ngự San ngay tại nhanh chóng thu thập thạch hạt đuôi châm, cùng giáp sát hoạch tâm vật liệu, Triệu Thành tại xử lý thi thể, Trần Tiểu Vũ đang kiểm tra có hay không bỏ sót người sống. Hiệu suất rất cao, động tác tuần thủ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Nhìn thấy Từ Vô Dị đi tới, năm người đồng thời dừng lại trong tay công việc, đứng thẳng người. Lần này, trong mắt bọn họ chất vấn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là kính sợ, thậm chí có một kia sợ hãi. Loại kia giết người tại vô hình năng lực, thực sự quá mức cảm giác áp bách. Ghi chép hoàn thành. Từ Vô Dị hỏi. Hoàn thành. Tô Hà tiến lên, đem ký lục nghi đưa qua, số liệu đã đồng bộ thượng chuyển đến chiến đoàn kho số liệu. Căn cứ kết quả phân tích, ngài quần chiến năng lực bình xét cấp bậc là S, đề nghị khai thác độc lập săn giết phụ trợ quét sạch hình thức, tức ngài phụ trách chủ công, chúng ta phụ trách đến tiếp sau công việc. Từ Vô Dị nhìn lướt qua số liệu, gật gật đầu. Về sau nhiệm vụ, ta sẽ sớm cáo chi săn giết khu vực cùng mục tiêu loại hình. Hắn nói, các ngươi cần làm chính là tại ta kết thúc chiến đấu về sau, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành dọn dẹp cùng thu về. Nếu như gặp phải đột phát nguy hiểm, ưu tiên tự vệ, không cần quản ta. Tô Hà sửng sốt một cái, thế nhưng là phụ trợ tiểu đội chức trách, kỳ thật còn có ẩn hàm một hạng, đó chính là đang phát sinh nguy hiểm lúc chết hay bảo hộ đội trưởng rút lui. Từ giá trị đã nói, tiên tiên võ sư đội trưởng nếu như có thể còn sống sót, tự nhiên xa so với phổ thông võ sư phải có giá trị. 10 công hơn cũng không phải dễ cầm như vậy. Quyết định như vậy đi. Từ Vô Dị đánh gây hắn, ta không cần các ngươi thay ta cả nào, như thế sẽ chỉ kéo chậm ta tiết tấu. Các ngươi còn sống mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Năm người liếc nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau gật đầu, minh bạch. Tiểu Tông Hàn lúc này từ hẻm núi bên ngoài đi tới. Hắn nhìn thoáng qua đầy đất thạch hạt thi thể, lại nhìn một chút Từ Vô Dị, trên mặt lộ ra một tia khó được ý cười. Xác định và đánh giá kết quả ta nhận được. Hắn nói, cấp S quần chiến đánh giá, tại Đông Giang chiến đoàn tiên tiên võ sư bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Dựa theo cái này bình xét cấp bậc, ngươi có thể hưởng thụ tối cao quy cách phụ trợ ủng hộ, tiếp tế ưu tiên cung ứng, tình báo thời gian thực đổi mới. Hắn dừng một chút, lại nói, mặt khác, từ ngày mai bắt đầu, ngươi có thể tự do lựa chọn săn giết khu vực. Đông ba khu địch tình bản đồ phân bố đã phát đến ngươi đầu cuối, màu đỏ tiêu ký là thiên lang cùng vũ nhân hoạt động khu, màu vàng là tinh thú xào huyệt, màu xanh lá là tương đối khu vực an toàn. Từ Vô Dị điều ra địa đồ. Đông ba khu diện tích lớn nước tương đương với nửa cái Vân Đại thị, địa hình phức tạp, có hẻm núi, bình nguyên, đầm lầy cùng câu lăng. Màu đỏ tiêu ký có 17 chỗ, phân bố tại các nơi. Hắn ánh mắt ở trong đó ba khu đánh dấu lên dừng lại một lát. Kia là thiên lang văn minh cỡ nhỏ cứ điểm, đóng giữ lực lượng ước chừng tại khoảng 50 người, tối cao chiến lực là tiên thiên sơ giai 4 cấp 3 trở xuống. Ta nghĩ trước từ cái này ba cái địa phương bắt đầu. Từ Vô Dị chỉ vào kia ba khu tiêu ký. Tiểu Tông Hàn nhìn thoáng qua, không có phản đối, có thể. Nhưng nhắc nhở một câu, thiên lang cứ điểm đều có máy dự báo chế, một khi bị tập kích, trung quanh cứ điểm trợ giúp sẽ ở 20 phút bên trong đổi tới. Ngươi cần khống chế thời gian chiến đấu, hoặc là tại trợ giúp đến trước rút lui. 20 phút đủ. Từ Vô Dị thu hồi địa đồ, nhìn về phía Tô Hà năm người, ngày mai 6 giờ sáng, doanh địa tập hợp. Mục tiêu, số 7 cứ điểm. Năm người nghiêm nghị đáp, rõ. Chương 416, lang nhân doanh địa chương 416, lang nhân doanh địa 6 giờ sáng, Hôi Nam doanh địa. Màu đỏ sập bầu trời vẫn như cũ buông xuống, Từ Vô Dị đứng tại doanh địa lối ra, phía sau là đã chờ xuất phát Tô Hà năm người. Số 7 cứ điểm tại đông nam phương hướng, cự ly 12 km. Tô Hà điều ra địa đồ màn hình, chỉ vào phía trên màu đỏ tiêu ký. Căn cứ tối hôm qua đổi mới tình báo, bên trong cứ điểm có lang nhân chiến sĩ 52 tên, trong đó chiến tướng cấp 8 người, tế tự 2 tên, một tên chủ tu hỏa hệ chú thuật, một tên am hiểu cận chiến vật lộn. Lang nhân tộc tại tiên thiên cấp độ được xưng là tế tự, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ đem chủ yếu tu hành phương hướng đặt ở trên tinh thần, là lấy thuần túy tinh thần điều động thiên địa năng lượng, kỳ kỹ xảo liền được gọi là chú thuật. Nhưng loại này tinh thần cùng thân thể tách rời phương thức, đối với tiến thêm một bước là khá khó khăn. Đây cũng là lang nhân tộc thần linh thưa thất nguyên nhân một trong. Từ Vô Dị lặng lặng nghe, ánh mắt rơi xuống đất đổ trên mặt khắc hai cái màu đỏ đánh dấu lên. Số 8 cứ điểm, số 9 cứ điểm, phân biệt ở vào số 7 cứ điểm đông bắc cùng tây nam phương hướng, cự ly đều tại 15 km tả hữu. Một khi số 7 cứ điểm bị tập kích, mặt khác hai nơi cứ điểm trợ giúp nhanh nhất có thể tại 15 phút bên trong đổi tới. Tế tự cụ thể đẳng cấp? Từ Vô Dị hỏi. Hỏa hệ tế tự ước cấp 41, cận chiến tế tự cấp 42. Tô Hà trả lời, đây là 3 ngày trước lính trinh sát dùng năng lượng máy dò bắt được số liệu, sai sót không cao hơn 0.5 cấp. Từ Vô Dị gật đầu. Cấp 41 cùng cấp 42, tại tiên tiên sơ giai bên trong xem như không tệ. Nếu như là phổ thông tiên tiên võ sư, đối mặt hai tên tế tự tăng thêm 8 tên chiến tướng phối hợp, xác thực cần cẩn thận ứng đối. Nhưng hắn không phải phổ thông tiên tiên. Xuất phát. Từ Vô Dị chỉ nói hai chữ. 6 người ly khai doanh địa, hướng phía đông nam phương hướng di chuyển nhanh chóng. Tô Hà tiểu đội duy trì tiêu chuẩn hành quân trận hình, Lý Duệ tại phía trước 200m chỗ dò đường, Tạ Ngự San ở bên cánh giám thị năng lượng ba động, Triệu Thành cùng Trần Tiểu Vũ theo sát sau lưng Từ Vô Dị, Tô Hà ở giữa cân đối. Từ Vô Dị không có tận lực thả chậm tốc độ. Hắn tại đất khô cằn trên chạy vội động tác nhìn như tùy ý, mỗi một bước bước ra lại đều có thể tinh chuẩn tránh đi cho tàn tầng, giữ tại tương đối kiên cố trên mặt đất. Ám kim khí huyết tại thể nội bình ổn lưu chuyển, cơ hồ không có bất luận cái gì tiết ra ngoài. Đây chính là tiên tiên võ sư đối lực lượng tinh tế trường khống. 12 km cự ly, đối với tốc độ cao nhất tiến lên võ giả mà nói bất quá một khắc đồng hồ sự tình. Nhưng Từ Vô Dị tại cự ly số 7 cứ điểm còn có 3 km lúc, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Tại nơi này chờ. Từ Vô Dị nói với Tô Hà, nếu như ta phát ra rút lui tín hiệu, các ngươi lập tức trở về doanh địa, không cần phải để ý đến ta. Tô Hà muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là gật đầu, minh bạch. Từ Vô Dị quay người, một mình hướng phía cứ điểm phương hướng đi đến. 3 km, 2 km, 1 km. Làm cứ điểm hình dáng có thể thấy rõ ràng lúc, Từ Vô Dị ngừng bước chân. Kia là một tòa dùng màu xám đen nham thạch lũy thành lũy thức kiến trúc, chiếm diện tích ước chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ. Thành lũy bên ngoài có một vòng giản dị tường vây, đầu tường cắm thiên lang văn minh đầu sói cơ sĩ, ở trong tối đỏ màn trời hạ im ắng phiêu động. Trên tường rào có tuần tra lang nhân chiến sĩ, số lượng không nhiều, chỉ có 4 tổ 8 người, hiển nhiên bọn hắn không cho rằng sẽ có nhân loại dám độc thân đột kích. Từ Vô Dị nhắm mắt lại. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi tâm tướng xoay chậm chậm, kim ô hư ảnh giãn ra hai cánh. Tâm tướng chi lực như gợn sóng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao trùm chung quanh 40m phạm vi, sau đó tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài. 45m, 50m, 55m. Làm cảm giác phạm vi mở rộng đến 80m lúc, Từ Vô Dị ngừng lại. Đây là hắn tại không bại lộ tự thân vị trí điều kiện tiên quyết, có thể duy trì lớn nhất cảm giác phạm vi. Bên trong pháo đài tình huống dần dần rõ ràng. 52 cái sinh mệnh ký tức, trong đó hai cái phá lệ cường thịnh, như là trong đêm tối ngọn đuốc. Kia là tế tự. Từ Vô Dị mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia màu vàng sẫm ánh sáng. Hắn không có lựa chọn chui vào, không có sử dụng bất luận cái gì chiến thuật. Hắn chỉ là cất bước, hướng phía thành lũy cửa chính đi đến. Địch tập. Trên tường rào lang nhân chiến sĩ rốt cục phát hiện Từ Vô Dị, còi báo động chói tai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ cứ điểm. 8 tên chiến tướng cấp lang nhân từ bên trong pháo đài xung ra, bọn hắn hình thể so phổ thông chiến sĩ cao lớn gần một nửa, trên thân bao trùm lấy thô giáp quân giáp, vũ khí trong tay hiện ra u lục quang trạch. Từ Vô Dị bước chân không ngừng. Làm đợt thứ nhất chiến tướng gọi tới trước người hắn 30m lúc, hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối phía trước hư hư một nắm. Phanh 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 phanh. 8 quả đầu lâu đồng thời nổ tung. Không có ánh lửa, không có tiếng vang, chỉ có trầm muộn tiếng bạo liệt cùng vẩy ra huyết đủ. 8 cỗ thi thể không đầu duy trì vọt tới trước tư thế lại vọt ra mấy bước, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Trên tường rào phổ thông chiến sĩ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, 8 tên chiến tướng liền đã biến thành thi thể. Người, nhân loại tiên thiên. Rốt cục có lang nhân kịp phản ứng, trong thanh âm mang theo sợ hãi, nhanh thông chi tế ti đại nhân. Từ Vô Dị chạy tới tường bấy trước. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đầu tường những cái kia thất kinh lang nhân chiến sĩ, ánh mắt bình tĩnh giống tại nhìn xem một bầy kiến hôi. Sau đó hắn giơ chân lên, nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất. Oeng. Lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, một đạo màu vàng sẫm sóng xung kích hiện lên hình khuyên khuyết tán ra tới. Trong phạm vi 10 thước mặt đất đột nhiên chìm xuống, nham thạch tường vây như là bị cự truy đập trúng bánh bích quy, trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Bụi mù tràn ngập bên trong, Từ Vô Dị đi vào bên trong pháo đài. Hai đạo cường đại khí tức từ thành lũy chỗ sâu bộc phát, một nóng bỏng, một nặng nề. Nhân loại, ngươi muốn chết. Tiếng gầm gừ vang lên, hai thân ảnh từ thành lũy kiến trúc chủ đạo bên trong xông ra. Bên trái đạo thân ảnh kia toàn thân bao phủ tại màu đỏ sẫm hỏa diễm bên trong, trong tay cầm một thanh thiêu đốt cốt trượng, chính là hỏa hệ tế tự. Phía bên phải đạo thân ảnh kia thì khôi ngô cao lớn, cốt giáp nặng nề như áo giáp, hai tay đều cầm một thanh chiến phủ, là cận chiến tế tự. Hai người vừa xuất hiện, liền khóa chặt Từ Vô Dị. Chỉ có một người. Hỏa hệ tế tự trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhưng lập tức bị sát ý thay thế, chẳng cần biết ngươi là ai, nay ngày đều muốn đem mệnh lưu lại. Cốt trượng huy động, ba đạo đỏ sẫm hỏa xà từ trượng nhọn thoát ra, trên không trung sen lẫn thành lưới, hướng phía Từ Vô Dị vào đầu chụp xuống. Cùng lúc đó, cận chiến tế tự hai chân phát lực, mặt đất nổ tung hai cái hố cạn, cả người hắn như là như đạn pháo xung ra, hai lưỡi búa giao nhau chém về phía Tử Vô Dị cái cổ. Rất tiêu chuẩn phối hợp, viễn trình áp chế, cận chiến tuyệt sát. Nếu như là một tuần trước Tử Vô Dị, có lẽ còn cần nghiêm túc ứng đối. Nhưng bây giờ Tử Vô Dị đứng tại chỗ, thậm chí không có rút thương. Hắn nâng lên tay trái, đối không trung rơi xuống lưới lửa nhẹ nhàng bạch một cái. Xuy lưới lửa từ đó vỡ ra, đỏ sẫm hỏa diễm như là gặp được khắc tinh cấp tốc dập tắt. Hỏa hệ tế tự biến sắc, không đợi hắn làm ra phản ứng, Tử Vô Dị tay phải đã nhắm ngay vọt tới cận chiến tế tự. Năm ngón tay thu nạp, cận chiến tế tự vọt tới trước động tác đống nhiên đình trệ. Chương 417, dẫn dụ chương 417, dẫn dụ hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị một cái vô hình cự thủ nắm chặt, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một căn cốt cách đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Càng đáng sợ chính là, một cô nóng rực lực lượng từ nội bộ bộc phát, ngay tại điên cuồng đốt cháy hắn khí huyết. Đây là cái gì? Cận chiến tế tự khó khăn phun ra mấy chữ, trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Tử Vô Dị không có trả lời, hắn chỉ là năm ngón tay triệt để nắm chặt. Phúc. Cận chiến tế tự lồng ngực nổ tung một cái lô máu lớn bằng miệng chén, ngọn lửa màu vàng sậm từ tổn thương trong miệng phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn cả người nuốt hết. 3 giây về sau, hỏa diễm tan đi, tại chỗ chỉ còn lại một đống cháy đen cho cốt. Hỏa hệ tế tự con ngươi đột nhiên co lại. Vừa đối mặt, cấp 42 cận chiến tế tự liền chết, liền phản kháng cơ hội đều không có. Trốn. Đây là hỏa hệ tế tự trong đầu ý niệm duy nhất. Hắn không chút do dự quay người, hướng phía thành lũy chỗ sâu phóng đi. Nơi đó có khẩn cấp truyền tống trận, chỉ cần có thể khởi động, hắn liền có thể sống xuống tới. Nhưng Tử Vô Dị sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Tâm tướng chi lực sớm đã khóa chặt hỏa hệ tế tự, làm đối phương xoay người trong nháy mắt, Tử Vô Dị tâm niệm vừa động. Hỏa hệ tế tự vọt tới trước động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, nơi đó không biết khi nào xuất hiện một sợi màu vàng sẫm ngọn lửa. Ngọn lửa rất nhỏ, rất yếu ớt, lại làm cho hắn huyết dịch cả người đều đông kết. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, kia ngọn lửa đã cùng trái tim của hắn hòa làm một thể. Chỉ cần đối vừa mới cái suy nghĩ, trái tim của hắn liền sẽ nổ tung, tựa như vừa rồi đồng bạn đồng dạng. Vân vân, ta có thể. Hỏa hệ tế tự khó khăn mở miệng, ý đồ cầu xin tha thứ. Tử Vô Dị lắc đầu. Hắn giơ tay lên, đối thành lũy chỗ sâu những cái kia ngay tại tập kết lang nhân chiến sĩ, làm một cái đơn giản quét ngang động tác. Sau một khắc, bên trong pháo đài còn sống hơn 40 tên lang nhân chiến sĩ, đầu lâu đồng thời bạo liệt. Tiên huyết như mưa to về xuống, đem màu xám đen mặt đất nham thạch nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Hỏa hệ tế tự nhìn xem một màn này, trong mắt sau cùng hào quang triệt để dập tắt. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay không có khả năng còn sống ly khai. Ngươi đến cùng là ai? Hắn dùng hết sau cùng lực khí hỏi. Tử Vô Dị đi đến trước mặt hắn, bình tĩnh nhìn xem hắn. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, hôm nay ta chỉ là đến thu chút lợi tức. Hỏa hệ tế tự há to miệng, còn muốn nói điều gì? Nhưng Tử Vô Dị đã không muốn nghe. Hắn tâm niệm khẽ động, hỏa hệ tế tự ngực màu vàng sẫm ngọn lửa bỗng nhiên bành trướng. Hỏa diễm từ nội bộ bộc phát, trong nháy mắt đem hắn cả người nuốt hết. 2 giây về sau, hỏa diễm tan đi, trên mặt đất lại nhiều một đống xương xám. Bên trong pháo đài khôi phục tĩnh mịch, chỉ có thi thể đầy đất cùng tiên huyết, chứng minh nơi này vừa mới phát sinh một trường giết chóc. Tử Vô Dị đứng tại chỗ, nhìn quanh chu vi. Hắn không có lập tức ly khai, mà là đi đến thành lũy trung ương phòng điều khiển, tìm được bộ kia còn tại vận chuyển thông tin thiết bị. Thiết bị biểu hiện trên màn ảnh lấy mấy đầu không phát tặng khẩn cấp cầu viện tin tức, gửi đi đối tượng chính là số 8 cứ điểm cùng số 9 cứ điểm. Tử Vô Dị ngẫm lại nghĩ, xóa bỏ những tin tức kia, sau đó một lần nữa dùng lang nhân tộc tiếng nói biên tập một đầu. Số 7 cứ điểm bị tập kích, quân địch chỉ có một người, chiến lực ước định 43 cấp. Thỉnh cầu trợ giúp, mau tới. Điểm kích gửi đi. Tin tức gửi đi thành công nhắc nhở đèn sáng lên. Tử Vô Dị đóng lại thiết bị, quay người đi ra phòng điều khiển. Hắn biết rõ, cái tin này phát ra về sau, mặt khác hai cái cứ điểm tế tự nhất định sẽ chạy đến. Nội dung là cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu là thời gian. Từ bị tập kích đến kết thúc chiến đấu, vẹn vẹn đi qua mấy phút, mặt khác hai nơi tuyệt sẽ không trước tiên nghĩ đến đây là một cái bẫy, sẽ chỉ tưởng rằng phổ thông tập kích. Tử Vô Dị đi ra thành lũy, tại bên ngoài tường rào đất khô cằn trên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Chiến đấu mới vừa rồi nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế hắn tiêu hao không ít tâm tư tướng chi lực. Đồng thời tiêu ký cũng đánh giết hơn 40 mục tiêu, dù là những cái kia chỉ là phổ thông chiến sĩ, cũng cần tinh tế khống chế. Hắn cần khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nên đón chiến đấu kế tiếp. 20 phút sau, hai đạo cường đại khí tức từ đông bắc cùng tây nam hai cái phương hướng đồng thời tới gần. Tử Vô Dị mở to mắt, chậm rãi đứng lên. Số 8 cứ điểm cùng số 9 cứ điểm tế tự tới. Đông bắc phương từ trước đến nay chính là một đạo màu xanh lưu quang, tốc độ nhanh đến trên không trung lôi ra tàn ảnh. Tây nam phương từ trước đến nay thì là một đoàn lăn lộn hắc vụ, những nơi đi qua mặt đất đông kết, lưu lại một đầu băng xương đường đi. Hai người gần như đồng thời đến số 7 cứ điểm bên ngoài, cách 300m dừng lại. Bọn hắn thấy được ngồi tại đất khô cằn trên Tử Vô Dị, cũng nhìn thấy bên trong pháo đài thi thể đầy đất. Hướng lỗ chết rồi. Màu xanh lưu quang tán đi, lộ ra một cái dáng vóc thon dài làm nhân tế tự. Hắn mặc màu xanh cốt giáp, trong tay cầm một thanh dài nhỏ cốt kiếm, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Ạ Gạo Dạ cũng đã chết. Hắc vụ ngưng tụ thành một cái thân ảnh khôi ngô, thanh âm như là hai khối băng lẫn nhau ma sát, cái này nhân loại không thích hợp. Hai người đều là tế tự, sinh mệnh năng cấp đều tại cấp 42 trở lên. Bọn hắn có thể cảm giác được, Tử Vô Dị trên người tán phát ra khí tức cũng không tính đặc biệt cường thịnh, đại khái tại cấp 41 tả hữu. Chỉ có như vậy một cái phổ thông tiên tiền, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Ạ Gạo Dạ cùng Hướng Lỗ, còn giết sạch toàn bộ số 7 cứ điểm. Cẩn thận một chút. Màu xanh tế tự thấp giọng nói, hắn khả năng che giấu thực lực. Màu đen tế tự gật đầu, hai người đồng thời triển khai tinh thần ý tưởng. Lang nhân tộc ý tưởng cùng nhân tộc tâm tương tính chất tương tự, nhưng không có nhiều như vậy chủng loại, mà là thuần túy lang tộc ý tưởng. Màu xanh tế tự sau lưng hiện ra một đầu phong lang hư ảnh hai cánh triển khai, cuốn lên đạo đạo phong nhận. Màu đen tế tự sau lưng thì là một đầu băng lang hư ảnh, hàn khí tràn ngập, mặt đất ngưng kết ra thật dày băng xương. Hai người một trái một phải, chậm rãi tới gần Từ Vô Dị. Từ Vô Dị vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, thậm chí không có đứng lên. Làm hai người tiến vào 100 mét phạm vi lúc, hắn rốt cục động. Không phải công kích, mà là từ trong ngực lấy ra một viên màu đỏ sẫm đá tròn hỏa nguyên thạch. Hắn đem hỏa nguyên thạch giữ tại lòng bàn tay, tâm tướng chi lực chậm rãi rót vào. Đá tròn mặt ngoài sáng lên ánh sáng nhạt, nội bộ hỏa diễm vận luật bắt đầu cùng hắn tâm tương cộng minh. Một màn này để hai tên tế tự sửng sốt một cái. Hắn đang làm gì? Màu xanh tế tự nhíu mày. Mặc kệ hắn đang làm gì, giết hắn. Màu đen tế tự gầm nhẹ, dẫn đầu xuất thủ. Băng lang hư ảnh ngựa đầu gào thét, phun ra một đạo đường kính vượt qua 2 mét băng xương thổ tức. Những nơi đi qua không khí đông kết, mặt đất bao trùm lên thật dày tầng băng, hướng phía Từ Vô Dị cuốn tới. Gần như đồng thời, màu xanh tế tự cũng động. Phong lang hư ảnh hai cánh chấn động, mấy chục đạo phong nhận trên không trung ngưng tụ, từ từng cái góc độ chém về phía Từ Vô Dị. Mỗi một đạo phong nhận đều đủ để mở ra sắt thép, phong tỏa tất cả né tránh lộ tuyến. Nhưng Từ Vô Dị chỉ là ngẩng đầu, nhìn hai người liếc mắt. Sau đó hắn buông tay ra, để hỏa nguyên thạch lơ lửng trước người. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi tâm tướng kịch liệt rung động, kim ô hư ảnh ngựa đầu văng lên. Tâm tướng chi lực như núi lửa bộc phát tuôn ra, toàn bộ rót vào hỏa nguyên thạch bên trong. Chương 418, hỏa nguyên thạch cách dùng chương 418, hỏa nguyên thạch cách dùng màu đỏ sẫm đá tròn đống nhiên sáng lên. Không phải ôn hòa ánh sáng, mà là chói mắt đến cực hạn trắng lóa. Một giây sau, lấy hỏa nguyên thạch làm trung tâm, một đạo rực màu trắng quang hoàn khuyết tán ra tới. Quang hoàn tốc độ không nhanh, lại mang theo một loại không cách nào hình dung nặng nề cảm giác. Những nơi đi qua, băng xương thổ tức im ắng tăng dã, phong nhận vỡ vụn thành từng mảnh, phảng phất chưa từng tồn tại. Hai tên tế tự sắc mặt đại biến, lui. Màu xanh tế tự thét lên, thân hình nhanh lùi lại. Màu đen tế tự cũng muốn lui, nhưng đã tới không kịp. Rực màu trắng quang hoàn đảo qua thân thể của hắn, không có âm thanh, không có bạo tạc. Màu đen tế tự động tác đột nhiên cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, nơi đó cốt giáp ngay tại nhanh chóng biến đỏ, mềm hóa, sau đó khí hóa. Không chỉ là cốt giáp, da của hắn, cơ bắp, xương cốt, nội tạng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khí hóa. Không, màu đen tế tự phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng thanh âm chỉ kéo dài nửa giây liền im bặt mà dừng. 3 giây về sau, tại chỗ chỉ còn lại một sợi khói xanh. Màu xanh tế tự đã thối lui đến 500 mét bên ngoài, hắn nhìn xem một màn này, toàn thân đều đang run rẩy. Đó là cái gì lực lượng? Viên kia đá tròn là cái gì đồ vật? Cái này nhân loại đến cùng là ai? Vô số nghi vấn trong đầu lan lộn, nhưng màu xanh tế tự biết rõ, bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm. Hắn nhất định phải trốn, lập tức trốn, trốn được càng xa càng tốt. Hắn quay người, đem toàn bộ lực lượng quán chú đến hai chân, hướng về nơi đến phương hướng phi nước đại. Nhưng Từ Vô Dị sẽ không để cho hắn trốn. Hỏa nguyên thạch còn lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài rực vệ trắng mang đã ảm đạm rất nhiều. Vừa rồi một kích kia tiêu hao đá tròn bên trong gần 3 thành năng lượng, nhưng hiệu quả cũng để cho Từ Vô Dị hài lòng. Hắn đưa tay nhắm ngay màu xanh tế tự chạy trốn phương hướng, tâm niệm vừa động. 80 mét bên ngoài, màu xanh tế tự vọt tới trước, động tác đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được hai chân của mình đã mất đi chi giác, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện đầu gối trở xuống bộ phận đã biến mất, chỗ đứt bóng loáng như gương, không có đổ máu, bởi vì vết thương trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao phong bế. A, màu xanh tế tự kêu thảm ngã sắp xuống, hắn dùng hai tay chống mặt đất, còn muốn tiếp tục bò. Nhưng Từ Vô Dị chạy tới trước mặt hắn. Vân vân, ta có thể nói cho ngươi tình báo. Thiên Lang văn minh kế hoạch. Màu xanh tế tự nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Và ngươi. Từ Vô Dị cúi đầu nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh. Ta không cần tình báo. Hắn nói, ta chỉ cần các ngươi chết. Thoại âm rơi xuống, màu xanh tế tự ngực nổ tung, ngọn lửa màu vàng sậm từ nội bộ bộc phát, đem hắn cả người nuốt hết. 2 giây về sau, hỏa diễm tán đi, lại còn lại một đống xương xám. Từ Vô Dị thu hồi hỏa nguyên thạch, cảm thụ được đá tròn bên trong còn lại năng lượng, đại khái còn có chừng 6 thành. Hắn nghiên cứu hỏa nguyên thạch hồi lâu, không thể tìm hiểu ra cái gì huyền bí, lại phát hiện cái này mai thạch đầu có thể dùng đến đối địch, làm tâm tướng chi lực máy khuyết đại sử dụng. Mượn dùng hỏa nguyên thạch lực lượng bản thân, có thể phóng đại hắn tâm tướng chi lực, tiết kiệm hao tổn, mà hỏa nguyên thạch bản thân tiêu hao, dù là hao hết cũng nhiều nhất một ngày liền có thể khôi phục lại, mà lại hiệu quả sát thực kinh người. Hai tên cấp 42 tế tự, liền phản kháng cơ hội đều không có, liền bị trong nháy mắt miểu sát. Đây chính là hỏa nguyên thạch lực lượng, hoặc là nói là hỏa nguyên thạch phóng đại sau tâm tướng chi lực, sinh ra mãnh liệt áp chế hiệu quả. Cứ việc không biết rõ Nhạc tông sư tặng cùng hắn hỏa nguyên thạch ý đồ, nhưng Từ Vô Dị đã đem nó coi là Nhạc tông sư ý chí ký thác một trong, dùng nó đến đánh giết lang nhân tộc, là đối Nhạc tông sư một loại tế điện. Từ Vô Dị quay người đi trở về số 7 cứ điểm, tại khống chế trong phòng, tìm được mặt khác hai cái cứ điểm tọa độ cùng phòng ngự bố trí đồ. Hắn nhìn kỹ một lần, ghi ở trong lòng, sau đó phá hủy tất cả thiết bị chứa đựng. Sau đó, hắn muốn đi số 8 cứ điểm cùng số 9 cứ điểm. Như là đã động thủ, vậy liền triệt để một điểm. Sau một tiếng, số 8 cứ điểm, thành lũy kiến trúc chủ đạo bên trong. Cuối cùng một tên lang nhân chiến tướng ngã trong vũng máu, trái tim vị trí có một cái cháy đen lỗ thủng. Từ Vô Dị thu hồi trường thương, nhìn thoáng qua thi thể đầy đất. Cái này cứ điểm chỉ còn một tên tế tự, thực lực so số 7 cứ điểm hai người yếu một ít, đại khái 40 cấp. Từ Vô Dị thậm chí không có sử dụng Hỏa Nguyên Thạch, chỉ dựa vào tâm tướng chi lực phối hợp thương pháp, ngay tại 3 phút bên trong kết thúc chiến đấu. Hắn đi đến phòng điều khiển, bắt đầu đọc qua tồn trữ số liệu. Đại đa số là khoáng thạch khai thác ghi chép cùng vật tư danh sách, không có giá trị gì. Nhưng ở một cái mã hóa cặp văn kiện bên trong, Từ Vô Dị tìm được một phần tình báo tập hợp. Phía trên ghi lại gần nhất nửa tháng, Thiên Lang Văn Minh tại tinh giới chiến trường điều động binh lực tình huống. Đông Ba khu tăng phái 2 cái tế tự tiểu đội. Tây Bảy khu thành lập mới căn cứ Tân Tiến. Nam Chín khu phát hiện cao năng khoáng mạch, ngay tại tranh đoạn. Từ Vô Dị nhanh chóng xem, đem những tin tức này ghi tạc trong đầu. Sau đó ly khai số 8 cứ điểm, hướng phía mục tiêu cuối cùng số 9 cứ điểm tiến đến. Số 9 cứ điểm là 3 cái cứ điểm bên trong lớn nhất một cái, đóng giữ binh lực vượt qua 80 người, tế tự cũng còn có 2 tên. Nhưng Từ Vô Dị đã không cần thiết. Hắn muốn tại Thiên Lang Văn Minh viện quân đội tới trước đó, hoàn thành quét sạch. Màu đỏ sầm màn trời dưới, Từ Vô Dị thân ảnh tại đất khô cằn trên nhanh chóng ghé qua. Sau lưng của hắn, 2 tòa hóa thành phế tích lang nhân cứ điểm đang tiêu đốt. Số 9 cứ điểm ở vào một mảnh đồi núi khu vực, thành lũy xây ở một tòa núi thấp giữa sườn núi, dễ thủ khó công. Từ Vô Dị đến lúc đã là 3 giờ chiều. Màu đỏ sầm bầu trời vẫn như cũ buông xuống, nhưng tầng mây khe hở ở giữa xót xuống thảm vệt trắng mang nhiều một chút, để đại địa nhìn không có như vậy kiềm chế. Hắn không có ẩn tàng thân hình, trực tiếp dọc theo đường núi đi lên. Thành lũy trên tường rào lang nhân chiến sĩ rất nhanh liền phát hiện hắn, tiếng cảnh báo vang lên lần nữa. Nhưng lần này, đáp lại cảnh báo không phải chiến sĩ tập kết tiếng bước chân, mà là hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì bên trong pháo đài lang nhân đã thông qua truyền tin khẩn cấp, biết rõ số 7 cùng số 8 cứ điểm bị hủy tin tức. Bọn hắn biết rõ, tới là cái sát thần. Mở ra tất cả phòng ngự phù văn. Thành lũy chỗ sâu truyền đến tế tự gào thét, tất cả chiến tướng đến chính diện tường vây tập hợp, cùng tiến thủ chuẩn bị. Từ Vô Dị nghe được những này mệnh lệnh, nhưng hắn bước chân không ngừng. Làm hắn đi đến cự ly thành lũy tường vây 100m lúc, đợt công kích thứ nhất tới. Mấy chục chi bám vào ưu lục năng lượng mũi tên từ đầu tường bắn ra, trên không trung xẹt qua đạo đạo đường vòng cung, tinh chuẩn bao trùm Từ Vô Dị trùng quanh 10m phạm vi. Rất tiêu chuẩn mưa tên bao trùm, đối phó phổ thông tiên thiên võ sư có lẽ có dùng. Nhưng Từ Vô Dị chỉ là nâng lên tay trái, đối không trung nhẹ nhàng nhấn một cái. Tất cả mũi tên đồng thời đình trệ, sau đó thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ bắn về. Phốc phốc phốc. Trên đầu tường vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 người lang nhân cung tiễn thủ bị chính mình mũi tên bắn thủng, từ đầu tường rơi xuống. Viễn trình áp chế vô dụng. Trong tường truyền đến chiến tướng gầm thét, mở cửa thành. Cận chiến tổ theo ta lên. Nặng nghề cửa đá chậm rãi mở ra, hơn 20 người chiến tướng cấp lang nhân chen chúc mà ra. Bọn hắn hợp thành một cái đơn sơ tam giác trận hình, nhất phía trước là 5 tên cầm trong tay trọng thuẫn phòng ngự hình chiến tướng, phía sau thì là trường mâu, chiến phủ, loan đao các loại vũ khí. Chương 419, kết thúc chương 419, kết thúc. Từ Vô Dị nhìn xem cái này trận hình, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn từ ra vào các lớn tinh giới đến nay, liền cùng lang nhân tộc có không nhỏ nguồn gốc. Lang nhân chiến tướng cũng từ lúc ban đầu khó mà đối đầu, đến lúc sau có thể nhẹ nhõm miểu sát, lại đến bây giờ. Hiện tại, hắn đã là tiên thiên võ sư, mà những này chiến tướng, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Hắn cất bước hướng về phía trước, trực tiếp đi vào lang nhân trận hình. Nhất phía trước trọng thuẫn chiến tướng giống giận nâng thuẫn ba chạm, năng mặt nặng nề cốt thuẫn mang theo vạn quân chi lực đánh tới hướng Từ Vô Dị. Nếu như bị chính diện đánh trúng, coi như võ sư cũng sẽ xương cốt đứt gãy. Nhưng Từ Vô Dị chỉ là nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối phía trước hư hư nhấn một cái. Phanh! Năm mặt cốt thuẫn đồng thời nổ tung, thuẫn sau chiến tướng phun máu bay rớt ra ngoài, ngực lõm, mắt thấy là sống không thành. Phía sau các chiến tướng sửng sốt một cái, nhưng bản năng chiến đấu để bọn hắn tiếp tục công kích. Trường mâu đâm về cổ họng, chiến phủ bổ về phía đầu lâu, loan đao chém về phía eo. Từ Vô Dị bước chân không ngừng, hắn tựa như đang tản bộ từ chiến tướng trong đám xuyên qua. Những nơi đi qua, chiến tướng một cái tiếp một cái ngã xuống, có đầu lâu nổ tung, có trái tim nổ tung, có toàn thân giấy lên ngọn lửa màu vàng sậm. Hơn 20 người chiến tướng ngăn trở Từ Vô Dị không đến 10 giây. Đến lúc cuối cùng một tên chiến tướng ngã xuống đất lúc, Từ Vô Dị chạy tới trước cửa thành. Thành lũy chỗ sâu, 2 đạo cường đại khí tức rốt cục bộc phát. Nhân loại, người muốn chết. Tiếng gầm gừ bên trong, 2 thân ảnh từ thành lũy kiến trúc chủ đạo xông ra. Đây là một đôi song bảo thai tế tự, dáng dấp cơ hồ như lúc, liền thân trên cốt giáp tiểu dáng đều giống nhau. Khác biệt duy nhất là, một người cầm trong tay cốt trượng, một người cầm trong tay cốt đao. Giết hắn. Cốt trượng tế tự gầm hét, cốt trượng đỉnh sáng lên chói mắt huyết quang. Huyết quang trên không trung ngưng tụ thành một đầu 3 đầu huyết lang hư ảnh, 6 con mắt đồng thời khóa chặt Từ Vô Dị, phun ra 6 đạo màu máu thổ tức. Cốt đao tế tự thì vọt thẳng phong, cốt đao trên quấn quanh lấy khí lưu màu đen, những nơi đi qua không khí phát ra chói tai xé rách âm thanh. Rất ăn ý phối hợp, đánh xa cận chiến, uy lực so số 7 cứ điểm 2 người kia mạnh chí ít 3 thành. Nhưng Từ Vô Dị đã không hứng thú chậm rãi đánh. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, sau đó rút lui. Thiên Lang Văn Minh viện quân lúc nào cũng có thể đến, hắn không thể mạo hiểm. Từ Vô Dị từ trong ngực lấy ra Hỏa Nguyên Thạch, lần nữa giữ tại lòng bàn tay. Lần này, hắn không để cho đá tròn lơ lửng, mà là trực tiếp đem tâm tướng chi lực rót vào, sau đó đối vọt tới cốt đao tế tự, đem Hỏa Nguyên Thạch nhẹ nhàng ném ra ngoài. Đá tròn vẽ ra trên không trung một đạo màu đỏ sẫm quy tích, tốc độ không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp. Cốt đao tế tự trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng hắn không có ngừng, cốt đao giơ cao, chuẩn bị một đao chém nát hòn đá. Nhưng ngay tại cốt đao sắp chạm đến Hỏa Nguyên Thạch trong nháy mắt, đá tròn mặt ngoài sáng lên rực vệ trắng mang. Quang mang cũng không chướng mắt, lại mang theo một loại không cách nào hình dung nặng nề cảm giác. Cốt đao tế tự động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình tại trở nên chậm, thân thể tại biến nặng, hết thảy xung quanh đều tại rời xa. Hắn nghĩ vung đao, nhưng cánh tay không nhấc lên nổi, muốn lui về phía sau, nhưng hai chân không nghe sai khiến. Sau đó hắn thấy được chính mình ngực. Nơi đó không biết khi nào xuất hiện một cái nắm đấm lớn nhỏ trống rỗng, xuyên thấu qua trống rỗng có thể nhìn thấy phía sau cảnh tượng. Không có đổ máu, bởi vì vết thương trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao khí hóa. Cái này, không thể. Cốt đao tế tự ý thức vĩnh viễn dừng lại tại nơi này. Hoàng Nguyên Thạch tiếp tục hướng phía trước bay, hướng phía cốt trượng tế tự bay đi. Cốt trượng tế tự sắc mặt trắng bệnh, hắn đã thấy đồng bạn tử trạng, biết rõ cái này mai đá tròn kinh khủng. Hắn điên cuồng thôi động tâm tướng, ba đầu huyết lang hư ảnh ngăn tại trước người, phun ra càng thêm nồng đậm màu máu thổ tức. Nhưng vô dụng. Hoàng Nguyên Thạch xuyên qua màu máu thổ tức, tựa như xuyên qua không khí đồng dạng nhẹ nhõm. Thổ tức tại chạm đến đá tròn mặt ngoài rực vệ trắng mang lúc, y mắng tan rã. Cốt trượng tế tự muốn chạy trốn, nhưng đã tới không kịp. Hoàng Nguyên Thạch nhẹ nhàng đâm vào hắn ngực. Không có âm thanh, không có bạo tạc. Cốt trượng tế tự cúi đầu, nhìn xem lực cái kia ngay tại cấp tốc mở rộng trống rỗng. Hắn muốn nói cái gì, nhưng huyết hầu đã biến mất. 3 giây về sau, cả người hắn hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán trong không khí. Hỏa Nguyên Thạch bay trở về trong tay Từ Vô Dị, mặt ngoài quang mang ảm đạm rất nhiều, năng lượng còn thừa không đủ ba thành. Từ Vô Dị thu hồi đá tròn, nhìn về phía bên trong pháo đài còn sống lang nhân chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ sớm đã bị sợ vỡ mật, khi thấy hai tên tế tự trong nháy mắt bị giết lúc, bọn hắn sau cùng đấu trí cũng hỏng mất. Có người vứt xuống vũ khí chạy trốn, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người đứng tại chỗ chờ chết. Từ Vô Dị không có lưu tình, hắn đi vào thành lũy, tâm tướng chi lực toàn diện triển khai. 40 mét phạm vi bên trong, tất cả lang nhân chiến sĩ đồng thời ngã xuống, có đầu lâu nổ tung, có trái tim nổ tung, tiểu chết không giống nhau, nhưng kết quả đều đồng dạng. 5 phút sau, bên trong pháo đài khôi phục tĩnh mịch. Từ Vô Dị đứng tại kiến trúc chủ đạo chỗ cao nhất, nhìn quanh chu vi. 3 cái lang nhân cứ điểm, 7 tên tế tự, vượt qua 200 tên chiến tướng cùng chiến sĩ, toàn bộ tử vong. Đây chính là hắn cho Thiên Lang Văn Minh phần thứ nhất đáp lễ. Hắn nhảy xuống kiến trúc, bắt đầu ở bên trong pháo đài nhanh chóng lục soát, tình báo quan trọng văn kiện, năng lượng tinh thạch, hi hữu vật liệu. Không nhìn thấy qua có giá trị tình báo, hắn liền cho phụ trợ tiểu đội phát đi tin tức, để cho bọn họ tới quét dọn chiến trường. Tô Hà mang theo phụ trợ tiểu đội đuổi tới số 9 cứ điểm lúc, chiến đấu sớm đã kết thúc. Bên trong pháo đài bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thi thể nám đen và chưa hoàn toàn ngưng kết tiên huyết, ở trong tối đỏ sắc trời hạ tản ra làm cho người buồn nôn ngủi. Lý Duệ ngồi xổm người xuống kiểm tra một bộ chiến tướng thi thể, ngón tay tại ngực cháy đen lôi thủng biên giới nhẹ nhàng đụng một cái, sắc mặt biến hóa. Tâm tướng chi lực từ nội bộ bộc phát, trực tiếp tiêu hủy trái tim cùng chủ yếu kinh mạch. Hắn thấp giọng nói, gọn gàng, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Triệu Thành đã bắt đầu công việc, cầm trong tay hắn một đài dạng đơn giản năng lượng tham chắc khí, tại bên trong pháo đài nhanh chóng quét hình, tiêu ký ra có giá trị tài liệu vị trí. Trần Tiểu Vũ cùng sau lưng hắn, đem tiêu ký qua thi thể dần dần xử lý, gỡ xuống hoàn chỉnh cốt giáp hạch tâm cùng đôi châm. Động tác của nàng thuần thục mà cấp tốc, không có một chút do dự. Tạ Ngữ San thì trực tiếp đi hướng phòng điều khiển, bắt đầu copy thiết bị chứa đựng bên trong số liệu, đồng thời nghe lén phụ cận năng lượng ba động, cảnh giác khả năng xuất hiện biệt quân. Tô Hà đứng tại chỗ, nhìn quanh chu vi. 3 tòa cứ điểm, 7 tên tế tự, vượt qua 200 tên chiến tướng cùng chiến sĩ. Từ tiếp vào Từ Vô Dị tín hiệu đến bây giờ, bất quá 3 giờ. Cái này hiệu suất đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Đội trưởng Lý Duệ đi đến Tô Hà bên người, hạ giọng, tất cả chiến tướng cấp trở lên thi thể đều kiểm tra qua, tiểu chết độ cao nhất trí, hoặc là trái tim bạo liệt, hoặc là đầu lâu vỡ nát. Xuất thủ người đối lực lượng khống chế, tinh tế đến làm cho người giận sôi. Tô Hà nhẹ gật đầu, không nói gì. Chương 420, chuyển di hắn nhìn về phía thành lũy kiến trúc chủ đạo chỗ cao nhất, nơi đó trống không một người, nhưng ngay tại mấy phút trước, Từ Vô Dị còn đứng ở nơi đó, quan sát mảnh này bị huyết tẩy chiến trường. Dọn dẹp tốc độ tăng tốc. Tô Hà thu hồi ánh mắt, trong vòng 1 canh giờ hoàn thành tất cả công việc, sau đó rút lui. Minh bạch. Tiểu đội thành viên đồng thời đáp, động tác trên tay lại nhanh mấy phần. Bọn hắn biết rõ, tại khu địch chiếm dừng lại càng lâu, phong hiểm càng lớn. Thiên Lang Văn Minh viện quân lúc nào cũng có thể đổi tới, đến thời điểm cũng không phải là quét dọn chiến trường, mà là sinh tử chạy trốn. Nhưng dù vậy, 5 người trong mắt ý nguyên mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Nhiệm vụ lần này quá dễ dàng. Bọn hắn không cần tham dự chiến đấu, không cần bước lên nguy hiểm tính mạng, chỉ cần theo ở phía sau thu thập tàn cuộc, liền có thể phân đến 10 công vân. Mà hết thảy này, chỉ dùng nửa ngày thời gian. Ta gia nhập chiến đoàn 3 năm, chấp hành qua 47 lần nhiệm vụ. Triệu Thành một bên tháo dỡ một bộ cốt giáp, một bên nói khẽ với Trần Tiểu Vũ nói, chưa từng gặp được nhẹ nhàng như vậy. Ta cũng thế. Trần Tiểu Vũ gật đầu, trước kia cùng đội trưởng, hoặc là mang theo chúng ta ngạnh sông, tỷ số thương vong giá cao không hạ, hoặc là sợ đầu sợ đuôi, một cái cứ điểm có thể lề mề vài ngày. Giống từ đội trưởng dạng này, lần thứ nhất gặp. Ngươi nói hắn lần sau hành động, sẽ còn mang chúng ta sao? Triệu Thanh hỏi. Trần Tiểu Vũ động tác dừng một chút, không có trả lời. Nàng cũng muốn biết rõ đáp án. Sau một tiếng, tất cả có giá trị vật liệu thu thập xong xuôi, số liệu công ty hoàn thành, thi thể cũng làm cơ bản xử lý. Không phải bùi lấp, mà là dùng đặc chế dung môi tiêu hủy, tránh cho bị Thiên Lang Văn Minh thu về lợi dụng. Tô Hà nhìn thoáng qua thời gian, 5 giờ chiều 17 điểm. Rút lui. 5 người cong lên đổ đầy chiến lợi phẩm bọc hành lý, nhanh chóng ly khai số 9 cứ điểm, hướng phía doanh phương hướng trở về. Ven đường không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí liền tinh thú cái bóng cũng không thấy. Mảnh này khu vực trải qua chiến đấu mới vừa rồi, năng lượng ba động quá mức mãnh liệt, cấp thấp tinh thú đã sớm trốn xa. 6 giờ đúng, 5 người an toàn trở về Hôi Nham doanh địa. Tiêu Tông Hàn đã đợi tại trong doanh địa, nhìn thấy 5 người bình an trở về, trên mặt hắn lộ ra một tia hiếm thấy ý cười. "Vất vả." Hắn nói, "Chiến lợi phẩm kiểm kê qua sao?" "Kiểm kê xong xuôi." Tô Hà tiến lên, đưa qua số liệu tấm, tổng cộng thu hoạch, tế tự cấp cốt giáp hạch tâm 7 viên, chiến tướng cấp cốt giáp hạch tâm 183 cái, hoàn chỉnh đuôi châm 209 dễ, quang hiếm thấy thạch 820 cân, năng lượng tinh thạch 47 khối. Có các tình báo số liệu 17 phần, đã mã hóa thượng chuyển chiến đoàn kho số liệu. Tiêu Tông Hàn tiếp nhận số liệu tấm, nhanh chóng xem. Khi thấy phía dưới cùng công văn tính ra giá trị lúc, lông mày của hắn có chút bốc lên. Một vạn công văn. Hắn thấp giọng lặp lại, từ vô dị một người làm. "Vâng." Tô Hà gật đầu, "Chúng ta đến lúc, chiến đấu đã kết thúc." Từ hiện trường vết tích phán đoán, từ đội trưởng cơ hồ không có tao ngộ ra dáng chống cự, ba tòa cứ điểm đều là bị nhanh chóng đánh tan. Tiêu Tông Hàn trầm mặc mấy giây, sau đó nhìn về phía Tô Hà, "Các ngươi phụ trợ ghi chép đâu? Phát cho ta." Tô Hà điều ra ký lục nghi, đem hôm nay tất cả số liệu gửi đi qua. Tiêu Tông Hàn nhìn kỹ một lần, nhất là chiến đấu bộ điểm năng lượng ba động ghi chép. Khi thấy số 7 cứ điểm cái kia quỷ dị quần thể nổ đầu hình tượng, cùng số 9 cứ điểm tế tự bị trong nháy mắt khí hóa số liệu lúc, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên. "Hỏa Nguyên Thạch." Hắn thấp giọng tự nói. Làm Đông Giang chiến đoàn tại tinh giới chiến trường chấp sự, Tiêu Tông Hàn quyền hạn rất cao, hắn biết rõ từ vô dị từ Nhạc Tông sư di vật bên trong nhận lấy một viên Hỏa Nguyên Thạch. Chuyện này không tính bí mật, bởi vì Nhạc Tông sư không chỉ có một khối Hỏa Nguyên Thạch, trước đây cũng đưa tặng qua cho những người khác. Nhưng hắn không nghĩ tới, viên kia thạch đầu uy lực sẽ lớn như vậy, cũng không nghĩ tới từ vô dị vậy mà lại lấy nó đến đối địch. Những người khác cầm tới loại bảo vật này, ai không phải hảo hảo chân tàng ở trong nhà. "Cái này tiểu tử." Tiêu Tông Hàn lắc đầu, đem số liệu tấm còn cho Tô Hà, "Dựa theo chiến đoàn quy định 10 công văn phân phối cho các ngươi tiểu đội, có ý kiến gì không?" "Không có." Tô Hà trả lời ngay. 10 công văn cũng vượt qua 1000, 5 người điểm, mỗi người có thể cầm tới 200 công văn trở lên. Cái số này nhìn không nhiều, nhưng đối với phổ thông võ sư tới nói, đã là một khoản tiền lớn. Phải biết, tại tinh giới chiến trường, phổ thông võ sư chấp hành một lần nhiệm vụ, bình quân công văn thu nhập cũng liền 100 điểm tả hữu. Như hôm nay nhẹ nhàng như vậy lại cao hồi báo nhiệm vụ, quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ. "Công văn đã vạch đến các ngươi chuyên mục." Tiêu Tông Hàn thao tác xong cái người đầu gối, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hà, "Mặt khác, chiến đoàn sẽ khen thưởng thêm các ngươi tiểu đội mỗi người 50 công văn, làm hiệu suất cao phụ trợ khen ngợi." Tô Hà sửng sốt một cái, lập tức hành lễ, "Tạ ơn chấp sự." "Không cần cảm ơn ta." Tiêu Tông Hàn khoát khoát tay, "Đây là các ngươi nên được. Đi nghỉ ngơi đi, thứ vô dị bên kia ta đi câu thông." Tô Hà gật đầu, mang theo tiểu đội thành viên ly khai. Các loại 5 người đi xa, Tiêu Tông Hàn tải hoa ra từ vô dị tần số truyền tin, bấm. Mấy giây sau, thông tin kết nối. "Tiêu chấp sự." Từ vô dị thanh âm truyền đến, rất bình tĩnh, nghe không ra vừa trải qua 3 trận đại chiến mọi mệnh. "Nhiệm vụ báo cáo ta xem." Tiêu Tông Hàn đi thẳng vào vấn đề, "Làm được rất tốt, nhưng quá mạo hiểm. Liên tục tập kích 3 cái cứ điểm, Thiên Lang Văn Minh bên kia khẳng định sẽ kịp phản ứng, phái ra cao thủ truy sát ngươi." "Ta biết rõ." Từ vô dị nói, "Cho nên ta chuẩn bị ly khai Đông Bạc khu." Tiêu Tông Hàn nao nao, "Ly khai? Đi đâu?" "Tây Bạch khu." Từ vô dị trả lời, "Tình báo biểu hiện, Thiên Lang Văn Minh ở nơi đó thành lập mới căn cứ tân tiến. Ta đi xem một chút." "Ngươi điên rồi." Tiêu Tông Hàn chau mày, "Tây Bạch khu là chiến khu nội địa, Thiên Lang Văn Minh ở nơi đó binh lực ít nhất là Đồng Bà khu gấp 5 lần, mà lại cự ly chúng ta người khu khống chế rất xa, một khi gặp nạn, liền trợ giúp đều đuổi không đến. Cho nên mới muốn đi." Từ vô dị thanh âm bình tĩnh như trước, "Bọn hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Giết chết đủ nhiều địch nhân, ta còn có thể kịp thời rút lui, không cần phải lo lắng phản công." Tiêu Tông Hàn trầm mặc. Hắn biết rõ Từ vô dị nói là sự thật. Chiến tranh chính là như vậy, ngươi giết ta người, ta diệt ngươi cứ điểm. Không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Nhưng Từ vô dị dù sao chỉ có một người. "Ngươi nhất định phải đi." Tiêu Tông Hàn hỏi. "Xác định." "Cần gì trợ giúp?" "Không cần." Từ vô dị nói, "Ta một người hành động dễ dàng hơn. Phụ trợ tiểu đội. Để bọn hắn lưu tại Đông Ba khu đi, đi theo ta quá nguy hiểm." Tiêu Tông Hàn thở dài. Hắn biết rõ Từ vô dị nói đúng. Lấy Từ vô dị phương thức chiến đấu, phụ trợ tiểu đội xác thực giúp không lên gấp cái gì, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. "Đi." Tiêu Tông Hàn cuối cùng gật đầu, "Ta sẽ an bài bọn hắn tại Đông Ba khu chấp hành những nhiệm vụ khác. Chính ngươi xem chừng, có bất luận cái gì cần tùy thời liên hệ ta." Chương 421, Huyết Lang khiến chương 421, Huyết Lang khiến minh bạch. Thông tin của máy. Tiêu Tông Hàn đứng tại trong doanh địa, nhìn qua màu đỏ sẫm bầu trời, thật lâu không nói. Hắn biết rõ, từ hôm nay trở đi, tinh giới chiến trường săn giết trò chơi chính thức bắt đầu. Mà Từ vô dị chính là cái kia trước hết nhất lộ ra răng nanh chó săn. Cùng một thời gian, Thiên Lang Văn Minh bản bộ, Lang Thần Sơn. Phong nghị sự nội khí phân so với một lần trước càng tăng áp lực hơn nữa. 9 vị thần linh ngồi vây quanh tại xương chế bàn tròn trước, mỗi người sắc mặt đều âm trầm đến có thể chảy ra nước. Phụ trách tình báo gờ hiệu đứng tại bàn tròn trước, độc nhãn bên trong lóe ra băng lãnh lửa giận. "Tin tức xác nhận." Thanh âm của hắn khàn giọng, "Đông Ba khu số 7, số 8, số 9 tứ điểm, tại trong vòng 6 tiếng bị liên tục phá hủy. Đóng giữ 7 tên tế tự toàn bộ bỏ mình, chiến tướng cùng chiến sĩ tổn thất vượt qua 200 người." "Ai làm?" Phía bên phải thứ hai bữa tiệc thần linh, vị kia dáng người khôi ngô lang nhân, một quyền nện ở trên mặt bàn, "Nhân loại lần này xuất động bao nhiêu binh lực?" "Một cái chiến đoàn." "Vẫn là hai cái?" Vợ trầm mặc 2 giây, sau đó phun ra 2 chữ, "Một người." Trong phòng nghị sự trong nháy mắt tĩnh mịch. "Một người." Bên trái hình xăm thần linh thanh âm đột nhiên cất cao, "Gờ hiệu, ngươi xác định không có lầm?" Một người làm sao có thể tại 6 tiếng bên trong liên phá 3 tòa cứ điểm? Còn có chuẩn tông sư tại mặt bên chiến trường, có bóng giống ghi chép. Gơ hiểu điều ra một màn ánh sáng. Hình tượng là từ số 9 cứ điểm còn sót lại giám sát thiết bị bên trong rút ra, có chút mơ hồ, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy một cái bóng người. Người kia mặc màu đậm y phục tác chiến, có ở sau lưng một cây trường thương, trên mặt mang theo chiến thuật mặt nạ, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Nhưng khi hắn đưa tay phóng thích ngọn lửa màu vàng sậm, đem cốt đao tế tự trong nháy mắt khí hóa lúc, tất cả thần linh con ngươi đồng thời co vào. Cái này hỏa diễm. Ô Nông chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh, thiên lang tứ tinh giới. Gơ hiểu gật đầu, năng lượng đặc thù hoàn toàn nhất trí. Kẻ tập kích chính là trước đó tại thiên lang tứ, đánh giết ba đồ cùng cấp nhị cái kia nhân loại võ giả. Hắn không phải tâm tướng đại thành sao? Phía bên phải thứ hai bữa tiệc thần linh nhíu mày, vừa mới qua đi bao lâu, làm sao lại đột phá tiên thiên? Không phải phổ thông tiên thiên. Gơ hiểu điều ra năng lượng phân tích số liệu, căn cứ số 7 cứ điểm chuyển về cuối cùng tin tức, tên này nhân loại võ giả sinh mệnh năng cấp tại cấp 41 tả hữu. Nhưng hắn sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn, có thể đem uy lực công kích phóng đại đến cấp 45 trở lên. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mà lại, hắn phương thức chiến đấu cực kỳ quỷ dị. Không cần tiếp xúc, không cần tụ lực, chỉ cần tại cảm giác phạm vi bên trong, liền có thể thẳng tiếp dẫn bạo mục tiêu trong cơ thể năng lượng. Số 7 cứ điểm hơn 40 tên chiến sĩ, chính là bị loại năng lực này đồng thời nổ đầu đánh giết. Trong phòng nghị sự lần nữa lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, Ô Nông chậm rãi ngẩng đầu. Hắn hiện tại ở đâu? Căn cứ sau cùng hoạt động quỹ tích phán đoán, hắn hẳn là còn ở Đông Bắc khu. Gơ hiểu nói, nhưng lấy hắn tính cảnh giác, rất có thể đã rời đi. Tìm. Ô Nông chỉ nói một chữ. Gơ sửng sốt một cái, thủ tịch có ý tứ là tuyên bố huyết lang khiến. Ô Nông thanh âm băng lãnh như sắt, treo thưởng 10 vạn công văn, bắt sống người này. Nếu như bắt sống không được, ngay tại chỗ giết chết, mang về thi thể cũng được. Trong phòng nghị sự vang lên một trận trầm thấp hấp khí thanh. Huyết lang lệnh là thiên lang văn minh tối cao cấp bậc lệnh truy sát, lần trước tuyên bố, mục tiêu vẫn là liên bang một vị chuẩn tông sư. Mà bây giờ, Ô Nông vậy mà vì một cái cấp 41 nhân loại tiên thiên, lần nữa vận dụng huyết lang lệnh. Đương nhiên, loại này lệnh truy sát là chỉ châm đối với tông sư trở xuống địch nhân, đối với tông sư, thần linh cấp tồn tại, rất khó hình thành hữu hiệu truy sát. Thủ tịch, đây có phải hay không? Bên trái hình xăm thần linh muốn quên can, nhưng Ô Nông đánh gãy hắn. Người này phải chết. Ô Nông đỏ tươi con mắt đảo qua tất cả thần linh. Hắn tại Thiên Lang tứ giết hai chúng ta vị tế tự, hiện tại lại tại tinh giới chiến trường liên sát bảy vị. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai sẽ trở thành Thiên Lang văn minh họa lớn trong lòng. Thế nhưng là huyết lang khiến vừa ra, chúng ta ít nhất phải phái ra hơn 3 gã thần tử, thậm chí khả năng kinh động chuẩn thần cấp tế tự. Hình xăm thần linh thấp giọng nói, vì một cái tiên thiên, đáng giá không? Đáng giá. Ô Nông trả lời chém đinh chặt sắt, hắn không phải phổ thông tiên thiên. Hắn có thể lấy cấp 41 mức năng lượng, bộc phát ra cấp 45 công kích, ý vị này hắn hoặc là có nghịch thiên bí bảo, hoặc là có nghịch thiên thiên phú. Vô luận loại kia cũng không thể lưu. Hắn nhìn về phía Gơ Hiểu, truyền lệnh xuống, để hướng lâu cánh cửa dẫn đội, lại tuyển hai tên thần tử, tạo thành săn giết tiểu đội. Nói cho bọn hắn, ta không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Gơ cúi đầu hành lễ, vâng. Mặt khác, Ô Nông nói bổ sung, thông chi tinh giới chiến trường tất cả cứ điểm, tăng cường đề phòng, phát hiện khả nghi nhân loại lập tức báo cáo. Nếu ai có thể cung cấp người này chuẩn xác hành tung, khen thưởng thêm một vạn công văn. Minh bạch. Trong phòng nghị sự chín vị thần linh, giờ phút này đều minh bạch Ô Nông quyết tâm. Cái này nhân loại phải chết, không tiếc bất cứ giá nào. Đông Ba Khu, Hôi Nham doanh địa. Từ Vô Dị cũng không biết mình đã lên Thiên Lang văn minh huyết lang lệnh. Hắn giờ phút này đang ngồi ở chính mình trong lều vải, sửa sang lấy từ ba cái cứ điểm siêu tập tới tình báo. Đại đa số đều là chút thông thường tin tức, khoáng thạch sản lượng, vật tư dự trữ, binh lực bố trí. Không có gì giá quá cao giá trị, nhưng trong đó một phần mã hóa văn kiện đưa tới chú ý của hắn. Kia là từ số 9 cứ điểm phòng điều khiển chỗ sâu tìm tới, dùng Thiên Lang văn tự ghi chép một phần báo cáo, tiêu đề là liên quan tới Tây Bảy khu hắc thạch khoáng mạch khai phát kế hoạch. Từ Vô Dị nhanh chóng xem. Trong báo cáo cho rất đơn giản, Thiên Lang văn minh tại Tây Bảy khu chỗ sâu, phát hiện một đầu cao độ tinh khiết hắc thạch khoáng mạch. Hắc thạch là chế tạo cao cấp năng lượng vũ khí cùng hộ giáp hạch tâm vật liệu, giá trị cực cao. Trước mắt Thiên Lang văn minh đã ở nơi đó thành lập một cái căn cứ tân tiến, phái chú trọng binh chấn giữ, đồng thời ngay tại tăng tốc khai thác tốc độ. Báo cáo cuối cùng còn phụ một chương giản lược địa đồ, tiêu chú khoáng mạch vị trí cùng căn cứ đại khái bố cục. Từ Vô Dị nhìn chằm chằm phần báo cáo kia, trong mắt lóe lên một vòng màu vàng sẫm ánh sáng. Hắc thạch khoáng mạch, nếu như có thể đem nơi đó hủy đi, Thiên Lang văn minh tổn thất lại so với ba cái cứ điểm lớn. Hắn thu hồi báo cáo, bắt đầu kiểm tra chính mình trang bị. Vẫn thạch trường thương trạng thái tốt đẹp, y phục tác chiến mạch năng lượng hoàn chỉnh, tiếp tế phẩm sung túc. Hỏa nguyên thạch năng lượng đã khôi phục lại trường 6 thành, đầy đủ chèo chống một trận cao cường độ chiến đấu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Từ Vô Dị đứng người lên, đi ra lều vải. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, màu đỏ sẫm tầng mây che đậy cuối cùng một tia trắng bệ qua mang, toàn bộ doanh địa bao phủ tại một mảnh đè nén trong bóng tối. Tô Hà tiểu đội ngay tại trong doanh địa thu dọn hôm nay chiến lợi phẩm, nhìn thấy Từ Vô Dị ra, năm người đồng thời dừng lại động tác trong tay. Chương 422, Tây Bảy khu chương 422, Tây Bảy khu từ đội trưởng. Tô Hà tiến lên, ngữ khí cung kính. Ta muốn ly khai Đông Bạc khu. Từ Vô Dị nói thẳng, tiếp xuống nhiệm vụ, các người đi theo kiểu chấp sự an bài. Năm người sửng sốt một cái. Lý Duệ nhịn không được mở miệng, đội trưởng, ngài không mang theo chúng ta. Tây Bảy khu quá nguy hiểm. Từ Vô Dị trả lời, các người đi theo ta, sẽ chỉ kéo chậm tốc độ, gia tăng phong hiểm. Trần Tiểu Vũ há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Nàng biết rõ Tử Vô Dị nói đúng, lấy bọn hắn thực lực, đi Tây Bảy khu loại kia địa phương, xác thực sẽ trở thành vương hữu. Minh Bạch. Tô Hà gật đầu, chính ngài xem chừng. Tử Vô Dị ừ một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Hắn cong lên bỏ hành lý, cầm lấy trường thương, quay người hướng phía doanh địa đi ra ngoài. Màu đỏ sầm màn trời dưới, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại đất khô cằn bình nguyên cuối cùng. Tô Hà năm người đứng tại chỗ, thật lâu không hề động. "Đội trưởng, chúng ta..." Triệu Thanh thấp giọng mở miệng, "chấp hành kế tiếp nhiệm vụ." Tô Hà đánh gậy hắn, thanh âm bình tĩnh, "Từ đội trưởng có con đường của hắn muốn đi, chúng ta cũng có chúng ta." Hắn dừng một chút, nhìn về phía bốn người, nhớ kỹ hôm nay cảm giác, nhớ kỹ loại kia đi theo cường giả sau lưng, nhẹ nhõm thu hoạch công hơn cảm giác. Sau đó hỏi mình một vấn đề, "Chúng ta nghĩ một mực như vậy sao?" Năm người đồng thời trầm mặc. Bọn hắn biết rõ đáp án, không muốn, không ai nghĩ vĩnh viễn làm phụ trợ, vĩnh viễn cùng sau lưng người khác, nhặt người khác còn lại. Bọn hắn cũng tưởng tượng Từ Vô Dị như thế, một mình một người, giết xuyên trại địch, dùng thực lực chứng minh bản thân giá trị. Vậy liền mạnh lên. Tô Hà thanh âm rất nhẹ, nhưng từng chữ đều đập ầm ầm tại bốn người trong lòng, mạnh đến có một ngày, chúng ta không cần dựa vào bất luận kẻ nào, cũng có thể tại tinh giới chiến trường đứng vững gót chân. Mạnh đến có một ngày, chúng ta cũng có thể trở thành người khác dựa vào. Bóng đêm thâm trầm, nam thân ảnh đứng tại trong doanh địa, nhìn qua Từ Vô Dị biến mất phương hướng, trong mắt thiêu đốt lên một loại nào đó tên là dã tâm hỏa diễm. Mà giờ khắc này Từ Vô Dị đã đi ra 20 km. Ly khai Đông Giang chiến đoàn tại Đông Ba khu doanh địa về sau, Từ Vô Dị không có lựa chọn bất luận cái gì giao thông công cụ. Tinh giới chiến trường hoàn cảnh đặc thù, không trung phi hành rất dễ dàng trở thành bia sống, mặt đất tái cụ thì sẽ lưu lại rõ ràng năng lượng vết tích. Tốt nhất di động phương thức, ngược lại là nguyên thủy nhất đi bộ. Màu đỏ sẩm màn trời dưới, đất khô cằn bình nguyên mênh mông vô bờ. Từ Vô Dị đem tâm tướng chi lực thu liễm đến cực hạn, chỉ duy trì lấy cơ bản nhất cảm giác phạm vi, ước chừng 20 m. Cái này cự ly đủ để dự cảnh đại đa số đột phát nguy hiểm, cũng sẽ không bởi vì năng lượng ba động quá lớn mà bại lộ hành tung. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đạp ở thích hợp nhất vị trí, tránh đi xốp cho tàn tầm cùng cất giấu đất nước. Đây là hắn tại Thiên Lang tứ địch hậu hành động lúc đã thành thói quen, nhìn như đơn giản, lại có thể tại lặn lội đường xa bên trong tiết kiệm đại lượng thể lực. Tây Bảy khu ở vào Đông Ba khu tây bắc phương hướng, thẳng tắp cự ly vượt qua 300 km. Dựa theo bình thường hành quân tốc độ, Tiên Thiên võ sư cũng cần 2 ngày thời gian mới có thể đến. Nhưng Tử Vô Dị không có đi thẳng tắp, hắn lách qua mấy chỗ đã biết Thiên Lang văn minh cứ điểm, lựa chọn một đầu càng thêm ẩn nấp nhưng địa hình phức tạp lộ tuyến. Ven đường trải qua hẻm núi, đầm lầy, còn có một mảnh tre kín bén nhọn cột đá đồi núi. Những này địa phương tinh thú hoạt động tấp nập, Thiên Lang văn minh đội tuần tra rất ít tham gia, phản mà thành tre chở tốt nhất. Ngày thứ 3 hoàng hôn, Tử Vô Dị đến Tây Bảy khu biên giới. Nơi này bầu trời vẫn như cũ là màu đỏ sậm, nhưng tầng mây càng thêm dày hơn nặng, cơ hồ ép tới mặt đất. Tử Vô Dị đứng tại một tòa núi thấp đỉnh núi, nhìn về phía phương xa. Tầm mắt cuối cùng là một mảnh liên miên màu đen sơn mạch. Ngọn núi mặt ngoài bao trùm lấy một loại nào đó vật chất dạng tinh thể, ở trong tối đỏ sắc trời hạ hiện ra u ám quang trạch. Đó chính là hắc thạch khoáng mạch. Ngoài dãy núi vây, có thể nhìn thấy rõ ràng nhân công kiến trúc. Màu xám đen thành lũy, cao ngất tháp quan sát, cùng mơ hồ di động đội ngũ tuần tra, phòng ngự mật độ so Đông Ba khu cứ điểm cao chí ít gấp 3. Từ Vô Dị không có vội vã hành động. Hắn tìm cái ẩn nấp khe đá, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra từ số 9 cứ điểm đạt được phần báo cáo kia, lần nữa cẩn thận đọc. Trên báo cáo tiêu chú khoáng mạch đại khái phạm vi cùng mấy cái chủ yếu khai thác điểm, nhưng không có kỹ càng bản đồ địa hình cùng phòng ngự bố trí. Cái này rất bình thường, Thiên Lang văn minh sẽ không đem hoạch tâm tình báo đặt ở bên ngoài cứ điểm. Cần trước chính xác. Từ Vô Dị thu hồi báo cáo, nhắm mắt lại. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi tâm tướng xoay chậm chậm. Hắn đem tâm tướng chi lực ngưng tụ thành tơ mỏng hình, lấy chính mình làm trung tâm, hướng phía khoáng mạch phương hướng chậm chạp kéo dài. 30 m, 50 m, 80 m. Làm cảm giác phạm vi mở rộng đến 100 m lúc, Từ Vô Dị ngừng lại. Cái này cự ly đã là cực hạn, lại hướng bên ngoài mở rộng, năng lượng ba động liền dễ dàng bị cao thủ phát giác. Hắn nhìn đến khoáng mạch ngoại vi phòng ngự bố trí, ba đạo phòng tuyến. Phía ngoài nhất là lưu động đội tuần tra, mỗi đội 5 người, từ một tên chiến tướng dẫn đội, 4 tên chiến sĩ đi theo. Tuần tra lộ tuyến cố định, mỗi 10 phút trải qua một lần giống nhau vị trí. Ở giữa là cố định tháp canh, cách mỗi 200 m một tòa, đỉnh tháp có cung tiễn thủ cùng năng lượng máy dò. Tháp canh ở giữa có giản dị tường vây kết nối, trên tường khắc lấy phòng ngự phù văn, một khi phát động liền sẽ phát ra cảnh báo. Ở giữa nhất tầng thì là nhóm pháo đài, ước chừng có 7-8 tòa, hiện lên hình khuyên phân bố, đem khoáng mạch chủ yếu khai thác khu vây quanh ở giữa. Trong thành lũy có cường đại khí tức, ít nhất là tế tự cấp. Phòng thủ rất nghiêm mật. Từ Vô Dị mở mắt ra, trong mắt lóe lên suy tư. Cường công không được. Dù là có Hỏa Nguyên Thạch, đối mặt 10 tên tế tự cùng mấy trăm tên chiến tướng chiến sĩ vây công, hắn cũng không chống được bao lâu. Huống chi còn có 2 tên cấp 46 tế tự tọa trấn, kia đã là tiên tiên trung giai cấp độ, không phải dựa vào đánh lén liền có thể giải quyết. Nhất định phải chui vào. Từ Vô Dị điều ra cái người đầu của bên trong Tây Bảy khu địa đồ, bắt đầu phân tích địa hình. Hắc thạch khoáng mạch ở vào một mảnh bồn địa bên trong, ba mặt núi vây quanh, chỉ có phía đông có một cái tương đối nhẹ nhàng cửa vào. Thiên Lang văn minh chủ yếu lực lượng phòng ngự đều tập trung ở phía lối vào, đối ngọn núi phương hướng để phòng ngược lại không có như vậy nghiêm. Bởi vì những cái kia ngọn núi dốc đứng, mặt ngoài bao trùm lấy cứng rắn hắc thạch tinh thể, võ giả bình thường rất khó leo lên. Mà lại ngọn núi nội bộ có thiên nhiên năng lượng loạn lưu, sẽ làm nhiễu cảm giác cùng thông tin, Thiên Lang văn minh chính mình cũng không nguyện ý ở nơi đó bố trí nhân thủ. Nhưng cái này đối với Tử Vô Dị tới nói, không là vấn đề. Ngọn núi lại dốc đứng, cũng đột ngột bất quá ám kim ngọn núi tâm tướng. Năng lượng loạn lưu mạnh hơn, cũng loạn bất quá hắn tâm tương cảm giác. Liền từ mặt phía bắc đi vào. Từ Vô Dị làm ra quyết định. Hắn thu hồi đầu cuối, bắt đầu kiểm tra trang bị. Vẫn thạch trường thương tạm thời dùng không lên, hắn đem nó phá giải thành ba đoạn, dùng đặc chế vải bọc bao khóa sau cố định ở sau lưng. Y phục tác chiến điều chỉnh làm tối màu xám, cùng chung quanh nham thạch nhan sắc tiếp cận. Trên mặt mang hiếu chiến thuật mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chương 423, ô nhiễm chương 423, ô nhiễm cuối cùng, hắn từ trong bọc hành lý lấy ra ba cái ống sắt. Mỗi cái ống sắt ước chừng to bằng ngón tay, dài 20 cm, mặt ngoài khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Đây là Kiều Tông Hàn tại hắn trước khi đi cho, chuyên môn dùng cho ô nhiễm năng lượng khoáng mạch thực nguyên thể. Nguyên lý rất đơn giản, đem cao nồng độ hỗn loạn năng lượng rót vào khoáng mạch đầu nguồn, ô nhiễm toàn bộ khoáng mạch năng lượng độ tinh khiết. Bị ô nhiễm hắc thạch không cách nào dùng cho chế tạo trang bị, cưỡng ép sử dụng sẽ dẫn đến năng lượng bạo động. Mà liên bang tại năng lượng tỉnh hóa kỹ thuật phương diện, so Thiên Lang văn minh dẫn trước chí ít một đời. Các loại liên bang cầm xuống đầu này khoáng mạch, nhiều nhất 3 tháng liền có thể hoàn thành tỉnh hóa, một lần nữa đưa vào sử dụng. Ba cái hẳn là đủ rồi. Từ Vô Dị đem ống sắt thu vào y phục tác chiến bên trong túi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, tối hồng vân tầng che đậy cuối cùng một tia sáng, đại địa lâm vào một loại thâm trầm hắc ám. Từ Vô Dị đứng người lên, hướng phía bắc sơn mạch tiến hành. Sau một tiếng, hắn đến sơn mạch dưới chân. Gần cự ly nhìn, những này ngọn núi càng thêm rung động. Màu đen tinh thể từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, vẻ mặt sáng bóng chân trượt như gương, phản xạ đỏ sẫm sắc trời, hình thành một loại quỷ dị bừng sáng. Từ Vô Dị duỗi ra tay ấn tại tinh mặt ngoài thân thể. Xúc cảm lạnh buốt, độ cứng cực cao. Đao kiếm bình thường chặt lên đi, chỉ sợ liên vẽ ngấn đều không để lại. Hắn không có nếm thử leo lên, mà là nhắm mắt lại, đem tâm tướng chi lực rót vào ngọn núi. Ám kim ngọn núi tâm tướng tại thức hải bên trong rung động, một cỗ nặng nề lực lượng thuận hắn bàn tay lan tràn ra. Trước mặt tinh thể màu đen phảng phất cảm ứng được đồng nguyên khí tức, mặt ngoài nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Từ Vô Dị mở to mắt, bắt đầu leo về phía trước. Động tác của hắn nhìn rất đơn giản, tay phải ấn tại tinh thể bên trên, tâm tướng chi lực rót vào, tinh mặt ngoài thân thể liền sẽ sinh trưởng ra từng bậc màu vàng sẫm bậc thang. Hắn đạp trên những này bậc thang đi lên, bậc thang tại hắn ly khai sau tự động tiêu tán, không lưu bất luận cái gì vết tích. Đây là tâm tướng chi lực một loại khác ứng dụng, đem tự thân đặc tính cùng cảnh vật chung quanh ngắn ngủi đồng hóa. Tiêu hao không lớn, nhưng cần đối tâm tướng có cực cao lực khống chế. Từ Vô Dị có thể làm được điểm này, chứng minh hắn đối với tâm tướng lý giải cùng vận dụng đã đến thâm niên tiền thiên cấp độ. Mặc dù hắn tấn thăng tiên thiên thời gian không dài, nhưng cấp độ càng cao, đốn ngộ mang tới ưu thế lại càng lớn. 10 phút sau, Từ Vô Dị leo đến giữa sườn núi. Nơi này năng lượng loạn lưu bắt đầu tăng cường, trong không khí tràn ngập tinh mịn hồ quang điện, đôn đốt rung động. Võ giả bình thường ở chỗ này, cảm giác sẽ bị nghiêm trọng cái nhiễu, liền phương hướng đều không phân rõ. Nhưng Từ Vô Dị tâm tương cảm giác, ngược lại càng thêm rõ ràng. Bởi vì năng lượng loạn lưu bản chất, cũng là thiên địa năng lượng một loại biểu hiện hình thức. Mà hắn đã sơ bộ nắm giữ tâm tướng cấu kết thiên địa kỹ xảo, có thể xuyên thấu qua loạn lưu, cảm giác được càng sâu tầng dòng năng lượng động. Khoáng mạch đầu nguồn. Ở bên kia, Từ Vô Dị nhìn về phía sơn mạch chốt sâu. Hắn có thể cảm giác được, cái hướng kia có to lớn năng lượng hội tụ, như là trong đêm tối hải đăng. Đó chính là hắc thạch khoáng mạch hạch tâm, cũng là hắn muốn tìm địa phương. Tiếp tục hướng bên trên, càng đến gần đỉnh núi, năng lượng loạn lưu càng mạnh. Đến lúc sau, trong không khí đã không chỉ là hồ quang điện, mà là xuất hiện nắm đấm lớn nhỏ năng lượng vòng xoáy, ngẫu nhiên xuất hiện lại ngẫu nhiên biến mất. Từ Vô Dị không thể không thả chậm tốc độ, xem chừng tránh đi những này vòng xoáy. Bị cuốn đi vào mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng khẳng định sẽ bại lộ vị trí. Lại qua 20 phút, hắn rốt cục leo đến đỉnh núi. Đứng ở chỗ này, có thể quan sát toàn bộ khoáng mạch bốn điện. Phía dưới đèn đuốc sáng tỏ, Thiên Lang văn minh các công nhân ngay tại trong đêm khai thác. Cỡ lớn máy móc tiếng oanh minh mơ hồ truyền đến, xe chuyển vận chiếc tại lâm thời trên đường xuyên toa, một phái bận rộn cảnh tượng. Bốn điện trung ương, có một cái đường kính vượt qua 100 mét sâu hố. Đáy hố hiện ra màu tím đen quang mang, kia là cao độ tinh khiết hắc thạch và thô. Đầu nguồn ngay tại đáy hố. Từ Vô Dị xác nhận mục tiêu. Sau đó muốn làm, chính là xuống dưới, đem thực nguyên tể rót vào khoáng mạch đầu nguồn, sau đó ly khai. Nghe rất đơn giản, nhưng Từ Vô Dị biết rõ, cái này so cường công ba cái cứ điểm khó hơn nhiều. Bởi vì nơi này có 2 tên cấp 46 tế tự, còn có 10 tên phổ thông tế tự. Một khi bị phát hiện, hắn liền muốn đối mặt 12 tên tiên thiên vây công. Nhất định phải nhanh. Từ Vô Dị hít sâu một hơi, từ đỉnh núi nhảy xuống. Hắn không có trực tiếp nhảy hướng đường hầm, mà là dán ngọn núi bên trong trượt. Tâm tướng chi lực tại dưới chân hình thành giảm sóc tầng, để hắn giống một mảnh lá rụng lặng yên không một tiếng động hạ xuống. 100m, 200m, 300m. Làm cách xa mặt đất còn có 50m lúc, Từ Vô Dị đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được, phía dưới có một đội tuần tra đứng đan qua. Không phải phổ thông chiến sĩ, mà là từ một tên tế tự dẫn đội, 4 tên chiến tướng đi theo tinh nhuệ tiểu đội. Từ Vô Dị dán tại trên vách đá, ngừng thở, liên tâm nhảy đều xuống đến thấp nhất. Tiểu đội từ phía dưới đi qua, không có ngẩng đầu. Chờ bọn hắn đi xa, Từ Vô Dị mới tiếp tục hạ xuống. 10m, 5m, 3m. Hai chân nhẹ nhàng chạm đất, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn giờ phút này ở vào đường hầm biên giới một mảnh bóng râm bên trong, phía trước 30m chính là khai thác khu, đèn đuốc sáng tỏ, các công nhân ngay tại bận rộn. Phía sau thì là ngọn núi, không có đường lui. Từ Vô Dị không do dự, hướng phía đường hầm phương hướng di chuyển nhanh chóng. Động tác của hắn cực nhanh, nhưng mỗi một bước đều đạp ở bóng ma hoặc máy móc điểm mù bên trong. Tâm cảm giác lẫn nhau biết toàn diện triển khai, sớm dự phán tất cả tuần tra lộ tuyến cùng ánh mắt góc độ. 20 giây về sau, hắn đến đường hầm biên giới. Từ nơi này nhìn xuống, đáy hố sâu không thấy đáy, màu tím đen quang mang từ chỗ sâu lộ ra, mang theo một loại dụ hoặc lại nguy hiểm khí tức. Hố trên vách có giản dị cầu thang cùng lên xuống bình đài, nhưng bây giờ đều tại vận chuyển bên trong, sử dụng bọn chúng khẳng định sẽ bại lộ. Từ Vô Dị lần nữa nhìn về phía đáy hố, tính ra cự ly, ước chừng 200m. Hắn lui ra phía sau hai bước, sau đó lao về phía trước, tại bờ hố nhảy xuống. Vật rơi tự do. Tiếng gió ở bên tai gào thét, màu tím đen quang mang tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Từ Vô Dị không có giảm tốc, ngược lại đem tâm tướng chi lực ngưng tụ tại hai chân, gia tăng hạ xuống tốc độ. 3 giây về sau, cự ly đáy hố còn có 50m. Hắn đưa tay, đối khía cạnh hố bích hư hư nhấn một cái. Tâm tướng chi lực bộc phát, tại hố trên vách nổ tung một cái hố cạn. Phản xung lực để hắn hạ xuống tốc độ chợt giảm, đồng thời cải biến phương hướng, hướng phía đáy hố biên giới rơi đi. Hai chân rơi xuống đất, uốn gối giảm sóc, không có âm thanh. Từ Vô Dị cấp tốc liếc nhìn chu vi. Nơi này là một cái thiên nhiên hình thành rong động, không gian cực lớn, chỉ ít có 5 cái sân bóng lớn nhỏ. Đỉnh động rủ xuống lấy vô số tinh thể màu đen trụ, mặt đất thì là mảng lớn màu tím đen tinh đám. Những cái kia chính là hắc thạch quan tô. Tại trong động đá vôi, có một cái đường kính khoảng 10 mét đầm nước. Đầm nước không phải chất lỏng, mà là sền sệt màu tím đen năng lượng dịch, mặt ngoài không ngừng quẩn quẩn lấy bọc khí, mỗi một lần vỡ tan đều sẽ phóng xuất ra nồng đậm năng lượng ba động. Đó chính là khoáng mạch đầu nguồn. Chương 424, hướng lâu cánh cửa chương 424, hướng lâu cánh cửa tìm được. Từ Vô Dị hướng đầm nước đi đến, nhưng vừa đi hai bước, hắn liền ngừng lại. Cạnh đầm nước một bên, ngồi một người. Kia là một tên lang nhân tế tự, mặc màu tím đen trường bào, trong tay cầm một cây khảm nạm lấy tinh thể màu đen cốt trượng. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ tại minh tưởng, nhưng quanh thân tản ra khí tức, để Từ Vô Dị còn người hơi co lại. Cấp 46. Đây chính là tọa trấn khoáng mạch hai tên cao giai tế tự một trong. Từ Vô Dị không có lui. Hắn đứng tại chỗ, tâm niệm cấp chuyển. Hiện tại lui, khẳng định sẽ bị phát hiện. Một khi cảnh báo vang lên, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội tiếp cận đầu nguồn. Chỉ có thể giết. Từ Vô Dị chậm rãi nâng tay phải lên, tâm tướng chi lực bắt đầu ngưng tụ. Nhưng hắn không có lập tức xuất thủ, mà là trước lấy ra một chi thực nguyên tề ống sắt, dùng tay trái nắm chặt. Sau đó mới đưa toàn bộ tâm thần khóa chặt tên kia tế tự. 80m cự ly, trong lòng cảm giác lẫn nhau biết phạm vi bên trong. Từ Vô Dị năm ngón tay thu nạp, ngọn lửa màu vàng sậm trực tiếp tại tế tự trái tim vị trí giấy lên. Tế tự mở tròn mắt. Phản ứng của hắn cực nhanh, tại hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, liền thúc dục hộ thân chú thuật. Một tầng màu tím đen lồng ánh sáng từ bên ngoài thân hiện hiện, đem hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Nhưng Từ Vô Dị công kích không chỉ như thế, tâm niệm lại cử động, thứ 2 sợi hỏa diễm tại tế tự cái hốt giấy lên, thứ 3 sợi tại đan điền, thứ 4 sợi tại cổ sống. Tế tự sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới công kích sẽ từ nhiều như vậy phương hướng đồng thời đánh tới. Hộ thân chú thuật chỉ có thể bảo vệ một cái vị trí, cái khác địa phương hỏa diễm đã đốt thủng làn da, bắt đầu thiêu đốt nội tạng. Địch hắn nghi hô, nhưng vừa phun ra một chữ, tiết hầu liền bị ngọn lửa ngăn chặn. Hắn muốn phản kháng, nhưng trong cơ thể hỏa diễm đã thiêu hủy chủ yếu kinh mạch, lực lượng căn bản để lên không nổi. 3 giây về sau, tế tự trong mắt quang mang triệt để dập tắt. So trong tưởng tượng yếu, Từ Vô Dị ý thức được, tiên thiên cấp độ giao phòng, quyết định chiến lược đầu tiên là đối tâm tướng vận dụng, mức năng lượng ngược lại không có trọng yếu như vậy. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ngã xuống đất thi thể, vọt thẳng hướng năng lượng đầm nước. Hắn cần nắm chặt thời gian. Tế tự tử vong, năng lượng tiêu tán ba động, khẳng định sẽ kinh động khác một tên cao giai tế tự. Đối phương chạy tới, nhiều nhất chỉ cần 1 phút. Từ Vô Dị chạy đến bên đầm nước, đem 3 chi thực nguyên tề ống sắt toàn bộ lấy ra, nổ an toàn cái chốt, trực tiếp ném vào trong đầm. Ống sắt chìm vào sền sệt năng lượng dịch, mặt ngoài phù văn bắt đầu sáng lên. 3 giây về sau, quản thể phân giải, nội bộ cao nồng độ hỗn loạn năng lượng phóng xuất ra. Màu tím đen đầm nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đục ngầu, mặt ngoài nổi lên màu xám trắng bờ biển. Nguyên bản tinh khiết năng lượng ba động, bắt đầu trở nên hỗn loạn, cuồng bạo. Hoàn thành. Từ Vô Dị quay người liền muốn ly khai, nhưng đã chậm. Một cỗ kinh khủng uy áp từ rong động phía lối vào truyền đến. Nhân loại, ngươi muốn chết. Tiếng gầm gừ như lôi đình nổ vang, chấn động đến toàn bộ rong động đều đang run rẩy. Từ Vô Dị ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo màu tím đen thân ảnh, lấy tốc độ kinh người vọt tới. Kia là một tên càng thêm khôi ngô lang nhân tế tự, trong tay không có vũ khí, nhưng song quyền quấn quanh lấy như thực chất năng lượng ba động. Khác một tên cấp 46 tế tự đến, hơn nữa nhìn khí tức so vừa rồi cái kia càng mạnh. Từ Vô Dị không có liều mạng dự định, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại muốn làm chính là rút lui. Hắn quay người hướng phía rong động chỗ sâu chạy tới, nơi đó có hắn xuống tới lúc quan sát được một cái khác đầu khe hở, thông hướng ngọn núi nội bộ. Muốn chạy, khôi ngô tế tự cười lạnh, đấm ra một quyền. Màu tím đen quyền ảnh thoát ly nằm đấm, trên không trung cấp tốc phóng đại, những nơi đi qua không gian vặn mèo, tinh thể màu đen trụ nhau nhau nổ tung. Từ Vô Dị cũng không quay đầu lại, trở tay một nắm. Tâm tướng chi lực tại sau lưng, ngưng tụ thành một mặt màu vàng sẫm tâm chắn. Quyền ảnh đánh vào trên tâm chắn, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Tâm chắn vỡ vụn, nhưng quyền ảnh cũng bị suy yếu hơn phân nửa, dư ba quét vào Từ Vô Dị trên lưng, để hắn khí huyết một trận bốc lên. Nhưng hắn mượn cỗ này lực trùng kích, tốc độ ngược lại càng nhanh, một đầu đâm vào đầu kia khe hở. Khôi Ngô tế tự theo sát phía sau. Khe hở bên trong bộ chợt hẹp khúc chiết, nhưng đối hai người tới nói đều không phải là vấn đề. Từ Vô Dị tại phía trước phi nước đại, Khôi Ngô tế tự tại phía sau đối sát, ven đường không ngừng giao thủ. Mỗi một lần va chạm, cũng sẽ ở trên vách đá lưu lại thật sâu vết rách. Tinh thể màu đen bắn nổ mạnh mẽ, tại chợt hẹp không gian bên trong văng tứ phía, như là đạn. Từ Vô Dị vừa đánh vừa lui. Hắn không cần đánh thắng, chỉ cần ngăn chặn đối phương, kéo ra cự ly. 3 phút sau, phía trước xuất hiện sáng ngời, kia là khe hở một chỗ khác lối ra. Từ Vô Dị ra tốc xông ra, một lần nữa trở về mặt đất. Nơi này đã là sơn mạch khác một bên, cự ly đường hầm chỉ ít 5 km. Hắn không có bất kỳ dừng lại gì, hướng phía dự định rút lui lộ tuyến phi nước đại. Khôi Ngô Tế tự đuổi theo ra khe hở, nhìn xem Từ Vô Dị đi xa bóng lưng, sắc mặt tái xanh. Hắn muốn tiếp tục truy, nhưng khoáng mạch bị ô nhiễm, hắn nhất định phải trở về xử lý, nếu không toàn bộ khoáng mạch liền phế đi. Đáng chết nhân loại. Hắn cắn răng gầm nhẹ, quay người trở về. Từ Vô Dị một mực chạy đến 20 km bên ngoài mới dừng lại. Trở về nhìn lại, khoáng mạch phương hướng đã loạn thành một bầy. Tiếng cảnh báo liên tiếp, năng lượng ba động hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên Thiên Lang Văn Minh đã phát hiện vấn đề. Nhiệm vụ hoàn thành. Từ Vô Dị thở ra một hơi. Hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía rời xa khoáng mạch phương hướng rút lui. Sau đó, Thiên Lang Văn Minh khẳng định sẽ điên cuồng lùng bắt hắn. Tinh rơi chiến trường mặc dù lớn, nhưng cũng không thể phớt lờ. Hắn cần tìm địa phương giấu một đoạn thời gian chờ ngọn gió đi qua, lại tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Mà giờ khắc này, khoáng mạch buồn địa bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Khôi Ngô Tế tự nhìn xem hoàn toàn biến chất năng lượng đầm nước, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nếm thử dùng chú thuật tịnh hóa, nhưng thực nguyên tề ô nhiễm đã xâm nhập khoáng mạch bản nguyên, trong thời gian ngắn căn bản thanh trừ không được. Truyền lệnh xuống, hắn đối chạy tới cái khác tế tự, gàn từng chữ nói, khởi động tối cao cảnh giới, phong tỏa toàn bộ Tây Bảy khu. Cái kia nhân loại, nhất định phải tìm tới. Rõ. Các tế tự cùng kêu lên đáp, nhưng trong mắt đều mang nghiêm trọng. Bọn hắn biết rõ, địch nhân lần này cùng dĩ vãng không đồng dạng. Không phải đại quân đội tiến công, không phải chính diện cường công, mà là một người lặng yên không một tiếng động chui vào, ở ngay dưới mắt bọn họ hủy toàn bộ khoáng mạch, sau đó thong dong rời đi. Loại này uy hiếp so một chi quân đội lớn hơn. Mà giờ khắc này Từ Vô Dị đã biến mất tại mênh mông đất khô cằn bên trong. Cự ly khoáng mạch 50 km bên ngoài, ba đạo thân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra. Cầm đầu là một cái dáng vóc thon dài, khuôn mặt lạnh lùng lang nhân, hắn mặc màu đỏ sẫm chiến giáp, bên hông treo một thanh dài nhỏ cốt đao. Làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của hắn, một chỉ là bình thường màu hổ phách, một cái khác thì là thuần túy đỏ như máu. Hắn chính là Hướng Lâu cánh cửa, Thiên Lang Văn Minh thế hệ này thần tử một trong, sinh mệnh năng cấp 48, cự ly chuẩn thần chỉ thiếu chút nữa. Sau lưng hắn là hai gã khác thần tử, một nam một nữ, khí tức đều tại cấp 46 trở lên. Tới chậm. Hướng Lâu cánh cửa nhìn xem khoáng mạch phương hướng hỗn loạn năng lượng ba động, đỏ như máu con mắt có chút nheo lại. Chương 425, kết toán chương 425, kết toán cái kia nhân loại làm. Nữ tính thần tử thấp giọng hỏi, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể phách lối như vậy? Hướng Lâu cánh cửa cười lạnh, một người, hủy toàn bộ khoáng mạch, giết ba tên tế tử. Còn tại ba đổ nhĩ ngay dưới mắt chạy. Ba đổ nhĩ chính là tên kia Khôi Ngô Tế tự, cấp 46 đỉnh phòng, chiến lực không kém gì phổ thông thần tử. Liên hắn đều ngăn không được, nói rõ cái kia nhân loại thực lực so trong tình báo dự đoán càng mạnh. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Nam tính thần tử hỏi, Tây Bảy khu như thế lớn, nếu là hắn trốn đi, chúng ta rất khó tìm. Hắn sẽ không tránh. Hướng Lâu cánh cửa lắc đầu, loại người này tính cách, ta hiểu rõ. Bọn hắn sẽ không thỏa mãn với một lần thành công, sẽ chỉ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn nhìn về phía hai tên đồng bạn, truyền lệnh xuống, để tất cả cứ điểm tăng cường đề phòng, nhất là trọng yếu tài nguyên điểm cùng giao thông đầu mối then chốt. Ta dám khẳng định, hắn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa xuất thủ. Đến thời điểm, chính là chúng ta săn giết hắn thời điểm. Hướng trong mắt lỗ cánh cửa, hiện lên một vòng băng lãnh sát ý huyết lang khiến đã tuyên bố, 10 vạn công văn treo thưởng, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động. Nhưng Hướng Lỗ cánh cửa không quan tâm công văn, hắn quan tâm là danh dự làm thần tử, nếu như ngay cả một cái nhân loại tiên tiên đều bắt không được, hắn tại trong tộc địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên, Từ Vô Dị phải chết. Chết ở trong tay hắn. Ly khai khoáng mạch khu vực về sau, Từ Vô Dị không có trực tiếp trở về Đông Ba khu doanh địa. Tây Bảy khu cùng Đông Ba khu ở giữa cách mấy trăm km đất khô cằn cùng hiểm địa, ven đường Thiên Lang Văn Minh cứ điểm dày đặc, đường cũ trở lại hồi phong hiểm quá cao. Hắn lựa chọn một đầu càng quanh co lộ tuyến, trước hướng bắc đi vòng đến tương đối trung lập cho Tàn Bình Nguyên. Lại từ nơi đó chuyển hướng đông, cuối cùng đến quân đội liên bang, tại Tây Bảy khu biên giới thiết lập doanh địa tạm thời. Đoạn đường này bỏ ra tứ thiên thời gian. Trong lúc đó Từ Vô Dị tao ngộ 3 lần tinh thú quần, 2 lần nhỏ cô lang nhân đội tuần tra, đều bị hắn tránh đi. Không phải đánh cúp lại, mà là không cần thiết nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem tình báo cùng thành quả mang về. Ngày thứ 5 sáng sớm, Từ Vô Dị đứng tại một chỗ thấp sườn núi bên trên, nhìn về phía trước. Đất khô cằn bình nguyên cuối cùng, xuất hiện một bọn người công kiến trúc hình dáng. Màu xám trắng hợp kim tường vây, ở trong tối đỏ sắc trời hạ lộ ra phá lệ bắt mắt, tường vây đỉnh chóp tung bay lấy liên bang cờ xí, màu lam tinh thần, ở giữa một đạo kim sắc tiềm điện. Kia là tường sắt doanh địa, quân đội liên bang tại Tây Bảy khu chỉ có 3 cái trước chòi canh một trong. Từ Vô Dị đi xuống thấp sườn núi, hướng phía doanh địa cửa chính đi đến. Cự ly cửa chính còn có 500m lúc, cảnh giới tháp canh trên đèn pha liền quét tới. Chói mắt vệt trắng ở trên người hắn dừng lại 3 giây, sau đó rời, đây là xác nhận thân phận quá trình. Từ Vô Dị chuẩn nhập mã hóa bên trong sinh vật tin tức, sớm đã ghi vào quân đội hệ thống, máy dò quét hình sau tự động phân biệt. Cửa chính chậm rãi mở ra một cái khe hở, chỉ cho một người thông qua. Từ Vô Dị đi vào doanh địa. Nội bộ không gian so trong tưởng tượng rộng rãi, nhưng dị thường đơn sơ. Ngoại trừ cần thiết công sự phòng ngự cùng thông tin tháp, cũng chỉ có mấy hàng lâm thời dựng căn phòng. Trong doanh địa người không nhiều, phần lớn là mặc quân trang võ giả cùng nhân viên kỹ thuật, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, có rất ít người trò chuyện. Từ Vô Dị trực tiếp đi hướng trung ương kia tòa nhà lớn nhất căn phòng nhiệm vụ kết toán chỗ. Đẩy cửa ra, bên trong là một cái không lớn gian phòng. Một trường hợp kim bàn dài, ngồi phía sau 3 tên sĩ quan, 2 nam 1 nữ, vai Trương Hiển bày ra đều là thiếu tá quân hàm. Bàn dài trước còn có mấy cái võ giả tại xếp hàng, thấp giọng trò chuyện với nhau nhiệm vụ chi tiết. Từ Vô Dị đi đến cuối hàng, yên tĩnh chờ đợi. Hắn không có tận lực thu liễm khí tức, tiên thiên võ sư khí huyết ba động, tại chật hẹp không gian bên trong như là bình tĩnh dưới mặt nước mạch nước ngầm, mặc dù không cường thịnh, lại làm cho phía trước mấy tên võ giả vô ý thức ghé mắt. Đến viên Từ Vô Dị lúc, đã là 20 phút sau. Hắn đi đến bàn dài trước, đem cái người đầu gối đặt ở mặt bàn đọc đến khu. Tính danh nhiệm vụ số hiệu. Ở giữa tên kia sĩ quan nữ quân nhân cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Từ Vô Dị, không số hiệu. Từ Vô Dị nói. Sĩ quan nữ quân nhân đánh tay cậy bộ dừng một chút, ngẩng đầu. Nàng xem ra hơn 30 tuổi, tóc ngắn, ánh mắt sắc bén, trên mặt có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, từ mị cốt kéo dài đến xương gò má. Không số hiệu. Nàng nhíu mày, ngươi là chiến đoàn võ giả. Chiến đoàn nhiệm vụ hẳn là tại chiến đoàn nội bộ kết toán, quân đội không trực tiếp thụ lý. Ta không phải chiến đoàn nhiệm vụ. Từ Vô Dị bình tĩnh nói, ta chấp hành chính là tự chủ hành động, sau khi hoàn thành đến đây kết toán. Không khí trong phòng, vi diệu ngưng trệ một cái chớp mắt. Hai gã khác sĩ quan cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Vô Dị. Tự chủ hành động tại tinh giới chiến trường cũng không hiếm thấy, nhưng phần lớn là trinh sát, tình báo thu thập loại hình cỡ nhỏ nhiệm vụ. Giống Từ Vô Dị dạng này độc thân một người đến đây kết toán, bình thường mang ý nghĩa hắn hoàn thành là chiến đấu loại nhiệm vụ, mà lại thành công. Sĩ quan nữ quân nhân một lần nữa nhìn về phía màn hình, điều ra Từ Vô Dị quyền hạn tin tức. Khi thấy tiên tiên võ sư Đông Giang chiến đoàn đặc biệt thành viên các loại bảng tên lúc, nét mặt của nàng nghiêm túc một chút. Tự chủ hành động kết toán, cần cung cấp hành động báo cáo, chiến đấu ghi chép cùng thành quả chứng minh. Nàng nói, ngươi có sao? Từ Vô Dị gật đầu, từ y phục tác chiến bên trong lấy ra một cái kim loại dụng cụ lưu trữ, đặt lên bàn, hành động báo cáo cùng năng lượng ba động ghi chép đều ở bên trong. Thành quả chứng minh. Tây 7 khu hắc thạch khoáng mạch ô nhiễm, ba tiên tế tự đánh giết ghi chép, cùng số 7, số 8, số 9 cứ điểm phá hủy đến tiếp sau tình báo. Trong phòng triệt để an tĩnh. Liên mặt khác hai cái xếp hàng chờ đối kết toán võ giả đều ngừng trò chuyện, xoay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Sĩ quan nữ quân nhân nhìn chằm chằm cái kia dụng cụ lưu trữ, qua 2 giây mới đưa tay cầm lấy, cắm vào đầu cuối tiếp lời. Số liệu trên màn ảnh bắt đầu nhanh chóng nhấp nhô, từng hàng văn tự, hình ảnh, sóng năng lượng hình đồ không ngừng hiện lên. Con người của nàng chậm rãi co vào. Hai gã khác sĩ quan cũng lại gần nhìn, trong đó một người nhịn không được hít sâu một hơi. Hắc thạch khoáng mạch, một mình ngươi ô nhiễm. Sĩ quan nữ quân nhân thanh âm hơi khô chát chát. Vâng. Từ Vô Dị trả lời. Sử dụng 3 chi thực nguyên tể, rót vào khoáng mạch đầu nguồn. Căn cứ năng lượng khuyết tán mô hình, toàn bộ khoáng mạch độ tinh khiết sau đó hàng 70% trở lên, trong 3 năm không cách nào dùng cho cao tinh độ trang bị chế tạo. Ba tên tế tự đánh giết ghi chép. Có năng lượng lưu lại hàng mẫu sao? Từ Vô Dị từ bên hông gỡ xuống một cái cỡ nhỏ bị kín quản, bên trong là mấy sợi màu vàng sẫm năng lượng sợi tơ, kia là hắn dụng tâm tướng chi lực từ tế tự trên thi thể rút ra, mang theo đặc biệt tân ký, không cách nào giả tạo. Sĩ quan nữ quân nhân tiếp nhận bị kín quản, cắm vào dụng cụ đo lường. Mấy giây sau, trên màn hình nhảy ra xác nhận tin tức, năng lượng đặc thù ghép đôi, Thiên Lang Văn Minh tế tự cấp đơn vị, tử vong thời gian cùng ghi chép ăn khớp. Nàng ngẩng đầu, một lần nữa dò xét Từ Vô Dị. Lần này, trong ánh mắt không có xem kỹ, chỉ còn lại thuần túy rung động. "Ngươi chờ chút." Nàng nói, sau đó quay người đi hướng gian phòng phía sau một cánh cửa. Chương 426, tiêu dừng chương 426, tiêu dừng phía sau cửa tựa hồ là cao hơn cấp bậc phòng chỉ huy, nàng trở ra không đến một phút liền ra, đi theo phía sau một tên thượng tá quân hàm trung niên nam tử. Thượng tá nhìn hơn 40 tuổi, mặt chữ điền, mày rậm, một thân quân trang ăn mặc thẳng. Hắn đi đến bàn dài trước, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Từ Vô Dị. "Từ Vô Dị?" Thượng tá mở miệng, thanh âm trầm thấp. "Vâng, ta là Tây 7 khu bộ chỉ huy tạm thời người phụ trách, Triệu Sùng Viễn." Thượng tá nói, "Nhiệm vụ của ngươi báo cáo ta xem, kỹ càng quá trình ta cần nghe ngươi khẩu thuật một lần." Từ Vô Dị không có cự tuyệt. Hắn đem từ chui vào khoáng mạch đến rút lui toàn bộ quá trình, ngắn gọn thuật lại một lần, tóm tắt hỏa nguyên thạch cụ thể chi tiết, chỉ nói sử dụng thủ đoạn đặc thù phóng đại công kích. Triệu Sùng Viễn nghe xong, trầm mặc mấy giây. Nói cách khác, một mình ngươi, tại hai tên cấp 46 tế tự cùng 10 tên phổ thông tế tự phòng ngự dưới, thành công chui vào khoáng mạch đầu nguồn hoàn thành ô nhiễm, cũng đánh giết một tên tế tự, sau đó toàn thân trở ra. Vâng. Triệu Sùng Viễn cùng sĩ quan nữ quân nhân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tâm tình rất phức tạp. Loại này chiến tích, đặt ở bất luận cái gì một tên tiên tiên võ sư trên thân đều có thể xưng kinh diễm. Mà Từ Vô Dị mới 21 tuổi, vừa đột phá tiên tiên không đến 2 tháng. Nhiệm vụ kết toán dựa theo tiêu chuẩn cao nhất chấp hành. Triệu Sùng Viễn cuối cùng nói, hắc thạch khoáng mạch ô nhiễm, điểm cống hiến 12000 điểm. Đánh giết, cứ điểm tình báo cùng đến tiếp sau ảnh hưởng ước định, khen thưởng thêm. Tổng cộng 15000 công vân. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mặt khác, bộ chỉ huy thêm vào ngoài khoản 1000 công vân, làm đối hiệu suất cao chấp hành nhiệm vụ khen ngợi, cuối cùng kết toán công vân, 10600 điểm. Sau đó sẽ tính vào người quân đội tài khoản. Trong phòng vang lên trầm thấp hấp khí thanh. 10600 công vân. Tại tinh giới chiến trường, phổ thông võ sư xuất sinh nhập từ 1 tháng, có thể kiếm được 1000 công vân coi như không tệ. Tiên tiên võ sư bình quân hàng tháng thu nhập tại 3000 đến 5000 ở giữa. Mà Từ Vô Dị, một lần nhiệm vụ, 5 ngày thời gian, cầm 1/6. Liên liên chính Từ Vô Dị, cũng có chút run lên một cái. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này ban thưởng sẽ không thấp, nhưng không nghĩ tới sẽ cao như vậy. Lần trước hắn tiêu diệt toàn bộ 3 cái lang nhân tộc cứ điểm, cũng mới cầm tới 10000 công vân, lần này hắn thực tế đánh giết số cũng không nhiều. Xem ra vẫn là ô nhiễm khoáng mạch công lao tương đối lớn. Tạ ơn. Hắn nói. Đây là ngươi nên được. Triệu Sùng Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí nghiêm túc. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Thiên Lang Văn Minh đầu kia khoáng mạch, chúng ta nhìn chằm chằm thật lâu, một mực tìm không thấy cơ hội động thủ. Người cái này một cái, chí ít để bọn hắn tổn thất 30 ước đồng liên bang tài nguyên, chiến lược giá trị cao hơn. Từ Vô Dị gật gật đầu, không nói thêm gì. Công văn tới tay, hắn nên ly khai. Nhưng ngay tại hắn quay người chuẩn bị đi ra kết toán chỗ lúc, Triệu Sùng Viễn lại gọi lại hắn. Đúng rồi, Từ Vô Dị. Thượng tá nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nếu như còn muốn tiếp tục hành động, bộ chỉ huy có thể cho ngươi cung cấp mấy cái giá cao giá trị mục tiêu tình báo, công văn không thể so với lần này ít. Từ Vô Dị dừng lại bước chân. Hắn xác thực dự định tiếp tục. Thiên Lang Văn Minh tiên huyết còn không có lưu đủ, ta cần mục tiêu tư liệu. Hắn nói. Triệu Sùng Viễn trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, tốt, ta để cho người ta thu dọn một cái, 10 phút sau phát đến ngươi đầu gối. Ngươi có thể tại cứ điểm bên trong nghỉ ngơi một lát, tiếp tế trang bị, điều chỉnh trạng thái. Từ Vô Dị ly khai kết toán chỗ, tại cứ điểm bên trong tìm cái người ít nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hắn điều ra cái người đầu gối, xem xét công văn số dư còn lại. Chiến công của hắn nguyên bản đã xài hết, nhưng hai bút công văn tới sổ, trực tiếp lại có hơn 2 vạn công văn khoản tiền lớn. Công văn chỉ là công cụ, dùng để hối đoái tài nguyên, tăng thực lực lên. 10 phút sau, đầu cuối chấn động, một phần mã hóa văn kiện chuyển tới. Từ Vô Dị ấn mở, bên trong là ba cái giá cao giá trị mục tiêu kỹ càng tình báo. Thứ nhất, Thiên Lang Văn Minh tại Tây Bảy khu thành lập huyết trảo căn cứ tân tiến, phụ trách tiếp thu cùng chuyển vận từ cái khác tinh giới cấp đoạt tài nguyên. Phòng giữ lực lượng, 2 tên cấp 47 thế tự, 6 tên phổ thông thế tự, chiến tướng vượt qua 200 người. Thứ hai, kết nối Tây Bảy khu cùng Thiên Lang Văn Minh bản thổ hôi tấn tẩu làm tọa độ không gian, phá hủy về sau, có thể chặt đứt Thiên Lang Văn Minh chí ít 3 thành vật tư vận chuyển tuyến đường. Phòng giữ lực lượng, 1 tên cấp 48 thế tự tọa trấn, 4 tên phổ thông thế tự trực luân phiên. Thứ ba, Thiên Lang Văn Minh tại tinh giới chiến trường thiết lập Lang Thần tế đàn một trong, dùng cho tế tự cùng bồi dưỡng đại tân sinh tế tự. Chiến lược giá trị cực cao, phòng giữ lực lượng không biết, nhưng ít ra có 3 tên thần tử cấp cường giả thường trú. Ba cái mục tiêu, một cái so một cái khó. Nhưng công văn ban thưởng cũng một cái so một cái cao. Huyết trảo căn cứ 1 vạn công văn, hôi tấn tẩu lang 2000 vạn, lang thần tế đàn. 3 vạn cất bước. Từ Vô Dị ánh mắt tại lang thần tế đàn trên dừng lại một lát. Công văn nhiều nhất, nhưng phong hiểm cũng lớn nhất. Thần tử cấp cường giả, đến tế tự cấp, sinh mệnh năng cấp đều tại cấp 46 trở lên, chiến lược viễn siêu phổ thông tế tự. Lấy 1 địch 3, hắn không có nắm chắc. Ngay tại hắn cân nhắc lúc, đầu cuối lần nữa chấn động. Lần này không phải văn kiện, mà là một đầu mã hóa thông tin thỉnh cầu, gửi thư tín người thay thế hảo tưởng sắc bộ chỉ huy khẩn cấp. Từ Vô Dị kết nối. Từ Vô Dị tiên sinh. Thông tin đầu kia là cái trẻ tuổi giọng nam, ngữ tốc rất nhanh. Bộ chỉ huy vừa mới thu được đến từ liên bang bản thổ mã hóa chỉ lệnh, yêu cầu ngài lập tức đình chỉ hết thể hành động, trở về gần nhất cứ điểm, thông qua quân đội chuyển tống trận trở về Vân Đại thị. Chỉ lệnh ưu tiên cấp, tối cao. Từ Vô Dị nhíu mày, lý do? Chỉ lệnh không nói minh, chỉ yêu cầu ngài lập tức chấp hành. Mặt khác, trong chỉ lệnh nâng lên, trở về sau xin thông qua quân đội nội bộ mạng lưới, hướng Hàn Mạc gửi đi đến thông tri. Hàn lão sư. Từ Vô Dị nghi ngờ trong lòng sâu hơn, nhưng hắn không có hỏi nhiều, quân đội tối cao ưu tiên cấp chỉ lệnh, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Ta biết rõ. Hắn nói, ta sẽ lập tức trở về. Thông tin của máy. Từ Vô Dị đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua kia phần mục tiêu tình báo, sau đó đóng lại đầu cuối. Mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là Hàn lão sư an bài, hắn làm theo chính là. Tường sắt cứ điểm truyền tống trận ở vào dưới mặt đất 3 tầng. Từ Vô Dị tại 2 tên sĩ binh cùng đi vào truyền tống đại sảnh. Nơi này quy mô so Đông Ba khu truyền tống căn cứ không lớn lắm, chỉ có 3 tòa truyền tống trận, trong đó 2 tòa ở vào đóng lại trạng thái, mạch năng lượng ảm đạm vô quang. Duy nhất vận chuyển tòa kia truyền tống trận bên cạnh, đứng đấy một tên kỹ thuật sĩ quan. Hắn nhìn thấy Từ Vô Dị, nhẹ gật đầu, "Từ tiên sinh, truyền tống tọa độ đã thiết lập là Vân Đài thị Bắc ngoại ô thứ 9 truyền tống căn cứ. Năng lượng bổ sung năng lượng xong xuôi, tùy thời có thể lấy khởi động." "Cảm ơn." Từ Vô Dị đi đến truyền tống trận. Quen thuộc vù vù tiếng vang lên, không gian bắt đầu bặm mèo. Lần này hắn có kinh nghiệm, tâm tướng chi lực tự động hộ thể, màu vàng sậm vầng sáng đem không gian cảm giác gáp bách ngăn cách bên ngoài. 5 giây về sau, dưới chân một thực, trung quanh cảnh tượng từ mờ tối dưới mặt đất đại sảnh biến thành sáng tỏ rộng rãi truyền tống quang. Chương 427, nguyên do trong không khí mùi khét lẹ biến mất, thay vào đó là nhàn nhạt thuốc tẩy rửa hương vị. Vân Đại thị, đến. Từ Vô Dị đi ra truyền tống trận, ở cửa ra chỗ hoàn thành thân phận hành nghiệm, sau đó ly khai căn cứ. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ngày xuân gió mát quất vào mặt mà tới. Trên đường phố dòng xe cộ như dệt, người đi đường đi lại nhàn nhã, ven đường cây hoa anh đào mở chính thịnh, phấn bạch cánh hoa theo gió bay xuống. Hòa bình, an bình. Từ Vô Dị đứng tại căn cứ cửa ra vào, có như vậy một nháy mắt hoảng hốt. 5 ngày trước hắn còn tại tinh giới chiến trường, kia phiến màu đỏ sẫm dưới bầu trời chém giết, bây giờ lại về tới liên bang thành thị phồn hoa bên trong. 2 loại thế giới, cắt đứt đến như là một cảnh. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, ngoắc ngăn cản một cỗ không người xe taxi, đi Tinh Vũ đại học. Xe lái vào nội thành, ngoài cửa sổ cảnh tượng phi tốc lui lại. Từ Vô Dị tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại, bắt đầu thu dọn suy nghĩ. Hàn lão sư đột nhiên triệu hắn trở về, khẳng định có chuyện trọng yếu, mà lại quân đội cũng có tối cao ưu tiên cấp chỉ lệnh hạ đạt, nói rõ sự tình liên quan đến cơ mật, thậm chí khả năng quan hệ đến tiền tuyến chiến cuộc. Sẽ là cái gì? Từ Vô Dị đoán không được, nhưng hắn có loại dự cảm, tiếp xuống an bài có thể sẽ cải biến hắn kế hoạch ban đầu. Sau 1 giờ, xe taxi dừng ở Tinh Vũ đại học cửa ra vào. Từ Vô Dị trở lại Tiềm Long Nguyên số 7 biệt thự, đẩy cửa ra, hết thảy như trước. Địa hỏa tủy cây đèn còn đang tiêu đốt, đài điều khiển màn ánh sáng chờ thời, trong không khí có nhàn nhạt năng lượng khí tức. Hắn không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi đến trước đài điều khiển, tiếp nhập quân đội nội bộ mạng lưới. Đây là Phan Diễn cho hắn quyền hạn, có thể viếng thăm không phải hạch tâm quân đội tần số truyền tin. Từ Vô Dị điều ra mã hóa thông tin giao diện, đưa vào Hàn Mạc sĩ quan số hiệu, biên tập một đầu ngắn gọn tin tức: "Lão sư, ta đã trở về Vân Đại thị." "Từ Vô Dị, điểm kích gửi đi." Tin tức biểu hiện đã đưa đạt, nhưng chưa hồi phục. Hàn lão sư khả năng còn tại tiền tuyến, hoặc là ngay tại. Từ Vô Dị đóng lại giao diện, đi vào phòng tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra tự thân trạng thái. Liên tục 5 ngày buôn ba cùng chiến đấu, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng tâm tướng chi lực tiêu hao không nhỏ. Hỏa nguyên thạch năng lượng đã khôi phục, vẫn thạch trường thương cần bảo dưỡng, ý phục tác chiến cũng có vài chỗ tổn hại. Hắn trước bỏ ra 2 giờ điều tức, đem tâm tướng chi lực khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó lấy ra trường thương cùng bảo dưỡng công cụ, bắt đầu cẩn thận leo thần thương, kiểm tra mạch năng lượng. Những ngày vụn vặt công việc, có thể để cho tâm hắn tĩnh. Lúc chạm vào tối, cái người đầu cuối rốt cục chuyển đến chấn động. Từ Vô Dị ấn mở, là Hàn Mạc hồi phục, chỉ có 2 chữ: "Chờ ta." Hắn thu hồi đầu cuối, tiếp tục bảo dưỡng trang bị. Cái này vừa chờ, chính là 2 ngày. Trong 2 ngày, Từ Vô Dị không có ly khai biệt thự. Hắn mỗi ngày trong phòng tu luyện củng cố cảnh giới, rèn luyện tâm tướng, ngẫu nhiên nghiên cứu hỏa nguyên thạch, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá tầng bình phong kia. Ngày thứ 3 buổi sáng, đầu cuối lần nữa chấn động. Lần này không phải văn tự tin tức, mà là một cái mã hóa thông tin tình cầu, nơi phát ra biểu hiện là quân đội chiến vong mã hóa kênh. Từ Vô Dị kết nối, màn hình sáng lên, Hàn Mạc thân ảnh xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Hắn nhìn so với lần trước gặp mặt lúc càng mệt mỏi một chút, trong mắt có tơ máu, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp. Bối cảnh là một gian ngắn gọn phòng làm việc, hẳn là bộ chỉ huy tiền tuyến cái nào đó gian phòng. "Lão sư." Từ Vô Dị mở miệng. "Ừm." Hàn Mạc nhẹ gật đầu, đánh giá hắn mấy giây, đột phá tiên thiên, khí tức ổn không ít. Tinh rơi chiến trường nhiệm vụ, hoàn thành đến không tệ. "Ngài biết rõ." Tại Tây 7 khu bộ chỉ huy bên kia đều truyền ra. Hàn Mạc cười cười, nhưng thiếu dung rất nhanh thu lại, "Bảo ngươi trở về, là có chuyện trọng yếu muốn nói." Từ Vô Dị ngồi thẳng thân thể, "Ngài nói, tiếp xuống 2 tháng, ngươi đừng lại tiến tinh giới chiến trường." Hàn Mạc ngữ khí nghiêm túc, "Ít nhất chờ đến trung tuần tháng 5." Từ Vô Dị nhíu mày, "Lão sư, cái này, đây là quân đội thống nhất an bài." Hàn Mạc nói một chút, "Không nhằm vào ngươi một người, tất cả cấp 47 trở xuống võ giả, toàn bộ như thế, ngươi chỉ là sớm mấy ngày thu được thông chi mà thôi." "Cấp 47 trở xuống?" Từ Vô Dị trong lòng hơi động. Cấp 47 là tiên tiên cao giai ngưỡng cửa, thấp hơn đẳng cấp này võ giả, ở chính diện trên chiến trường tác dụng có hạn, nhưng am hiểu du kích, chui vào, phá hư. Quân đội đột nhiên đại quy mô triệu hồi bộ phận này người, chỉ có một cái khả năng liên bang muốn đối Thiên Lang Văn Minh có đại động tác. Hắn hỏi. Hàn Mạc không có trực tiếp trả lời, nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. "Kế hoạch cụ thể ta không thể nói, giữ bí mật cấp bậc quá cao." Hắn chậm rãi nói. "Nhưng ngươi đoán được không sai. Nhạc lão sư cùng cái khác 2 vị tông sư thủ, liên bang sẽ không quên. Trước đó quy mô nhỏ trả thù chỉ là món ăn khai vị, chân chính phản kích hiện tại mới bắt đầu." Từ Vô Dị trầm mặc. Hắn nhớ tới tiền tuyến trong chiến báo những cái kia tin nhắn, thần linh vẫn lạc, cứ điểm bị hủy, tài nguyên tuyến chặt đứt. Nguyên lai những cái kia đều chỉ là làm nền. "Vậy ta cái gì thời điểm có thể lại đi vào?" Hắn hỏi. "Trung tuần tháng 5 về sau." Hàn Mạc nói một chút, "Nhưng trở ra, đừng đi Thiên Lang Văn Minh chiến tuyến. Quân đội sẽ một lần nữa phân phối chiến khu, ngươi đại khái suất sẽ bị điều đến Vũ Nhân Văn Minh bên kia." "Vũ Nhân?" "Đúng." Hàn Mạc gật đầu, "Thiên Lang Văn Minh bên này, tiếp xuống sẽ là tông sư cùng chuẩn tông sư chiến trường chính. Cấp 47 trở xuống võ giả đi vào, sinh tồn suất sẽ chợt hạ xuống. Vũ Nhân Văn Minh bên kia tương đối ổn định, càng thích hợp ngươi tiếp tục luyện." Từ Vô Dị minh bạch, liên bang đây là muốn tập trung cấp cao chiến lực, đối Thiên Lang Văn Minh phát động hủy diệt tính đả kích. Mà bên trong đê giai võ giả thì bị rời nguy hiểm khu vực, phòng ngừa vô vị thương vong. Quân đội đã chú ý tới năng lực của ngươi." Hàn Mạc nói tiếp, "Nhất là loại kia cự ly xa, tinh chuẩn quần thể sát thương thủ đoạn. Các loại vào tháng 5 về sau, bộ chỉ huy có thể sẽ đối ngươi tiến hành đặc thù phân phối, chấp hành một chút tính nhắm vào nhiệm vụ." "Nhiệm vụ gì?" "Hiện tại còn không xác định, muốn nhìn tiền tuyến thế cục." Hàn Mạc nói một chút, "Nhưng ngươi nhớ kỹ, vô luận tiếp vào nhiệm vụ gì, lượng sức mà đi. Còn sống mới có thể giết càng nhiều địch nhân." Từ Vô Dị gật đầu, "Ta minh bạch." "Huống hồ, ngươi lưu tại liên bang cũng chưa chắc không có nhiệm vụ." Thông tin đầu kia an tĩnh mấy giây, Hàn Mạc tựa hồ đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, "Mặt khác, có chuyện phải nói cho ngươi." "Ngài nói." "Nhạc lão sư di vật, ngươi nhận lấy viên kia hỏa nguyên thạch." Hàn Mạc dừng lại. Nhạc lão sư khi còn sống từng nói qua, viên kia trong viên đá phong tồn lấy một sợi không dập tắt lửa loại là hắn tại một chỗ di tích cổ văn minh bên trong tìm tới. Nhưng hắn cuối cùng cả đời cũng không thể hiểu thấu đáo kích hoạt nó phương pháp. Từ Vô Dị chấn động trong lòng. Không dập tắt lửa loại. Nhạc lão sư cho rằng, kia sợi hỏa chủng khả năng cần đặc thù kiếp nổ mới có thể kích hoạt. Hàn Mạc nhìn xem Từ Vô Dị. Tỷ như, một loại nào đó cực hạn ý chí chiến đấu, hoặc là sống chết trước mắt đốn ngộ. Hắn đem nó lưu cho ngươi, là cảm thấy ngươi có lẽ có cơ hội. Từ Vô Dị cúi đầu, nhìn về phía trong tay màu đỏ sẫm đá tròn. Chương 428, về Hồng Hà chương 428, về Hồng Hà thì ra là thế. Nhạc tông sư tặng hắn hỏa nguyên thạch, không chỉ là để hắn tham ngộ hỏa diễm chân ý, càng là mong đợi với hắn có thể kích hoạt trong đó không dập tắt lửa loại. "Ta biết rõ." Từ Vô Dị nắm chặt đá tròn, "Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu." "Ừm." Hàn Mạc gật đầu, hai tháng này ngươi ngay tại liên bang hảo hảo củng cố cảnh giới, rèn luyện tâm tướng, không cần phải gấp gáp tham gia nhiệm vụ, cũng không cần một mực ốn tại trong trường học. Đến tiên thiên cấp độ, rèn luyện tâm tướng không thể đóng cửa làm xe, có rảnh ra ngoài đi một chút, nhìn một chút người khác nhau, sẽ có chỗ tốt. Ta minh bạch, lão sư. Từ Vô Dị ngẫm lại muốn nói. Thông tin của máy, màn hình ngầm hạ, phòng tu luyện bên trong một lần nữa an tĩnh lại. Từ Vô Dị ngồi tại nguyên chỗ, thật lâu không nhúc nhích. Hàn lão sư mang tới lượng tin tức quá lớn. Liên bang đại quy mô phản kích, chiến khu một lần nữa phân phối, hỏa nguyên thạch bí mật. Hắn nuốt nuốt mi tâm, đem chuyện này từng kiện làm rõ. Đầu tiên, tương lai 2 tháng không thể đi tinh giới chiến trường. Ý vị này hắn có đầy đủ thời gian củng cố cảnh giới, tham ngộ tâm tướng. Tiếp theo, lại đi chiến trường lúc, hắn sẽ bị điều đến Vũ Nhân Văn Minh chiến tuyến. Thiên Lang Văn Minh bên kia sắp biến thành tông sư chiến trường, không phải hắn có thể tham dự. Cuối cùng, quân đội có thể sẽ đối với hắn tiến hành đặc thù phân phối. Ý vị này năng lực của hắn đạt được tán thành, nhưng cũng mang ý nghĩa nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Từ Vân Đài thị về Hồng Hà thị phi hành khí bên trên, Từ Vô Dị gần cửa sổ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ tầng mây nhanh chóng lùi về phía sau. 2 tháng không thể lên chiến trường. Quyết định này sơ nghe thường có chút không cam lòng, Thiên Lang Văn Minh máu còn không có lưu đủ, Nhạc lão sư thủ còn không có triệt để báo xong. Nhưng tỉnh táo lại về sau, Từ Vô Dị cũng minh bạch Hàn lão sư dụng ý trên tu hành coi trọng tiết tấu. Liên tục tác chiến dĩ nhiên có thể nhanh chóng tích lũy công văn, nhưng cũng sẽ để thần kinh căng đến thật chặt. Hắn vừa đột phá tiên thiên không lâu, cảnh giới cần củng cố, tâm tướng cần rèn luyện, nhất là từ đốn ngộ bên trong thu hoạch được những cái kia thể ngộ, càng cần hơn thời gian tiêu hóa. Hậu tích bạc phát tuần hoàn, lại đến giải tích giai đoạn. Phi hành khí đáp xuống Hồng Hà thị Đông Giao không càng lúc, là 3 giờ chiều. Từ Vô Dị không mang bao nhiêu hành lý, chỉ có một cái ba lô, bên trong chứa thay giặt quần áo, hai ngọn địa hỏa thủy đèn, cùng viên kia màu đỏ sẫm hỏa nguyên thạch. Đi ra không cảng, quen thuộc thành thị khí tức đập vào mặt. Không có đất khô cằn mùi lưu mình, không có mùi máu tanh, chỉ có ngày xuân bên trong hơi ẩm gió, xen lẫn ven đường bày ăn vặt khói lửa. Trên đường phố người đi đường bộ pháp nhàn nhã, các lão nhân ngồi dưới tảng cây đánh cờ, bọn nhỏ truy đuổi chơi đùa. Hòa bình. Từ Vô Dị đứng tại trên quảng trường, hít một hơi thật sâu. Loại an tĩnh này cảm giác, tại tinh giới chiến trường là xa xỉ phẩm. Ở nơi đó, mỗi một chiếc hô hấp đều mang cảnh giác, mỗi một giây đều muốn đề phòng khả năng tập kích. Hắn không có để cho xe, cứ như vậy từng bước một đi tới. Đi qua quen thuộc đường đi, Từ Vô Dị nhìn xem chu vi. Hơn một năm không có trở về, Hồng Hà thị biến hóa không lớn, chỉ là ven đường cửa hàng đổi mấy nhà chưa bài, mới xây khu buôn bán nhiều 2 tòa nhà. 15 phút sau, hắn đi vào cư xá cửa ra vào. Cái này cũ kỹ cư xá vẫn là như cũ, tường ngoài pha tạp rõ ràng hơn chút, dải cây xanh bên trong cây cối ngược lại là dáng dấp càng tươi tốt. Buổi chiều ánh nắng chiếu xéo, mấy cái quen thuộc lão nhân ngồi tại trên ghế dài nói chuyện phiếm, nhìn thấy hắn lúc sửng sốt một cái, lập tức cười chào hỏi. "Nha, A Dị trở về." "Lý mãi mãi, Vương gia gia." Từ Vô Dị gật đầu đáp lại. "Tiên đồ tiên đồ, nghe ngươi trong nhà nói ngươi tại Tinh Vũ đại học đây. Rất tốt, có rảnh tới nhà ăn cơm a." Hàn Huyên vài câu, Từ Vô Dị tiếp tục đi vào trong. Đứng tại trước cửa nhà, hắn dừng một chút, đưa tay theo vàng chuông cửa. "Ai nha?" Trong cửa truyền đến mẫu thân thanh âm. "Cửa mở." Từ Mẫu buộc lên tạp dề, cầm trong tay cái nồi, nhìn thấy Từ Vô Dị lúc cả người đều ngây ngẩn cả người. "A Dị, ngươi tại sao trở lại?" Nàng ngữ tốc rất nhanh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. "Trường học bên kia tạm thời không có chuyện làm, trở về ở đoạn thời gian." Từ Vô Dị cười cười, đi vào trong nhà. "Ngươi đứa nhỏ này, trở về cũng không nói một tiếng." Từ Mẫu đội vàng qua lửa, đem cái nồi để qua một bên, "Ăn cơm sao? Ta làm cho ngươi điểm." "Không cần bận điệu, mẹ." Từ Vô Dị buông xuống ba lô, "Cha ta đâu? Hắn hôm nay tăng ca, đến 6 điểm mới trở về." Từ Mẫu xoa xoa tay, nhìn từ trên xuống dưới Từ Vô Dị, "Gầy, có phải hay không ở trường học ăn đến không tốt?" "Không có, rất tốt." Từ Vô Dị ở trên ghế salon ngồi xuống, chính là nghĩ trở về ở đoạn thời gian, bồi bồi các ngươi. Từ Mẫu hốc mắt có chút đỏ, xoay người sang chỗ khác, "Ta đi cấp ngươi dọn dẹp phòng ở, chăn mền trước mấy ngày vừa phơi qua." Nhìn xem mẫu thân đi vào gian phòng bóng lưng, Từ Vô Dị trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Đây chính là nhà. Vô luận ngươi ở bên ngoài trải qua cái gì, giết bao nhiêu người, trên tay dính bao nhiêu máu, về đến nhà, ngươi vẫn là trong mắt cha mẹ hải tử. Trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, Từ phụ hết giờ làm trở về. Nhìn thấy Từ Vô Dị, hắn đồng dạng kinh hỉ, hai cha con hàn huyên tốt một lát. Cơm tối lúc, bà năm trên bày đầy Từ Mẫu làm đồ ăn, đều là Từ Vô Dị thích ăn. "Lần này trở về có thể ở lại bao lâu?" Từ phụ hỏi. "Một hai tháng đi." Từ Vô Dị kẹp khối thịt kho tàu, "Trường học bên kia không có gì khóa, chúng ta tu luyện là được." "Tốt tốt tốt, ở thêm đoạn thời gian." Từ Mẫu lại cho hắn gấp thức ăn, "Những năm này ngươi một mực tại bên ngoài, về nhà số lần quá ít." Từ Vô Dị gật đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, không phải về nhà số lần ít, mà là thời gian của hắn quan niệm cùng người bình thường không đồng dạng. Võ giả tu luyện, một lần bế quan khả năng chính là 10 ngày nửa tháng, tinh giới chiến trường chấp hành nhiệm vụ, vừa đi chính là 1-2 tháng. Tại phụ mẫu xem ra, hắn một năm về nhà 2-3 lần đã tính ít, nhưng hắn thấy, đây đã là gạt ra thời gian. Sau bữa cơm chiều, hắn trở lại gian phòng của mình. Gian phòng bảo trì rất sạch sẽ, bàn đọc sách, giường chiếu không nhốn bụi trần, hiển nhiên là mẫu thân thường xuyên quét dọn. Từ Vô Dị từ trong ba lô lấy ra địa hỏa tùy đèn, đặt ở góc tường, mở ra chốt mở, nhàn nhạt màu cam vầng sáng khuyết tán ra tới. Hắn không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là mở ra cái người đầu cuối, tiếp nhập liên bang tin tức mạng lưới. Trang đầu đầu đề là liên bang nghị hội thông qua thứ 147 hào chiến tranh động viên dự luật đề phụ là toàn diện tăng cường quân công sản xuất, bảo hộ tiền tuyến vật tư cung ứng. Điểm vào xem, nội dung rất chính thức, nhưng trong câu chữ để lộ ra không khí khẩn trương. Từ vô dị hướng xuống lật. Đông Giang chiến khu đánh lui Thiên Lang Văn Minh 3 lần thăm dò tính tiến công vũ nhân văn minh chiến tuyến thế cục ổn định liên bang viện khoa học công bố kiểu mới năng lượng hộ giáp thành quả nghiên cứu. Từng đầu tin tức, phát họa ra chiến tranh hình dáng. Dân chúng bình thường nhìn thấy chính là đánh lui tiến công thế cục ổn định, nhưng từ vô dị biết rõ, mỗi một lần đánh lui phía sau đều là vô số võ giả tiên huyết. Những cái kia danh sách tử trận sẽ không công khai, sẽ chỉ lấy mã hóa hình thức gửi đi đến quân đội cùng chiến đoàn hệ thống bên trong.